Chương 1135, hai nữ gặp mặt. Chương 1135, hai nữ gặp mặt. Vũ Vương điện hạ. Lại là Vũ Vương điện hạ. Cầm Thảo, ta gặp được còn sống Vũ Vương điện hạ tới. Phi, nói cái gì nói nhảm đâu, Vũ Vương điện hạ vô địch thiên hạ, không thể nào chết được. Thủ vệ động tĩnh rất lớn, để cho chung quanh dân chúng cũng nhìn thấy Lý Đạo. Từng cái cũng bắt trước, chỉ bất quá đám bọn hắn là hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng la lên. Lý Đạo nhìn xem những thứ này, mặt người mang cười nhạt, đều đứng lên đi. Một giây sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng lên. Lý Đạo mở miệng nói, đừng làm loạn trật tự, các ngươi theo quy củ kiểm tra, theo thứ tự cho phép qua chính là. Nghe thấy Lý Đạo lời nói, thủ vệ một mặt sợ hãi. Vũ Vương điện hạ, ngài trực tiếp vào thành chính là. Kiểm tra là vì phòng ngừa có chút tổn hại đến đế đô nội bộ. Nhưng mà đối mặt Vũ Vương điện hạ liền hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, trong mắt đại đa số người, đế đô chính là Vũ Vương cùng bệ hạ nhà, trở về nhà mình cần kiểm tra cái gì? Lý Đạo điểm đầu, vậy phiền phức. Thủ vệ vội vàng khoát tay, không phiền phức hay không phiền phức. Lý Đạo nhẹ nhàng tại bả vai thượng phách chủ, sau đó mang theo chúng nữ hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Mãi cho đến Lý Đạo đám người bóng lưng tiêu thất, ngoài cửa đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhất là tên kia bị Lý Đạo chụp bả vai thủ vệ, trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy vẻ hưng phấn, mặt đỏ lên nhìn mình bả vai. Hắn cư nhiên bị Vũ Vương điện hạ chụp bả vai. Sau khi trở về, hắn nhất định phải đem chuyện này ghi lại ở nhà mình trên giá phả. Đại can mỗi năm, Vũ Vương điện hạ ban thưởng bàn tay mấy cái, cảm kích khôn cùng. Người chung quanh cũng đối thủ vệ này lộ ra vẻ hâm mộ. Đột nhiên, thủ vệ thống lĩnh nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, còn chờ cái gì, còn không mau đem Vũ Vương điện hạ trở về tin tức truyền cho nội thành bên kia, đừng để một cái không chú ý mạo phạm đến Vũ Vương điện hạ. Ngoài cửa sự tình cũng không có ảnh hưởng đến môn nội. Lý Đạo mang theo đám người hành tẩu tại rộng rãi trên đường dài. Bởi vì dùng đặc thù biện pháp, cho nên người chung quanh sau đó ý thức không chú ý hắn nhóm, cũng biết tự động né tránh, trừ phi bọn hắn chủ động đáp lời. Thật náo nhiệt. Thẩm Tuyết Tiến bọn người cho là Giang Châu lên thành đã quá phồn vinh. Nhưng đi tới đế đô nội bộ sau mới phát hiện là tiểu vu gặp đại vu. Náo nhiệt đồng thời lại không thiếu khuyết trật tự, hết thể nhìn rất hòa hài. Lý Đạo nhìn xem chúng nữ mở miệng nói, đi trước nội thành Vũ Vương phủ a. Lý Đạo phủ đệ có hai cái, một cái nội thành, một cái hoàn thành. Nội thành phủ đệ chính là hắn đã từng an viễn bá phủ vị trí. Sau đó không lâu, một đoàn người xuyên qua nội thành, đi tới Vũ Vương phủ bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa trên bậc thang còn có mấy cái nha hoàn đang quét. Mặc dù Lý Đạo đám người đã rất lâu chưa từng trở về ở đây, nhưng ở đây lại là ngày ngày có người quét dọn thanh lý, không từng có một điểm chậm trễ. Lý Đạo đám người xuất hiện quấy nhiều đến những thứ này nha hoàn. Các ngươi bọn nha hoàn vừa mới chuẩn bị cảnh cáo, nhưng ở thấy rõ ràng Lý Đạo đám người khuôn mặt sau đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt trần có thể thấy đỏ mặt đứng lên. Là vương gia trở về. Tiếng kinh hô cũng làm cho còn lại nha hoàn chú ý tới tới. Vương gia trở về, tiểu thư cũng quay về rồi, còn có Lưu thống lĩnh, Miêu cô nương cùng Tiểu Nhi cô nương. Những nha hoàn này đều là người mình, đã từng đào nguyên thôn thu lưu nữ đồng, hiện nay chẳng qua là trưởng thành, cũng coi như là Lý Đạo thân bên cạnh sớm nhất nhận biết một nhóm người. Bọn nha hoàn đem Lý Đạo bọn người nên vào cửa, môn nội những người còn lại cũng gặp đủ. Ở lại giữ La Sắc Quân, Lý Thanh lúc đó vẫn là thánh nữ lúc bên người nữ thuộc hạ, đều bu lại. Hoàng nên vương gia về nhà. Đám người cùng kêu lên nói. Cùng lúc đó, hoàng cung, Minh Nguyệt Các. Bệ hạ, bệ hạ. Cung nữ hai tay nắm đuốt mép váy, cước bộ đội vàng xông vào Minh Nguyệt chỗ trong cung điện. Minh Nguyệt lúc này chính xử lý lấy công vụ. Đế đô phát triển cấp tốc, nàng thủ hạ sự vụ cũng trở nên càng thêm bận rộn. Mặc dù quần thần đều rất tận tâm tận lực, nhưng lớn như vậy vương triều chủ yếu vẫn là nàng đang chủ trì. Có đôi khi nàng đang muốn vì cái gì Tiểu Ngọc Nhi trưởng thành chậm như vậy, lại hoặc là nói nội tâm của nàng chỗ suy nghĩ vì cái gì chỉ có Tiểu Ngọc Nhi một đứa bé. Nếu có người có thể giúp nàng, nàng cũng không ngại đem chính mình vị trí này nhường ra đi. Kiến cung nữ đội vàng xông tới. Minh Nguyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, buông xuống trong tay sống, ngẩng đầu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói, bệ hạ, Vũ Vương điện hạ trở về. Nghe vậy, Minh Nguyệt đôi mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vũ Vương phủ, tại bọn nha hoàn chuẩn bị xuống, từng bàn yến hội rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Đám người vui vẻ hòa thuận ngồi ở trong đó, ăn uống linh đình. Trong phủ cũng là người cũ, cho nên mọi người cũng không khách khí. Cho dù là bọn nha hoàn cũng có dành riêng vị trí có thể ngồi xuống. Lý Đạo ngồi ở trên chủ tọa, một bên là Thiết Tam Nương, một bên là Hứa Nguyệt Nhi. Hắn nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi đạo, ngày mai ngươi bồi ta bài tế. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài chuyển đến một hồi động tĩnh. Ngay sau đó một cái nữ quản gia vội vàng đi đến đạo, vương gia, bệ hạ tới. Lý Đạo sắc mặt không có thay đổi quá lớn, tại hắn xuất hiện tại đế đô, liền biết Minh Nguyệt nhất định sẽ biết nàng trở về. Lý Đạo, nên nàng bảo đi. Không bao lâu, một đạo thức tha tuyệt mỹ dáng người từ trong ngoài cửa đi tới. Tại bên người Minh Nguyệt, còn đứng một cái thân ảnh xinh xắn. Cha. Nhìn thấy Lý Đạo sau, Tiểu Ngọc Nhi bung ra đồ sơn tím tay. Hương phấn chạy tới Lý Đạo thân bên cạnh. Nghe thấy Tiểu Ngọc Nhi đối với Lý Đạo xưng hô, một bên Hứa Nguyệt Nhi sắc mặt biến thành khẽ nhúc nhích cho. "Ngoan Ngọc Nhi." Lý Đạo ôm lấy nhìn bẹn bẹn có hơn 10 tuổi Tiểu Ngọc Nhi, thân thiết dùng cái chán treo lên Tiểu Ngọc Nhi cái chán. Đã lâu không gặp nữ nhi, hắn cũng vô cùng tưởng niệm. Đây chính là hắn duy nhất trí bảo. Cái gì cực phẩm hậu thiên linh bảo cùng trước mắt Tiểu Ngọc Nhi so sánh cũng là rách dưới. "Hi hi." Tiểu Ngọc Nhi ôm Lý Đạo cổ, tại trên mặt nhiệt tình hôn một cái, ngu ngơ cười. Lúc này, Minh Nguyệt cũng đi tới trước mặt mọi người. Đối với mọi người tại đây, Minh Nguyệt đều vô cùng quen thuộc. Nhưng mà, Khi nhìn đến Lý Đạo bên tay trái Hứa Nguyệt Nhi sau, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tay trái là Hứa Nguyệt Nhi, tay phải là Thiết Tam Nương. Dựa theo yến hội tập tục, càng đến gần chủ tọa địa vị càng sùng bái. Nếu như là Thiết Tam Nương hoặc Tiểu Nhi ngồi ở Lý Đạo bên tay trái, Minh Nguyệt sẽ không nói cái gì, bởi vì nàng giải. Lại hoặc là Lý Thanh bọn người ngồi ở chỗ đó, nàng cũng sẽ không để ý, nhưng mà Hứa Nguyệt Nhi quá xa lạ, lạ lẫm đến nàng chưa bao giờ có gặp qua. Minh Nguyệt đi tới trước mặt mọi người, nói khẽ: "Chư vị, đã lâu không gặp." Lý Thanh mấy người cũng là nhao nhao cùng Minh Nguyệt chào hỏi. Thiết Tam Nương lúc này đạo: "Minh Nguyệt, ngươi ngồi ở ta chỗ này à, ta hướng về bên này gần lại dựa vào một chút." Minh Nguyệt cũng không có khách khí, đi tới ngồi ở Thiết Tam Nương cùng Lý Đạo ở giữa. Chỉ thấy Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi đạo: "Vũ Vương điện hạ, không giới thiệu một chút vị này sao?" Không đợi Lý Đạo mở miệng, Hứa Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng nói: "Hứa Nguyệt Nhi, vị hôn thê." "Đoét, buổi trưa hôm nay có việc, trước tiên càng một trường, chương 02, đang cố gắng." Chương 1136, Đại đạo chi cơ chương 1136, Đại đạo chi cơ làm Hứa Nguyệt Nhi lời nói từ trong miệng nói ra sau, Minh Nguyệt thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn lướt qua Lý Đạo, nói khẽ: "Triệu Minh Nguyệt, Tiểu Ngọc Nhi mẫu thân." Minh Nguyệt cũng không có nói chính mình là đại càn hoàng đế, chỉ là nói ra đối với Tiểu Ngọc Nhi tới nói thân phận của nàng. Lý Đạo nhìn xem hai người sắc mặt bình tĩnh, đã có thể cảm giác được trong hai người cọ sát ra hòa hòa. Hắn biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, trực tiếp mở miệng nói: "Ngồi xuống trước đã, ngồi xuống trò chuyện tiếp." Hai người nhẹ nhàng gật đầu, cùng nhau ngồi xuống. Lý Thanh bọn người ở tại trên bàn lại là lộ ra một mặt bắt quái chi sắc. Tại chỗ, cũng duy chỉ có Tiểu Nhi một người không thể nào chú ý những thứ này. Nàng thưởng thức trên mặt bàn đồ ăn, một khi có ăn ngon trước mắt tất nhiên sáng lên, sau đó dùng đũa gắp lên một phần đưa đến Lý Đạo trước mặt trong mâm. "Thiếu gia, dùng nữa, cái này ăn ngon." Tiểu Nhi rất tâm đường kính lớn tiếp đánh vỡ trầm mặc nói. Lý Đạo nhìn xem Tiểu Nhi ôn nhu nở nụ cười, hướng về phía trong mâm đồ ăn bắt đầu ăn. Nhìn thấy một màn này, Thiết Tam Nương lặng lẽ vì Tiểu Nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tiểu Nhi ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, Thiết Tam Nương thân thể cứng đờ, chỉ nghe được Minh Nguyệt tại bên tai nàng nói khẽ: "Tam Nương, đây chính là ngươi nói kinh hỉ sao?" Thiết Tam Nương truyền âm nói: "Đó cũng là sớm cho ngươi phòng hở." Minh Nguyệt liếc một cái Thiết Tam Nương, sau đó chủ động cùng Hứa Nguyệt Nhi hàn huyên. Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ: "Kỳ thực ta đã sớm nhận biết ngươi. Tại ngươi Minh Nguyệt Các, ta chờ đợi ít nhất 3 ngày." Nghe vậy, Minh Nguyệt biểu lộ sững sờ, vô ý thức hỏi: "Lúc nào?" Hứa Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Lý Đạo, nói khẽ: "Sự kiện kia sau 1 tháng sau." Lúc đó, Hứa Nguyệt Nhi xoắn suýt 3 ngày thời gian, mãi cho đến 3 ngày sau mới suy nghĩ từ bỏ. Nếu như lúc đó nàng tâm hung ác, có thể liền không có nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, chính nàng cũng biết bởi vậy sinh ra biến hóa long trời lở đất. Nghe vậy, Minh Nguyệt ngoài ý muốn nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi. Lúc này, Thiết Tam Nương lại gần, tại Minh Nguyệt bên tai giới thiệu một chút Hứa Nguyệt Nhi vị này vị hôn thê. Sau khi nghe xong, Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sở, sau đó hiểu rồi Hứa Nguyệt Nhi phía trước ý tứ trong lời nói. Cái gọi là 3 ngày là đối với nàng khoan dung. Nhưng mà, sự kiện kia cùng nàng có quan hệ gì? Nàng cũng là người vô tội. "Đi, dùng nữa a." Lý Đạo ăn Tiểu Nhi kẹp tới đồ ăn, đồng thời huyễn hóa ra hai đầu cánh tay cho hai người một người kẹp một miếng ăn. Nhìn xem trong chén đồ ăn, Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi liếc nhau, cũng không có đem sự tình giận lây đến trên Lý Đạo thân. Bởi vì các nàng đều biết Lý Đạo tính cách, như thế chỉ có thể lợi bất cập hại. Trầm mặc một lát sau, Minh Nguyệt chủ động mở miệng nói: "Cơm nước xong xuôi chúng ta trò chuyện chút a." Hứa Nguyệt Nhi gật đầu một cái: "Ân." Mãi cho đến bữa tiệc kết thúc, Lý Đạo lưu tại trong đình viện, Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi nhưng là cùng nhau rời đi. Thiết Tam Nương mượn cơ hội tìm được Lý Đạo, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống nói khẽ: "Lý đại ca, ngươi không lo lắng sao?" Lý Đạo nhìn xem Minh Nguyệt lắc đầu nói: "Không có cái gì thật lo lắng cho, các nàng cũng là cô gái tốt." Sau đó, hắn nhìn về phía Thiết Tam Nương vừa tiếp tục nói: "Đương nhiên, ngươi cũng là." Thiết Tam Nương nói: "Ngươi thật đúng là tự tin." Lý Đạo lắc đầu: "Không phải tự tin, mà là không bắt buộc." "Không bắt buộc?" Thiết Tam Nương nói khẽ: "Trên thực lực là cái gì Lý đại ca chính ngươi tin tưởng?" Lý Đạo không nói, không có phản bác, lại hoặc là nói là chấp nhận. Lý Đạo biết mình không bắt buộc, chỉ là không bắt buộc các nàng đi theo hắn. Còn lại, hắn chỉ có thể nói mình là một người cực độ ích kỷ. Nơi này ích kỷ, bao quát hết thảy. "Ngươi nói cái gì?" Lý Đạo nhíu mày nhìn xem Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nói khẽ: "Ta muốn rời đô." Kể từ đột phá lục địa thần tiên cảnh sau, Minh Nguyệt liền có ý nghĩ như vậy. Nàng nghĩ tới rồi Lý Đạo đã từng nói cho nàng biết một câu nói: "Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc." Hiện nay nàng có thực lực tự vệ, tự nhiên không muốn có đầu rút cổ tại Lý Đạo thân sau. "Không được, quá nguy hiểm." Lý Đạo không chút do dự tự tuyệt. Minh Nguyệt nhìn xem Lý Đạo: "Ta cũng không yếu." Lý Đạo mắt con mắt lóe lên, hỏi: "Ngươi đột phá?" Minh Nguyệt nói: "Ngươi nói xem." Nói xong, trên thân tản mát ra lục địa thần tiên cảnh khí tức. Lý Đạo lắc đầu nói: "Còn chưa đủ. Nếu như là vừa mới bước vào hoang cổ đại địa, lục địa thần tiên cảnh đã coi như là rất lợi hại. Nhưng bây giờ, đại càn cùng hắn đắc tội quá nhiều người, lục địa thần tiên cảnh thực lực cũng không đủ. Nhưng mà, Minh Nguyệt lúc này đạo: "Ta không là bình thường lục địa thần tiên cảnh, ta rất lợi hại." "Lý Đạo, lợi hại, có bao nhiêu lợi hại?" Minh Nguyệt nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Nguyệt Nhi đạo: "Nguyệt Nhi muội muội lợi hại sao?" Không biết hai người phía trước là thế nào nói chuyện, tóm lại hai người tự mình hàn huyên sau một thời gian ngắn, trở về liền trở nên rất nhiều hài hòa. Lý Đạo liếc mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi đạo: "Nguyệt Nhi là lợi hại, cho nên ngươi muốn nói cái gì?" Minh Nguyệt nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi đạo: "Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta luận bàn một chút đi." "Hảo." Hứa Nguyệt Nhi đồng ý không chút do dự. Lý Đạo nhìn xem hai người, nhíu mày. Đối với Minh Nguyệt thực lực hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết Hứa Nguyệt Nhi thực lực. Đồ Sơn truyền thừa hắn cũng biết, là không sai, nhưng đối mặt Hứa Nguyệt Nhi loại này cái thế thiên tiêu kém quá xa. Chỉ dựa vào Đồ Sơn truyền thừa, hắn không rõ Minh Nguyệt từ đâu tới tự tin. Nhưng dưới mắt đã nói như vậy, hắn cũng không có gì dễ nói. Nếu như Minh Nguyệt thực lực thật sự có thể đối kháng Hứa Nguyệt Nhi, như vậy hắn không ngại xuất hiện tại Hoàng Cổ Đại Điện. Gặp Lý Đạo đồng ý, hai người liếc nhau, trong hai con ngươi cọ sát ra tia lửa. Lý Đạo, dùng Sơn Hà Đồ a. Sau nửa canh giờ, Sơn Hà Đồ bên trong, Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi xuất hiện. Lý Đạo xem như trọng tài, mở miệng nói, các ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Theo tiếng nói rơi xuống, hai người không do dự, cùng nhau độc thủ. Vốn là, Lý Đạo cho là chàng tỷ đấu này lại là Hứa Nguyệt Nhi đơn phương, nhưng kết quả lại là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cổ Nguyệt Tiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, lại là bực này đại đạo chi cơ. Lý Đạo hỏi đạo, đại đạo chi cơ là cái gì? Cổ Nguyệt Tiên giải thích nói, cái gọi là đại đạo chi cơ, là người tu hành đột phá lục địa thần tiên cảnh sau cần thiết đạo lĩnh ngộ. Trong đó gặp nạn hữu ích, có yếu có mạnh, nhưng đều không ngoại lệ, càng hiếm hoi càng mạnh càng ít cũng liền càng mạnh. Ta ở kiếp trước lĩnh ngộ đạo, là thật mạnh mẽ đạo, nhưng trên con đường này quá nhiều người, không cách nào đặt chân ta mới lộ. Cho nên ta sáng tạo cổ đạo, độc một mình ta đạo. Cổ đạo mạnh yếu không nói, nhưng một mình ta độc chiếm một đạo, nhất định mạnh không yếu. Ngươi đạo cũng là, ngươi độc nhất người, chắc chắn mạnh hơn. Ngươi cái này nữ đế không đơn giản. Nàng đại đạo chi cơ rất nhiều người biết, nhưng mà quá nhiều có, cũng quá khó khăn, trên trời dưới đất ít có cái chủng loại kia. Ít có cũng liền đại biểu đi đường này ít người cũng liền càng mạnh. Tóm lại, ngươi lại một lần nhặt được bảo. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1137, câu thông tương lai chương 1137, câu thông tương lai Lý Đạo nói thẳng hỏi, cho nên Minh Nguyệt đại đạo chi cơ là cái gì? Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem cùng Hứa Nguyệt Nhi trong lúc giao thủ Minh Nguyệt đạo, nếu như ta đoán không sai, nàng nắm giữ đại đạo chi cơ hẳn là nhân quả đại đạo. Nhân quả? Lý Đạo nhìn về phía Minh Nguyệt lần lượt không ngừng hóa giải Hứa Nguyệt Nhi thế công. Thay vào nhân quả đại đạo ở trong đó, hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Nhân quả? Đích thật là dị thường hiếm hoi đại đạo chi cơ. Rất nhiều người biết nhân quả, hiểu rõ nhân quả, nhưng lại không cách nào trưởng khống nhân quả. Không biết Minh Nguyệt lại là từ nơi nào lấy được nhân quả đại đạo chi cơ. Sơn Hà Đồ bên trong, Hứa Nguyệt Nhi bằng vào kiếm đạo sắc bén, thế công vô hạn. Nhưng mà, Minh Nguyệt lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, mặc dù trong cảnh giới kém Hứa Nguyệt Nhi một bậc, nhưng nàng thủ đoạn thường thường có thể trước một bước hóa giải Hứa Nguyệt Nhi thế công. Bằng vào chặt đứt nhân quả một chiêu này, nàng tự thân năng lực phòng ngự có thể nói là giọt nước không lọt. Trực tiếp chặt đứt công kích mệnh trung nàng nhân quả, lại hoặc là trực tiếp chặt đứt những kiếm khí kia cùng Hứa Nguyệt Nhi liên hệ nhân quả cũng có thể. Đáng tiếc là thực lực càng mạnh giả, trên thân quấn quanh nhân quả chi lực lại càng nặng. Không dễ dàng có thể trực tiếp chém tới trên người đối phương nhân quả, bằng không nàng cũng sẽ không bị động như vậy. Bất quá chỉ là như thế, Minh Nguyệt lúc này biểu hiện ra thực lực cũng rất lợi hại. Nhân quả Cổ Nguyệt Tiên nói khẽ, trước đây ta nếu có thể nắm giữ dạng này đại đạo chi cơ, cũng sẽ không có chuyển thế nói một chút. Bất quá, nắm giữ dạng này đại đạo chi cơ cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Lý Đạo hỏi đạo, có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Tiên đạo, nhân quả đại đạo quá mức nghịch thiên cùng khổng lồ, thực lớn đến rất nhiều lĩnh ngộ nhân quả đại đạo giả cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ có thể nắm giữ nhân quả đại đạo một điểm da lông mà thôi. Bởi vậy, nhân quả đại đạo tốc độ lĩnh ngộ sẽ rất khó khăn, mà tốc độ lĩnh ngộ chậm lại, như vậy rất nhiều sức mạnh cũng liền không cách nào nắm giữ. Cũng tỉ như trong truyền thuyết, có người có thể vận dụng nhân quả đại đạo trực tiếp chém người đi qua thân, gạt bỏ bây giờ nhân. Có người có thể trực tiếp dùng nhân quả đại đạo mượn dùng tương lai thân, trực tiếp sớm nắm giữ lực lượng mạnh hơn chấn áp địch nhân. Mà cũng có nhân quả đại đạo lĩnh ngộ giả chỉ nắm giữ nhân quả đại đạo gia lông, phạm vi nhỏ khống chế nhân quả, nhưng không cách nào có đại tác dụng. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Minh Nguyệt bình luận, ngươi vị này nữ đế nhân quả đại đạo nắm giữ cũng không tệ lắm. Mỗi lần có thể liệu địch tiên cơ, sớm gạt bỏ công kích của đối phương nhân quả, tự thân sức mạnh không hao hết, cơ hội chính là đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc duy nhất chính là thủ đoạn công kích không đủ, đồng dạng không làm gì được một người khác. Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi trong lúc giao thủ, nàng cũng phát hiện chính mình vấn đề. Hứa Nguyệt Nhi công kích quá ác liệt, lăng lệ đến nàng chỉ có thể bị đè lên đánh. Mà cho tới nay, cũng liền người nào đó đem nàng đột trên. Minh Nguyệt một bên hóa giải Hứa Nguyệt Nhi công kích, một bên ở trong lòng đạo, cơ tỷ tỷ, còn có khác biện pháp sao? Cơ Minh Nguyệt trầm mặc một lát sau đạo, có, nhưng mà quá bất ổn định rồi, có nhất định phong hiểm. Minh Nguyệt chỉ là làm sơ do dự, liền khẳng định nói, vậy thì thử một lần, ta tin tưởng chúng ta. Có thể. Cơ Minh Nguyệt đồng ý xuống, có nàng tại có thể đem phong hiểm đè đến thấp nhất, thử một lần lại có làm sao. Minh Nguyệt phất tay, xóa đi chung quanh tất cả công kích nhân quả. Sau đó một cỗ sức mạnh màu đỏ bao phủ toàn thân. Một giây sau, nàng hai con ngươi lấp lóe, phản phất xuyên thấu qua bây giờ thấy tương lai. Đối diện, Hứa Nguyệt Nhi cũng phát giác không thích hợp. Nàng tự thân khí tức cũng thay đổi. Nàng phát hiện Minh Nguyệt năng lực đối với thả ra ngoài kiếm khí uy lực càng lớn, cho nên nàng một bước vào lấy thân hóa kiếm, lại độ tiến công. Khi Hứa Nguyệt Nhi kiếm khí lại độ đánh tới, Minh Nguyệt hai con ngươi lấy lại tinh thần, đáy mắt nhiều một vòng vẻ cổ quái. Sau đó nàng nâng lên một đôi tay ngọc hướng về hư không nắm đi. Chỉ thấy, một thanh trường kiếm hư ảnh bị nàng từ trong hư không rút ra. Nhìn kỹ, phát hiện đó cũng không phải một thanh kiếm, mà là một tia kiếm khí. Lúc này, Hứa Nguyệt Nhi công kích cũng tới đến. Minh Nguyệt tay cầm kiếm khí, hướng thẳng đến Hứa Nguyệt Nhi quan tới. Khi hai đạo kiếm khí va chạm, một màn ngạc nhiên xuất hiện. Hứa Nguyệt Nhi kiếm khí trực tiếp bị Minh Nguyệt thả ra kiếm khí trong nháy mắt cắn nuốt hết. Cái này một tia tốc độ kiếm khí không giảm, tiếp tục hướng về Hứa Nguyệt Nhi bay đi. Hứa Nguyệt Nhi tú mi nhăn lại, ra tay tính toán ngăn cản cái kia một tia kiếm khí. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào ra tay, kiếm khí kia liền phảng phất nắm giữ đồng hóa hết thảy sức mạnh, trực tiếp cắn nuốt hết kiếm khí của nàng. Mãi cho đến kiếm khí tới gần, đột nhiên, Hứa Nguyệt Nhi đôi mắt lóe lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, nàng làm ra tất cả mọi người đều không ngờ được một động tác, trực tiếp buông tha, tùy ý kiếm khí kia rơi vào trên người mình. Kiếm khí đụng vào trên thân Hứa Nguyệt Nhi, cũng không có như trong tưởng tượng tạo thành tổn thương, mà là trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Hứa Nguyệt Nhi. Ngay sau đó, Hứa Nguyệt Nhi nhắm mắt lại. Đột nhiên một màn để cho mọi người vây xem hơi nghi hoặc một chút. Gì tình huống? Đúng lúc này, Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mang theo tái nhợt chi sắc. Đám người nghi ngờ hơn. Rõ ràng là Minh Nguyệt thủ đoạn lợi hại hơn, nhưng vì cái gì Hứa Nguyệt Nhi không có việc gì, mà nàng xảy ra vấn đề? Cổ Nguyệt Tiên tựa hồ nhìn ra cái gì, mở miệng nói, "Dừng ở đây a, đi qua nhìn một chút." Lý Đạo thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bên cạnh Minh Nguyệt. "Thế nào?" Hắn giơ tay đỡ Minh Nguyệt cánh tay. Minh Nguyệt trắng mặt lắc đầu nói, "Không có gì, chẳng qua là bị cắn trả mà thôi, cơ tỷ tỷ đang tại chữa trị phản phệ chi lực." Cổ Nguyệt Tiên lúc này âm thanh vang lên, "Vừa mới ngươi mượn tương lai sức mạnh." "Lý Đạo, tương lai?" Cổ Nguyệt Tiên, nhân quả đại đạo, liên thông quá khứ tương lai. Minh Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, ta vừa mới dùng phần lực lượng này đi nếm thử liên lạc ta của tương lai." "Lý Đạo, thành công." Minh Nguyệt gật đầu, thành công thấy được tương lai nàng một mắt, đồng thời hướng nàng mượn một phần sức mạnh, chỉ có điều Lý Đạo, chỉ có điều cái gì? Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ có điều nàng cho ta sức mạnh cũng là mượn. Lý Đạo. Minh Nguyệt mắt nhìn vẫn như cũ nhắm mắt bất động Hứa Nguyệt Nhi, ánh mắt phức tạp là đạo, tựa hồ vẫn mượn tương lai lực lượng của nàng. Lần này Lý Đạo càng hồ đồ. Cổ Nguyệt Tiên cũng là ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần đẩy mắt ngạc nhiên nói, có ý tứ. Chẳng thể trách Hứa Nguyệt Nhi kiếm khí một chút tác dụng cũng không có, toàn bộ bị đồng hóa hấp thu, nguyên lai là tương lai chính nàng kiếm khí. Cho nên nói, ngươi tương lai tại sao muốn mượn nàng sức mạnh? Chẳng lẽ là mượn ngươi tay giúp nàng? Minh Nguyệt nói khẽ, có thể là a. Theo lý thuyết, tương lai nàng đã đón nhận nàng, mà nàng cũng đón nhận nàng. Bằng không thể lại xuất hiện buồn cười như vậy một màn. Lý Đạo đột nhiên nói, cái này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai sao? Tùy ý nhìn trộm tương lai. Minh Nguyệt mở miệng nói, sẽ ảnh hưởng, ta bởi vậy thụ phản vệ. Cổ Nguyệt Tiên ở một bên đạo, tương lai không phải cố định, là biến hóa, là bởi vì bây giờ không ngừng diễn biến. Cho nên, ngươi không cần chú ý tương lai, chỉ cần quan tâm lập tức là được rồi. Chương 1138, giới đô chuyện định chương 1138, giới đô chuyện định đến nỗi ngươi. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Minh Nguyệt nhắc nhở, ngươi phần kia năng lực vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, dễ dàng quan hệ tương lai sẽ trả ra cái giá rất lớn. Còn tốt ngươi yếu nhược, bây giờ phản vệ không phải rất lớn. Còn có, ngươi cái kia tương lai tựa hồ có chút bẫy ngươi. Mượn dùng sức mạnh liền đơn thuần mượn dùng sức mạnh, còn nhìn loạn ngươi một mắt, ngươi cái này phản vệ số đông đều là bởi vì ngươi nhìn thấy nàng. Nghe được lời giải thích này, Minh Nguyệt sững sờ, nghĩ không ra là tương lai nàng hố chính nàng. Bất quá, thật là hồ sao? Nếu như vậy thật là tương lai nàng, nàng tại sao muốn hố chính mình? Mà tương lai nàng tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ cùng Hứa Nguyệt Nhi cùng nàng có quan hệ. Tương lai nàng biết cuộc tỉ thí này sao? Nàng không tin tương lai nàng sẽ cố ý hố nàng, trừ phi một cử động kia có một loại nào đó thâm ý. Minh Nguyệt nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi, thầm nghĩ nói, trợ giúp tình địch. Lại có lẽ là nghĩ đến cái khả năng đó, Minh Nguyệt sắc mặt lại càng kỳ quái. Tương lai các nàng không có phân ra thắng bại sao? Cổ Nguyệt Tiên âm thanh cắt đứt Minh Nguyệt suy nghĩ. Còn có nhân quả đại đạo sức mạnh ngươi ở trước mặt người ngoài cũng ít dùng một điểm, phần lực lượng này quá mạnh mẽ, nhất là ngươi dị bẩm thiên phú tình huống phía dưới. Vừa mới đột phá lục địa thần tiên cảnh liền có thể nắm giữ năng lực như vậy, quá biết để cho người ta ghen ghét, cho nên ngươi phải chú ý điểm. Lý Đạo nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên đạo, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện một chút. Cổ Nguyệt Tiên đạo, ta sống quá lâu, biết đến nhiều thế nào. Lý Đạo, thấy ngươi lợi hại được rồi. Sau đó, Lý Đạo nhìn về phía Minh Nguyệt dò hỏi, lại nói, ngươi là thế nào nắm giữ phần lực lượng này? Cổ Nguyệt Tiên cũng là hiếu kỳ bu lại. Nhân quả đại đạo, cấp cao nhất đại đạo một trong. Phía trước nàng nói trong truyền thuyết nắm giữ phần lực lượng này người cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế nàng nói tới là có ghi chép đến nay có liên quan nhân quả đại đạo vết tích. Thế gian sinh ra vô số năm tháng, ghi lại chỉ mấy cái như vậy, bình quân xuống trăm vạn ngàn vạn năm có thể cũng không ra được một cái. Mà đây cũng không phải là hoang cổ đại địa bên trên ghi lại tin tức, mà là cao hơn cấp bậc kia có liên quan ghi chép. Tại nàng nắm giữ trong tin tức, phía trước còn chưa có nghe nói qua hiện có nắm giữ nhân quả đại đạo chi cơ người. Minh Nguyệt là trước mắt thứ nhất, có thể cũng là một cái duy nhất. Cho nên, nàng cũng rất tò mò Minh Nguyệt là như thế nào nắm giữ phần lực lượng này. Minh Nguyệt hồi đáp, là Đồ Sơn truyền thừa. Đồ Sơn truyền thừa? Cái này sao có thể? Cổ Nguyệt Tiên là biết Đồ Sơn tin tức, mở miệng nói, Đồ Sơn là đi ra nhân vật lợi hại, nhưng có thể xác định là các nàng nhưng không có nắm giữ nhân quả đại đạo người. Hơn nữa nhân quả đại đạo chính là đỉnh cấp đại đạo, cơ hội là không cách nào khắc ấn truyền thừa. Cũng không có ai có thể nắm giữ được tình cảnh có thể đem hắn khắc ấn truyền thừa. Minh Nguyệt nói, Đồ Sơn trong truyền thừa chính xác không có, tại Đồ Sơn trong truyền thừa, chỉ có nhân duyên đại đạo khắc ấn truyền thừa. Cổ Nguyệt Tiên gật đầu nói, trên thực tế, các ngươi Đồ Sơn lão tổ tông chính là nắm giữ nhân duyên đại đạo, hơn nữa còn đi rất xa, có thể chạm trổ vào tới cũng là bình thường. Bất quá, vì cái gì cùng Đồ Sơn truyền thừa sinh ra quan hệ? Nhân duyên đại đạo đích xác xem như nhân quả đại đạo một bộ phận, nhưng mà thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Minh Nguyệt mở miệng nói, lúc đó ta là lĩnh ngộ lấy nhân duyên đại đạo, nhưng mà chẳng biết tại sao, đột nhiên trong cõi u minh ta thấy được cái gì, thần hồn liền như vậy lâm vào trong mông lung trạng thái hư vô. Mà tại tỉnh táo lại, ta cho là ta thành công lĩnh ngộ nhân duyên đại đạo. Cuối cùng mới phát hiện, ta lĩnh ngộ nhân duyên đại đạo thay đổi, đã biến thành nhân quả đại đạo. Cầu Nguyệt Tiên, từ trong nhân duyên đại đạo lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Cầu Nguyệt Tiên không biết hình dung như thế nào, nhưng lý đạo đại khái có thể thông tục hình dung đi ra. Cái này liền giống như ngươi học tập thông thường phép cộng trừ, kết quả từ trong lĩnh ngộ ra toán học chân lý đồng dạng. Giống như là ngươi thấy được học sinh tiểu học vẽ, kết quả đảo mắt một bút vẽ ra tới thanh minh thượng hà đồ. Đơn giản trái ngược lẽ thường. Cầu Nguyệt Tiên làm sơ suy tư sau chậm rãi nói, Tam Thiên Đại Đạo không thể nghe thấy, không thể nhìn. Nhưng trong truyền thuyết, có một chỗ như vậy, tồn tại Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên. Nhìn thẳng giả, sẽ bị đại đạo hòa tan. Nhưng trong truyền thuyết cũng có thuyết pháp, nói nếu như có thể dòm đại đạo mà không hòa tan, nên được nghịch thiên chỗ tốt. Lý đạo, cho nên ngươi hoài nghi Minh Nguyệt Mông Lung ở giữa thấy được đại đạo bản nguyên. Cầu Nguyệt Tiên đạo, không chỉ như vậy, nhân quả đại đạo là nhân duyên đại đạo thượng vị. Nàng có thể khi nhìn đến nhân duyên đại đạo bản nguyên thời điểm, bất ngờ giơ lên đầu. Kết quả vốn là lĩnh ngộ nhân duyên đại đạo, nàng lại bất ngờ lĩnh ngộ được nhân quả đại đạo, lấy được cái kiêm lịch thiên chỗ tốt. Cổ Nguyệt Tiên vô vô lý đạo bà bay, tiểu tử ngươi cơ duyên tốt. Bên người quái vật là một cái tiếp một cái, còn có ngươi chính mình cũng là. Cổ Nguyệt Tiên bây giờ thậm chí muốn đem đại càn cái địa phương này tỉ mỉ lật một cái. Nhìn một chút trong này còn có cái gì biến thái. Bất quá, biến thái nhất vẫn là lý đạo tiểu tử này. Nhiều biến thái như vậy tụ tập tại bên cạnh hắn, hắn mới là cái kia kỳ quái nhất tồn tại. Sau nửa canh giờ, Hứa Nguyệt Nhi cuối cùng tỉnh lại. Mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là đi tới Minh Nguyệt trước mặt, nói thẳng, cảm tạ. Cái kia một đạo kiếm khí rơi vào trên người sau, không có thương tổn đến nàng, ngược lại để cho nàng lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Nơi này rất nhiều thứ thế nhưng là nàng cho là rất nhiều thứ. Liên giống với người bình thường đốn ngộ như thế. Minh Nguyệt nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi, nghĩ thầm, cái này không phải là tương lai nàng muốn thấy được ga bất quá, mơ hồ nàng luôn cảm giác chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Lý đạo nhìn xem hai người đạo, tỉ thí lần này coi như làm ngang tay a. Hứa Nguyệt Nhi nói, không phải ta thua. Minh Nguyệt nói, trên thực tế là ta thua. Hứa Nguyệt Nhi nói thua là nàng không ngăn được đạo kiếm khí kia. Minh Nguyệt nói thua là bởi vì nàng biết mình thắng mà không võ. Dùng kiếm khí của Hứa Nguyệt Nhi công kích nàng. Nếu như mượn dùng là tương lai chính nàng sức mạnh, như vậy cái gì sau này là gì tình huống còn không biết. Nhân quả đại đạo lợi hại, nhưng cũng không thể không nhìn quy tắc. Mượn dùng tới sức mạnh cũng sẽ không vượt qua một loại nào đó hạn độ, bằng không nàng liền không chỉ một điểm kia giá cao. Lý đạo nhìn xem hai người đạo, các ngươi đều chỉ vừa, đó chính là ngang tay, về sau có cơ hội các ngươi so tài nữa à? Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, ân. So với Hứa Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt cảm giác chính mình có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh nàng liền an ủi tốt chính mình. Cũng là tương lai lỗi của nàng, cùng nàng bây giờ không việc gì. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Minh Nguyệt nhìn về phía Lý Đạo, bây giờ hẳn là đủ rời đô đi. Ân. Lý Đạo không do dự, Minh Nguyệt đã chứng minh thực lực của mình, tối thiểu nhất đã đầy đủ bảo vệ mình cùng Tiểu Ngọc Nhi. Đối mặt hiện nay địch nhân, cho dù có một chút nàng đối kháng chính diện sẽ có chút phiền phức, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến hắn trở thành là được rồi. Nếu như có thể cùng một chỗ sinh hoạt, ai lại nguyện ý cách xa như vậy đâu? Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1139, thẳng thắn quan hệ. Chương 1139, thẳng thắn quan hệ. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không phải biết. Trải qua giao lưu cùng luận bản sau đó, Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi quan hệ trong đó không thể nói đã cùng hòa thuận, nhưng cũng không có ban đầu như vậy cứng ngắt lại. Tối thiểu nhất có thể chính diện giao lưu. Khi mọi người một lần nữa ngồi cùng một chỗ, Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Đạo mở miệng nói, "Đúng, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút." Lý Đạo hỏi đạo, "Chuyện gì?" Minh Nguyệt nói thẳng, "Ngươi chuẩn bị lúc nào cho Tiểu Ngọc Nhi một cái thân phận?" "Ân." Lý Đạo biểu lộ khẽ giật mình, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không có cho Tiểu Ngọc Nhi thân phận sao?" Minh Nguyệt nói, "Tại trước mặt chúng ta ngươi là trò, nhưng ở bên ngoài đâu? Bây giờ đại càn trên dưới tất cả mọi người đều biết Tiểu Ngọc Nhi là nữ nhi ruột thịt của ta. Nhưng mà ngươi đây, bọn hắn nhưng không biết ngươi tại Tiểu Ngọc Nhi trước mặt thân phận. Cho nên, trên thực tế tại ngươi không tại đại càn thời điểm, một chút âm thanh cũng một mực tại dân gian lưu truyền. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ta đang tận lực đem Tiểu Ngọc Nhi xem như đời sau đại càn quân chủ bồi dưỡng, nhưng mà ngươi cùng Tiểu Ngọc Nhi mặt ngoài thân phận quá lung túng. Bọn hắn một mực lo nghĩ nếu như Tiểu Ngọc Nhi trở thành đại càn đời sau quân chủ, ngươi có thể hay không còn như thế tận tâm tận lực. Thậm chí có người tìm được trước mặt ta để một cái rất lớn mật đề nghị." Lý Đạo phía dưới ý thức hỏi, "Kiến nghị gì?" Minh Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ nói, "Đề nghị chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một đứa bé đi ra." "Một lần nữa bồi dưỡng?" Lý Đạo một sững sờ, rất nhanh nghĩ hiểu rồi, hắn sờ cầm một cái nghiêm trang nói, "Sinh con." Ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá Tiểu Ngọc Nhi vẫn là tiếp tục làm thành quân chủ bồi dưỡng, điểm này sẽ không ảnh hưởng cái gì, cùng cái này không có quan hệ. Minh Nguyệt nhịn không được đưa tay gõ một cái Lý Đạo cánh tay, "Ngươi nói cái gì đó? Cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu?" Lý Đạo cười nói, "Chẳng lẽ đây không phải chuyện đứng đắn?" Khụ khụ. Lúc này, một hồi ho nhẹ tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại là Thiết Tam Nương phát ra ngoài, nàng cho hai người một ánh mắt. Lúc này hai người mới chú ý tới chung quanh còn có những người còn lại đâu. Lý Đạo cũng biết bây giờ không phải là trêu ghẹo hoàn cảnh, mở miệng nói, "Cho nên, Minh Nguyệt ý của ngươi chính là muốn cho thấy Tiểu Ngọc Nhi cùng ta thân phận?" Minh Nguyệt gật đầu, "Ân." Lý Đạo bắt đầu suy tính tin tức này truyền đi tình huống. Phải biết An Viễn Bá danh tiếng có thể nói là người người kêu đánh, cho dù là phóng tới hôm nay cũng là, không biết bao nhiêu người bí mật nói An Viễn Bá hại toàn bộ đại càn. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, không có An Viễn Bá Lý Đạo, như vậy Minh Nguyệt vị này bệ hạ cùng võ vương Lý Đạo chính là thiên làm mà hợp hoàn mỹ một đôi. Đây nếu là thân phận lộ ra, suy nghĩ một chút, Mãng An Viễn Ba Lý Đạo vô cùng tàn nhẫn, bình thường đều là sùng bái nhất võ vương Lý Đạo. Hai người thân phận nhất trọng chồng, cái kia rất có ý tứ. Đến nỗi có thể hay không đối với võ vương thân phận tạo thành tác dụng phụ gì, Lý Đạo hoàn toàn không mang theo một điểm lo lắng. Thực lực lời thuyết minh hết thảy, hắn bị đại càn làm liền có thể lời thuyết minh hết thảy. Lý Đạo mở miệng nói, ngày mai mở triều hội à, loại sự tình này không có khả năng tại tự mình tùy tiện truyền đi. Minh Nguyệt gật đầu, ân, quyết định như vậy đi. Làm như vậy cũng là vì triều đình củng cố, để cho phía dưới người lại không nỗi lo về sau. Ban đêm, Minh Nguyệt không có trở về hoàng cung, trực tiếp tại Vũ Vương phủ ngủ lại xuống. Hậu viện gian phòng, Lý Đạo ở tại phòng ngủ chính, Minh Nguyệt ở tại theo sát một bên. Vốn là một bên khác là Thiết Tam Nương cho mình lưu, nhưng nàng trước mắt rất không muốn tham dự tiến hai vị lớn nữ chính đấu pháp, thế là trực tiếp ngừng lại. Hứa Nguyệt Nhi kỳ thực cũng không cái gọi là ở nơi đó, tính cách nàng cùng Tiểu Nhi càng tương tự một điểm. Nhưng Thiết Tam Nương nhường lại nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tại hai người sắp vào nhà phía trước, Tiểu Nhi chẳng biết lúc nào bưng một chậu nước nóng đi tới. Ôn Nhu nói, thiếu gia, vào nhà rửa mặt. Lý Đạo theo thói quen theo Tiểu Nhi tiến vào gian phòng, sau đó cửa phòng một cách tự nhiên nhắm lại, lưu lại còn lại một số người trầm mặc. Thấy cảnh này, Thiết Tam Nương trước hết nhất phản ứng lại, nhịn không được cười trộm một tiếng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Đạo tại Tiểu Nhi phục dịch phía dưới rửa mặt hoàn tất, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Đi tới sau, nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Hứa Nguyệt Nhi đã sớm ngồi ở trong đình viện. Lý Đạo hô, các ngươi lên thật sớm. Minh Nguyệt đôi mắt có chút u hoán, nàng tối hôm qua cơ hồ liền không có như thế nào ngủ. Không phải nói có ai ầm ĩ đến nàng, tối hôm qua rất yên tĩnh, mà là nàng phát giác được Lý Đạo chuyên môn dùng một loại phương pháp nào đó cách âm, để cho trong mắt của nàng có vô hạn ngờ tới. Hứa Nguyệt Nhi đến lúc đó sắc mặt bình tĩnh, lại hoặc là trên thân Minh Nguyệt chuyện phát sinh đã để nàng không chút nào để ý những chuyện này. Nàng đối với Lý Đạo cảm tình cũng không ngừng lại tại cái này mặt ngoài phía trên. Thành tại đạo, thành tại tình. Lý Đạo từ Đồ Sơn tím trong ngực tiếp nhận Tiểu Ngọc Nhi đạo, đi, ăn xong điểm tâm liền đi vào triều a. Sau nửa canh giờ, Lý Đạo mang theo Minh Nguyệt mẫu nữ đi đến vào triều, những người còn lại thì lưu tại trong vương phủ. Dù sao chuyện này các nàng đã sớm rõ ràng. Ý niệm khẽ động, Lý Đạo cùng Minh Nguyệt mấy người xuất hiện tại hoàng cung. Tại trong hoàng thành, không cho phép viễn trình xê dịch, nhưng trong này không bao gồm Lý Đạo bọn người. Bởi vì Lý Đạo phía trước hoạch định vào triều thời gian, cho nên Minh Nguyệt mẫu nữ còn có thời gian chỉnh lý. Lý Đạo trước một bước đi tới trên đại điện. Vương gia, ngài ngồi. Lý Đạo ra bây giờ đại điện sau đó không lâu, Triệu Nghĩa liền cầm một cái tử kim bằng gỗ cái ghế đi tới. Lý Đạo cũng không khách khí, ngồi xuống. Triệu công công, đã lâu không gặp. Lý Đạo hướng về phía khó gặp người quen hô. Triệu Nghĩa cười nói, là đã lâu không gặp, bất quá vương gia ngài sự vụ bận rộn, hiếm thấy cũng là bình thường. Lý Đạo, yên tâm, sau đó không lâu có thể chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Triệu Nghĩa sững sờ, vương gia có ý tứ là Lý Đạo, chờ thêm hướng ngươi sẽ biết, đến lúc đó không chỉ ngươi, nghĩa phụ của ngươi bọn hắn cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Triệu Nghĩa rất nhanh rời đi, bởi vì hôm nay triều hội vội vàng, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn, dọc theo đường đi nhịn không được suy xét Lý Đạo mà nói, nhưng từ đầu đến cuối không đoán ra được. Sau đó không lâu, ngoại trừ Lý Đạo bên ngoài, thứ nhất quan viên đi vào trong đại điện. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế thân ảnh người kia sững sờ, nhưng ở thấy rõ ràng Lý Đạo bộ dáng sau, liền vội vàng không người hành lễ nói, hạ quan bái kiến Võ Vương điện hạ, Võ Vương điện hạ vạn tuế chờ đã. Võ Vương điện hạ như thế nào, người chú ai đây? Vạn tuế? Bẩn thỉu ai đây? Quan viên sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vài tin đồn, hắn vô miệng của mình đạo, hẳn là Võ Vương điện hạ tuổi thọ cương. Lý Đạo điểm gật đầu, cái này còn tạm được. Theo thứ nhất quan viên xuất hiện, đằng sau còn lại quan viên cùng người cũng từng cái xuất hiện, cũng đều gặp được Lý Đạo, nhao nhao đi lên gọi. Một chút tuổi nhỏ hơn một chút quan viên thậm chí có chút kìm nén không được kích động của mình. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người là nghe Lý Đạo cố sự lớn lên, tham chính cũng là bởi vì Lý Đạo ảnh hưởng. Nhất là những trên triều đình võ quan kia, từng cái vây quanh ở bên người Lý Đạo nói không ngừng. Chương 1140, triều hội nghị sự chương 1140, triều hội nghị sự Võ Vương điện hạ ngươi nhìn ta như thế nào? Thiên nhân cảnh trung kỳ, có hay không tư cách gia nhập vào phù đồ quân, thực sự không được Sơn Hải quân cũng được. Ta, Võ Vương điện hạ, ta cũng nghĩ gia nhập vào Đại Càn tiền tuyến đại quân, ta tu vi mặc dù kém một chút, nhưng nhu lực tuyệt đối không kém, ngài tùy thời có thể khảo nghiệm ta. Võ Vương điện hạ, chức quan này ta trực tiếp từ bỏ, chỉ cầu ngài thủ hạ một cái danh lệnh. Cái này một số người đều một cái mục đích, đó chính là gia nhập vào Đại Càn tiền tuyến. Dù sao Đại Càn ai cũng biết tiền tuyến Đại Càn đại quân phúc lợi tốt bao nhiêu. Đứng ở phía sau bọn hắn cả đám đều ăn đến no bụng, ở tiền tuyến đây chẳng phải là ăn đến chống đỡ. Nhất là thân là các võ quan, khai cương khoách thổ là các võ quan thành tựu tối cao. Lý Đạo đã đem toàn bộ Đại Càn đất liền chung quanh toàn bộ nhất thống, bọn hắn chính là có ý tưởng cũng không cách nào phát huy, chỉ có đứng tại Lý Đạo bên này cũng mới có cơ hội cầm tới loại cơ hội này, cho nên mới có như thế một cầu. Lý Đạo cười nói, đi, từng cái cũng đừng nói cái gì vứt bỏ quan nhập ngũ mà nói, chờ lần này triều hội kết thúc các ngươi còn có ý tưởng này lại tới tìm ta à? Ân, tại chỗ đều không phải là cái gì người ngu. Nghe được Lý Đạo trong lời nói có hàm ý rất nhanh, văn võ bách quan đến đông đủ. Vậy hạ đến. Triệu Nghĩa âm thanh rơi xuống, Minh Nguyệt thân ảnh từ một bên chậm rãi đi ra. Người mặc màu đỏ chót phượng vào nàng có sao nói vậy, lúc nào nhìn đều rất có cảm giác. Tại Minh Nguyệt bên tay, còn dắt Tiểu Ngọc Nhi. Đi tới trước ghế rồng, Minh Nguyệt ngồi xuống, sau đó nàng để cho Tiểu Ngọc Nhi ngồi ở bên cạnh nàng. Thấy cảnh này, bách quan bên trong rất nhiều người nhíu mày. Cái này một số người cũng là một ít lão nhân, trong mắt bọn hắn quy củ rất nhiều. Bất quá, Bởi vì Minh Nguyệt hy vọng lớn, lại thêm Lý Đạo lần này cũng ở tại chỗ, bọn hắn không có nói thẳng cái gì. Nhưng còn có một vài người chú ý đến Lý Đạo. Bọn hắn suy tư không phải con gái ruột tình huống phía dưới, bọn hắn vị này võ vương điện hạ thật sự nguyện ý ở phía sau tiếp tục phụ tá tiếp sao? Cũng có người cảm thấy bệ hạ có chút quá không tôn trọng Lý Đạo. Coi như võ vương điện hạ dù thế nào ưa thích ngài, ngài cũng không thể đối đãi như vậy võ vương điện hạ. Vạn nhất võ vương điện hạ có ý kiến đâu? Đại Càn bây giờ cơ hồ có thể tính là song hoàng lâm triều. Nếu như hai người xuất hiện mâu thuẫn, như vậy đối với Đại Càn sẽ là đả kích rất lớn. Minh Nguyệt đem mọi người ánh mắt đều thấy ở trong mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng bụng trộm lại là nhíu mày. Nghĩ thầm, hiện tại các ngươi từng cái có ý kiến, đợi giải chân tướng xem các ngươi như thế nào tự mình đánh mình khuôn mặt. Minh Nguyệt mở miệng nói, hôm nay tạm thời triều hội, hết thảy có ba chuyện. Trong đó một kiện chuyện, võ vương hồi triều, mời đại gia đến đây bài kiến bài kiến. Nghe vậy, văn võ bách quan cùng nhau không người chắp tay nói, hoan nghênh võ vương điện hạ hồi triều. Lý Đạo ngồi ở trên ghế giơ tay lên nói, đứng lên đi. Bình thường như vậy cũng là Minh Nguyệt vị này bệ hạ nói. Nhưng từ trong Lý Đạo miệng nói ra không có ai cảm thấy có địa phương không đúng. Tạ võ vương điện hạ. Minh Nguyệt gật đầu một cái, kế tiếp chính là chuyện thứ hai. Rời đô. Rời đô. Hai chữ này vừa ra tới, triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một lát sau mới có âm thanh đáp lại. Rời đô. Vì cái gì? Rời đô thế nhưng là đại sự, Đại Càn vương triều từ thành lập đến nay đại sự. Nghe được rời đô không thiếu lao nhân trong lòng đều hoảng hốt. Vì cái gì? Minh Nguyệt nói, rất đơn giản, bởi vì nơi này đã có chút theo không kịp võ vương đối ngoại phát triển tốc độ. Triệu Nghĩa. Triệu Nghĩa đi ra, thần tại. Minh Nguyệt nhấc nhấc tay đạo, cho bọn hắn giới thiệu một chút ta. Là. Triệu Nghĩa lấy ra một phần sổ con, bắt đầu hướng về phía nội dung phía trên tự thuật. Hoang cổ đại địa, chúng ta dưới chân mảnh đất này, mà Đại Càn chỉ là trong đó vô cùng vắng vẻ nhỏ bé một bộ phận. Tại ngoại giới Triệu Nghĩa nói tới là đối với hoang cổ đại địa giới thiệu, là đang cấp văn võ bách quan mở tự thân nhận thức. Lý Đạo đối ngoại chinh chiến, là tất cả mọi người đều biết đến. Nhưng mà tuyệt đại đa số người cũng không biết phía ngoài tình huống cụ thể là cái gì. Bọn hắn cũng không hiểu Đại Càn chân chính đối mặt là cái gì. Bọn hắn càng không biết Đại Càn ở bên ngoài địa vị là cái dạng gì. Tại rất nhiều người cho rằng Đại Càn rất mạnh, mạnh phi thường. Dù sao, mỗi cách một đoạn thời gian đều có số lớn tài nguyên từ bên ngoài trả lại. Mà Minh Nguyệt muốn làm chính là đánh vỡ cái này một số người cố hữu nhận thức, để cho bọn hắn thật sự hiểu Đại Càn tình cảnh. Đương nhiên, tối thiểu nhất trước hết để cho những người này giải Đại Càn tại tham gia vạn tộc thi đấu phía trước tình cảnh. Theo Triệu Nghĩa từng chữ từng câu nói ra, phía dưới bách quan nghe tinh thần đều xuất hiện hoảng hốt. Thì ra, hoang cổ đại địa lớn như vậy, lớn đến bọn hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo Đại Càn chỉ là một cái cực độ góc hẻo lánh, bị tất cả mọi người đoán không hơn chỗ. Thì ra, bên ngoài còn có nhiều như vậy nguy hiểm dị tộc, hóa phàm nhân tộc chỉ là hoang cổ đại địa vạn tộc hạ đẳng nhất chủng tộc, là nô lệ, cũng có thể là đồ ăn. Thì ra, bọn hắn đang tại đối mặt một hồi không thể không đánh chiến tranh, đối thủ là một chút chưa bao giờ có kẻ địch mạnh mẽ. Một khi thua liền sẽ chết, hoặc trở thành nô lệ. Rất nhiều nguyên lai xuất hiện trong lòng mọi người. Trước đó bọn hắn cho là mình nhìn thấy băng sơn, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện chính mình chỉ có thấy được một góc của băng sơn. Chân chính quái vật khổng lồ còn chôn giấu tại dưới nước, mà bây giờ bệ hạ đem dưới nước băng sơn cho bọn hắn lấy ra đặt tại trước mặt. Một nén nhang sau, Triệu Nghĩa nói xong Đại Càn tại vạn tộc thi đấu trước đây tình cảnh. Minh Nguyệt nói, rõ chưa? Chúng ta một mực sống ở võ vương biên chế trong chiếc nôi, mà bây giờ bản cung không muốn tiếp tục như thế, Đại Càn cũng không nên để cho võ vương một người đứng tại trước sân khấu. Nghe thấy lời này, phía dưới bách quan đám người biểu lộ khác nhau, có lo lắng sợ hãi, cũng có nhíu mày nhìn không ra tâm tư, còn có một vài người là cực độ phấn khởi. Cuối cùng một loại nhân đại số nhiều con võ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ theo trong quân biết một chút tin tức. Vậy hạ, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Nếu như rời đô mà nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đúng vậy, bên ngoài cường giả nhiều như vậy, đứng ở phía sau còn tốt, đứng ở phía trước đây chẳng phải là trực tiếp trở thành bia sống? Đây đều là cái gì nói nhảm? Nếu như võ vương điện hạ ở phía trước xảy ra chuyện, khiến cho chúng ta còn có thể bình yên vô sự một dạng. Vậy hạ, ta đồng ý rời đô, cùng võ vương điện hạ đồng sinh cộng tử. Đáng quan chức ngươi một lời ta một lời. Đi. Đột nhiên, Minh Nguyệt cắt đứt đám người nghị luận. Mở miệng nói, đúng, có một số việc quên nói xong. Tại trước đây không lâu, Đại Càn tiền tuyến đã trải qua một số việc, cũng xảy ra một chút thay đổi. Triệu Nghĩa, nói tiếp. Triệu Nghĩa bắt đầu tiếp tục nói nội dung phía sau. Nói xong có liên quan vạn tộc thi đấu chuyện phát sinh. Nghe tới võ vương điện hạ dẫn đội tham gia toàn bộ hoang cổ đại địa vạn tộc ở giữa thịnh sự lúc, không ít người kích động lên. Cho rằng đây là vạn tộc đối bọn hắn Đại Càn tán thành. Coi như lấy không được hàng gì, có thể tham dự vào coi như lợi hại. Nhưng kế tiếp Triệu Nghĩa mà nói, để cho bách quan chấn kinh khi đến ba kém chút đều rơi mất. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1141, An Viên Bá chương 1141, An Viên Bá Triệu Nghĩa đạo, tại Võ Vương Điện Hạ dẫn đầu đội ngũ phía dưới, thành công tại trên vạn tộc thịnh sự thi đấu, lấy được cá nhân chiến tên thứ nhất, đoàn thể chiến tên thứ nhất. Ân. Tất cả mọi người một hồi trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đại đa số người cho rằng có thể tham dự tiến dạng này thịnh sự cũng đã là rất lợi hại. Kết quả còn trực tiếp lấy được tên thứ nhất. Đây rốt cuộc là những người kia quá nước, lại có lẽ là Võ Vương Điện Hạ quá mạnh mẽ. Bất quá hẳn là thứ hai cái. Dù sao, nhìn chung Võ Vương Điện Hạ xuất thế đến nay, am hiểu nhất chính là sáng tạo đủ loại kỳ tích, hoàn thành một chút thường nhân không có khả năng hoàn thành sự tình. Người tin tức này, bách quan cùng nhau hướng về Lý Đạo không người chắp tay. Võ Vương Điện Hạ uy vũ. Lần này, vừa rồi những cái kia không đề nghị rời đô nhân khẩu gió có biến hóa, từng cái một lại đồng ý đứng lên. Gặp nguy hiểm tự nhiên là muốn cầu lấy, như vậy hiện tại tại Võ Vương điện hạ dẫn dắt phía dưới đại càn lợi hại như vậy hết thảy liền không sao. Trước đó đại gia theo đuổi là vạn quốc triều bái, bây giờ đi, vạn tộc triều bái đó mới gọi phong quang. Đại càn phong quang, bọn hắn không phải cũng cùng một chỗ phong quang. Nhưng mà, rất nhanh đảo ngược lại tới. Triệu Nghĩa theo sát lấy đem sau này một chút tình huống nói ra. Chính là có liên quan bởi vì biểu hiện quá mức phong mang, từ đó đắc tội rất nhiều người. Tóm lại, bách quan cảm xúc chợt cao chợt thấp một hồi một cái biến hóa. Kết quả là, bọn hắn lại im lặng. Minh Nguyệt thấy vậy lắc đầu. Mặc dù nói bởi vì lý đạo trước đây nguyên nhân, đã sửa trị trên triều đình tuyệt đại đa số tham quan ô lại. Tham quan ô lại là không còn, nhưng lại không cách nào trị tận gốc nhân chi bản tính. Bất quá, cái này cũng không thể nói là tham sống sợ chết, xu cắt tị hung chính là nhân chi bản tính. Người bình thường đều biết không thể đem chính mình ngày bình thường đặt địa phương nguy hiểm. Đi. Đột nhiên, lý đạo âm thanh vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy lý đạo ngón tay gõ tay ghế lạnh nhạt nói, việc này quyết định như vậy đi, rời đô sự tình là thông chi, mà không phải thương nghị, có ý kiến triều hội sau có thể ở trước mặt ta nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói thêm nữa. Mặc dù đại càn triều đình đi qua mấy chục năm, phía trên quan viên đã đổi rất nhiều, nhưng có thể một mực lưu lại đám quan chức cũng là quyền cao chức trọng. Bọn hắn tự mình đã trải qua trước đây triều đình thay máu sự tình. Lý đạo một đao xuống trực tiếp tuyệt đại càn quan viên thể hệ ít nhất 8 thành sức mạnh. Dưới tình huống bình thường đại càn đến nơi đây đã không ổn định. Nhưng lý đạo lúc đó đủ hung ác, cứng rắn dựa vào tự mình một người quản lý toàn bộ quản lý thể hệ. Mãi cho đến người đến sau bổ sung lại. Mấy chục năm chưa từng vào triều, nhưng không có người dám treo lên lý đạo uy thế còn dư nói cái gì. Cái gọi là sau đó ở trước mặt hắn nói, sợ cũng chỉ là cho bọn hắn một bậc thang. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Kết quả là, giới đô sự tình toàn bộ phiếu thông qua. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn lý đạo, lặng lẽ liếc một cái. Cái này vương gia làm, nói chuyện so với nàng cái này nữ đế đều dễ dùng nhiều. Nếu là cái khác quân thần như thế, đã sớm trong bóng tối đối chọi gay gắt dậy rồi. Nhưng ở trong bọn họ lại là nhiều một chút màu hồng khí tức. Minh Nguyệt xoay đầu lại, mở miệng nói, chuyện này đã định, như vậy kế tiếp chính là chuyện thứ ba, đây cũng là một chuyện quan trọng nhất. Nói xong, nàng đưa tay sờ lên Tiểu Ngọc Nhi sợi tóc, nói khẽ, lại nói, các ngươi có phải hay không vẫn đối với ta bồi dưỡng Tiểu Ngọc Nhi có ý kiến? Lời này vừa nói ra, triều đình đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ trầm mặc không nói. Nữ đế tại, võ vương tại, Tiểu Ngọc Nhi cái này trước mắt tương lai thái tử tại. Đồ đần mới dám nhảy ra có ý kiến phản đối. Một cái không tốt có thể cả nhà đều bị ghi nhớ. Thấy không có người nói chuyện, Minh Nguyệt nói khẽ, ta biết các ngươi có ý kiến, nhưng không dám nói ra. Như vậy chấm tới nói, các ngươi đơn giản chính là lo lắng Tiểu Ngọc Nhi là chấm thân sinh, cũng không phải võ vương thân sinh, cho nên lo lắng một ngày kia, Tiểu Ngọc Nhi kế vị sau đó, võ vương sẽ không tận tâm phụ tá. Nghe thấy lời này, không thiếu quan viên lặng lẽ nhìn về phía trước nhất lý đạo. Chỉ thấy hắn không phản ứng chút nào, tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng. Chẳng lẽ thật sự có không ngần ngại chút nào cho người khác dưỡng hài từ người? Thế nhưng là võ vương điện hạ, vô luận là thực lực hay là quyền hạn cũng là đại càn cao nhất cái kia. Thật sự hội tâm cam tình nguyện sao? Minh Nguyệt lúc này tiếp tục nói, chân muốn nói là, điểm này các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe vậy, bách quan ngẩng đầu mang theo nghi hoặc. Minh Nguyệt đột nhiên lộ ra một vòng cười nhạt, mở miệng nói, chấm nếu như nói, Tiểu Ngọc Nhi cũng là võ vương con gái ruột đâu. Ân, cái gì? Vừa mới còn mang theo nghi ngờ bách quan biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, sau đó tất cả mọi người đều không kèm được. Ngọc Nhi công chúa và võ vương điện hạ thân sinh, cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Ngọc Nhi công chúa là xuất hiện ở bệ hạ lúc 22 tuổi. Khi đó Ngọc Nhi công chúa đã 3 tuổi. Lại hướng phía trước suy tính cả 10 tháng hoài thai, Ngọc Nhi công chúa là bệ hạ không sai biệt lắm 18 tuổi lúc mang thai. Mà khi đó, không phải An Viện Bá Lý Đạo làm bận bệ hạ đoạn thời gian sao? Nếu như là khoảng thời gian này mà nói, trừ phi vị kia An Viện Bá Lý Đạo chính là hiện nay võ vương điện hạ, bằng không căn bản vốn không hợp lý. Dù sao, Minh Nguyệt công chúa từ nhỏ đến lớn bên cạnh đều một mực có người giám thị lấy, nhận biết nam tử xa lạ chắc chắn thì sẽ không được cho phép, huống chi phát sinh loại chuyện đó. Ân, chờ đã. An Viễn Bá Lý Đạo, võ vương Lý Đạo, người đang ngồi cũng là đại càn tương đối thông minh đám người kia, rất nhanh liền phát hiện trọng yếu điểm. Lý Đạo cùng Lý Đạo, hai cái trùng được tên, cũng chính là thân phận không giống nhau. An Viễn Bá Lý Đạo biến mất, võ vương Lý Đạo ra hiện. Càng trùng hợp chính là hai người niên linh cũng rất tương tự. Càng có người nhớ tới khi xưa An Viễn Bá Lý Đạo nơi ở ngay tại trong hiện nay Vũ Vương phủ. Khi tất cả trùng hợp đều tụ cùng một chỗ, như vậy cũng sẽ không là trùng hợp. Thế là, từng đôi mắt rơi vào Lý Đạo thân bên trên. Lý Đạo đứng dậy, hướng về phía Tiểu Ngọc Nhi vẫy vẫy tay. Tới. Tiểu Ngọc Nhi thấy vậy nhảy xuống long ỷ, vui vẻ chạy chậm xuống, cha. Lý Đạo ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi thân thiết cọ sát cái trán. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Quan Đạo, Tiểu Ngọc Nhi đích thật là bản vương con gái ruột. Hiện tại các ngươi hẳn là cũng đã đoán được. Không tệ, khi xưa An Viễn Bá Lý Đạo cũng là ta. Khi Lý Đạo thật đang thừa nhận phía dưới An Viễn Bá Lý Đạo thân phận sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Có quan viên nhỏ giọng nói, chẳng thể trách trước đây tể tướng phủ thảm như vậy, thì ra chủ yếu vấn đề ở đây. An Viễn Bá Lý Đạo, chuyện lúc trước gây rất lớn, có thể nói là toàn thành đều biết. Lúc đó có vô số người đối với An Viễn Bá Lý Đạo mắng to, thậm chí trực tiếp đối với An Viễn Bá phủ tiến hành dội nước tiểu đánh đập, trên vách tường biết đủ loại đục mạ lời nói. Nghĩ tới đây, không thiếu quan viên mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. bởi vì có vẻ như trước đây bọn hắn cũng là một thành viên trong đó. Đây nếu là bị bây giờ Võ Vương Điện Hạ biết. Chương 1142, dân gian phản ứng. Chương 1142, dân gian phản ứng. Không ít người run rẩy một chút, đều đi qua đã lâu như vậy, chính bọn hắn nếu là không tự tìm cái chết nói lung tung, hẳn là không người biết. Chờ đã, không đúng. Một số người lẫn nhau, bọn hắn trên cơ bản cũng là trao đổi với người lúc cùng chửi rủa, cho nên vẫn là có người biết. Bất quá hẳn là không người sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ a. Lý Đạo thân phận chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người biểu lộ khác nhau. Nhưng cuối cùng, càng nhiều vẫn là yên lòng. Nếu như Ngọc Nhi công chúa là Võ Vương Điện Hạ cùng Minh Nguyệt Nữ Đế con gái ruột, như vậy hết thể cũng rất thích hợp. Đồng thời, hai người chân thực quan hệ cũng đền bù không ít người trong lòng tiếc nuối. Rất nhiều người cho rằng An Viện Bá Lý Đạo là nữ đế trên người một cái vết nhơ. Bây giờ vết nhơ không có, thậm chí có thể còn trở thành một cọc câu chuyện mọi người ca tụ. Minh Nguyệt nhìn thấy đám người phản ứng trong lòng rất hài lòng. Cứ như vậy liền sẽ không có người ở sau lưng tiếp tục nói bậy bạ gì. Nàng cùng Lý Đạo quan hệ cũng biết cao hơn một bậc thang. Sau đó không lâu, triều hội kết thúc. Bởi vì Minh Nguyệt cùng Lý Đạo cũng không có cấm, cho nên có liên quan An Viện Bá Lý Đạo chính là Võ Vương Lý Đạo tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài, thậm chí trực tiếp lên đế đô báo chí. Khi đế đô đám người biết thân phận của hai người trùng nhập sau, không biết có bao nhiêu người kinh điệu cái cảm. Đám quan chức đối với những sự tình này ngày bình thường bởi vì kiên kỵ đối với mấy cái này chuyện là bất làm cho chuyện, nhưng dân gian thế nhưng là không có quá nhiều cố kỵ. Chỉ cần Minh Nguyệt vị này nữ đế tại vị, trên người chuyện phát sinh vẫn lưu truyền. Cũng liền dẫn đến qua mấy thập niên, An Viện Bá Lý Đạo tại dân gian vẫn như cũ còn có tiếng mắng. Kết quả bây giờ hết thảy đảo ngược. Người người kêu đánh An Viện Bá Lý Đạo cùng thanh danh hiển hách Võ Vương Điện Hạ vẽ lên ngang bằng. Không biết bao nhiêu người tại biết tin tức thời điểm lâm vào hoài nghi nhân sinh tình huống. Thậm chí có người vừa mới còn khen lấy Võ Vương Lý Đạo, tổn hại lấy An Viện Bá Lý Đạo. Bây giờ trực tiếp yên lặng như tờ. Làm sao có thể? Võ Vương Điện Hạ cùng An Viện Bá cái kia bại hoại là một người. Còn bại hoại đâu? Người không sợ chết, bây giờ nên gọi Võ Vương Điện Hạ. Thật là khó chịu a, ta kẻ đáng ghét nhất cùng thích nhất người thế nào lại là một người. Thật thoải mái, nữ đế bệ hạ cuối cùng biến mãn, nhân sinh lại không tiếc nuối, ha ha ha. Lần này đế đô thoại bản toàn bộ có thể lật đổ làm lại, đặc sắc, thật đặc sắc. Có người vui vẻ có người buồn, nhân sinh muôn màu khác nhau. Bởi vì Lý Đạo chuyện, đế đô lâu ngày không gặp náo nhiệt như vậy đứng lên. Vũ Vương phủ, nhìn xem người phía dưới lấy ra báo chí, Lý Thanh mới nói, Minh Nguyệt vẫn là lợi hại, nàng nháo cho như vậy, toàn bộ người đều biết. Nói xong nàng nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi có hay không áp lực? Hứa Nguyệt Nhi không có mở miệng, một bên Phong Thu Hoa lại là mở miệng trước đạo, không sợ, đại càn như vậy chuyển cũng chỉ là đại càn bên này chuyển mà thôi. Chỉ đợi trở về tại giao trì thánh địa nói ra sư tỷ là đại càn Lý Đạo vị hôn thê thân phận, tin hay không sau đó không lâu toàn bộ hoang cổ đại địa đều biết tin tức này. Lý Thanh lập tức không nói. So với đại càn, giao trì thánh địa thể lượng vẫn là quá lớn. Minh Nguyệt là đại càn mọi người đều biết nữ đế, nhưng Hứa Nguyệt Nhi thế nhưng là hoang cổ đại địa đại danh đỉnh đỉnh tiên tiêu. Tại đại càn, Hứa Nguyệt Nhi không nổi danh, nhưng ở hoang cổ đại địa chính là Minh Nguyệt không người biết đến. Một cái đối nội, một cái đối ngoại, đều có lợi và hại, lại là một hồi lực lượng tương đương so sánh. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, không cần như thế. Nghe vậy, Phong Thu Hoa nói, ta biết sư tỷ, ngươi là lo lắng cho hắn dựng nên càng nhiều địch nhân hơn a. Dù sao sư tỷ người theo đuổi ngươi thế nhưng là trải rộng hoang cổ đại địa. Hứa Nguyệt Nhi không nói gì, nên tính là chấp nhận. Đế đô, có liên quan Lý Đạo sự tình vẫn còn đang lên men, bất quá sau đó không lâu càng lớn tin tức truyền ra. Rời đô, thông qua báo chí, tất cả mọi người đều biết đại càn muốn rời đô. Rời đô sự tình, từ xưa đến nay cũng là thiên đại sự tình. Nếu như nói là vương triều sơ kỳ, rời đô ngược lại cũng thôi, hết thảy chưa từng ổn định. Nhưng đại càn đang gặp hưng thịnh, lúc này rời đô nắm giữ ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, bởi vì Lý Đạo một lời, chuyện này đã định, không dung sửa đổi, đại gia cũng chỉ có thể đổi kịp chính là. Đồng dạng có người vui vẻ có người buồn. Đại càn rời đô, ảnh hưởng tới rất nhiều người lợi ích, hoặc hảo hoặc hỏng. Đối với cao tầng hỏng, nhưng đối với người phía dưới liền không nhất định. Vài ngày sau, trong Vũ Vương phủ, đám người tụ tập cùng một chỗ, mà đang lúc mọi người trước mặt đặt vào một tấm cực lớn địa đồ. Phía trên miêu tả có trước mắt đại càn chiếm cứ chỗ. Bây giờ, tất cả mọi người muốn làm chính là cho đại càn lựa chọn một cái vị trí thích hợp xem như mới đế đô. Lưu Tú Nhi đề nghị, đại nhân, nếu không thì vẫn là dùng bây giờ lãnh địa xem như đế đô a. Lý Đạo lắc đầu, lãnh địa bên kia không thích hợp, rất nhiều thứ quá thân thiết tụ tập phức tạp. Ban sơ xem như tiền tuyến, bắc địa lãnh địa bên kia càng nhiều hơn chính là đủ loại công xưởng. Khí phường, dừa phường công xưởng đều tập trung ở nơi đó. Cái này liền giống như kiếp trước khu công nghiệp. Loại vật này là không thích hợp cùng chính trị trung tâm văn hóa đặt chung một chỗ. Lý Đạo tiếp tục nói, chỗ muốn tìm hảo, tương lai đối ngoại trong chiến tranh mới đế đô chính là hải tâm, trừ phi chúng ta có thể khiêng đến cuối cùng, bằng không sẽ không tùy tiện biến động. Đúng lúc này, một cái tay rôi tới, rơi xuống đất đổ bên trên. Liền nơi này đi. Người nói chuyện là Cổ Nguyệt Tiên. Ở đây Lý Đạo theo Cổ Nguyệt Tiên tay chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một cái địa điểm. Nói thật, nếu như dựa theo bình thường góc nhìn phân tích, nơi này rất không thích hợp. Tứ phía gió lùa, không có chút nào công sự che chắn, hơn nữa so với bắc địa phương còn lại tương đối hoang vu. Nhưng Cổ Nguyệt Tiên xem như tại chỗ tối lao tồn tại, tất nhiên có đạo lý riêng. Cho nên, Cổ Nguyệt Tiên đạo, rất đơn giản, nơi này đủ bằng phẳng, lại địa lý đầy đủ ổn định, thích hợp bố trí trận pháp. Chỉ là phàm tục đế đô mà thôi, ở đây là đủ rồi. Đến nỗi truy cầu cao hơn, tại bắc địa chỗ coi như xong đi. Trừ phi các ngươi có thể tại hoang cổ đại địa trung tâm khu vực, hoặc địa phương còn lại tìm được một chỗ tự nhiên động thiên phúc địa đi ra. Nghe vậy, Lý Đạo làm sơ suy tư, liền chủ quyết định. Mở miệng nói, vậy thì định địa phương này. Đến nơi tốt hơn, trước chờ tương lai đánh xuống rồi nói sau. Xác định rõ sau đó, mệnh lệnh liền thông qua Thiết Tam Nương bên này hạ đạt ra ngoài. Kết quả là, đủ loại tài nguyên toàn lực ứng phó bắt đầu vận hành. Bởi vì có kim tình bồi thường, cho nên có thể không cố kỵ chút nào tiêu xài. Liền xem như tạm thời, cũng muốn loại tốt nhất kia. Đại căn sự tình sau khi kết thúc, Lý Đạo đang bồi Minh Nguyệt Mẫu nữ vài ngày sau, liền mang theo chúng nữ chuẩn bị trở về Bắc Địa. Giới đô sự tình đã định, bên này càng cần hơn Minh Nguyệt chủ trì. Chỉ có chờ Bắc Địa bên kia mới đế đô thiết lập hảo sau, mới có thể thật sự bắt đầu rời đô. Bất quá, đem so với phía trước, lần này tối thiểu nhất có hy vọng. Đi. Ân. Minh Nguyệt nói xong, chủ động tiến lên ôm Lý Đạo, tại bên thai nói khẽ, chờ ta. Sau đó không lâu, Lý Đạo theo chúng nữ ngồi lên phi toa. Lý Thanh nhìn xem đi lên Lý Đạo trêu ghẹo nói, lão ca, trước tiên lau một chút trên mặt son vân a. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1143, La Sinh chương 1143, La Sinh Lý Đạo mặt không đổi sắc biến mất trên mặt son phấn, thấy được mầm rượu tâm bọn người treo gẹo ánh mắt cùng Hứa Nguyệt Nhi bình tĩnh đôi mắt. Ho nhẹ một tiếng đạo, lên đường đi. Lúc Lý Đạo quay về đại càn trong nước. Tại hoang cổ bên trên đại địa, một ít chuyện đang tại lên men. Không đặc biệt chuyện, chính là có liên quan kim quý cùng với La sát tộc mấy người đại tộc cùng đại càn chuyện. Có một số việc căn bản giấu không được, rất nhanh liền tại hoang cổ đại địa các đại trong thế lực lưu truyền. Nhất là một số người nghe nói Kim Tiềm nhất tộc bị thiệt lớn, cho đại càn bồi thường một số lớn linh thạch sau. Bọn hắn nghĩ không ra Kim Tiềm nhất tộc vậy mà lại lâm vào trong tai tiếng như vậy. Mặc dù nói vẹn vẹn Kim Quý một người cũng không thể dao động Kim Tiềm nhất tộc vô số năm tháng đến nay tích lũy danh dự, nhưng cũng cho không ít người trong lòng chôn xuống một phần hạt giống, một phần kiêng kỵ chủng tộc. Đối với Kim Tiềm nhất tộc tới nói, phần này hạt giống để cho Kim Quý chết đến 100 lần đều không đủ. Đồng thời, cũng bởi vì lần này sự kiện, Kim Tiềm nhất tộc nội bộ tại Kim Tỉnh chủ đạo phía dưới nên đón một hồi đại thanh tẩy. Ngay cả mình cháu ruột đều có thể không chút do dự hạ thủ Kim Tỉnh đối đại những người còn lại chỉ có thể càng thêm không khách khí, trong lúc nhất thời Kim Thiểm nhất tộc người bên trong tâm kinh hoàng. Một bên khác, La sát tộc mấy người cũng không thể nào dễ chịu. Kim Thiểm nhất tộc tổn thất một chút uy tín, như vậy bọn hắn chính là tổn thất hy vọng. Mấy cái đỉnh cấp thế lực liên hợp rất nhiều thế lực nhằm vào một cái nho nhỏ đại càn lại còn ăn phải cái lô bốn, đơn giản chính là thái quá. Có thể xưng đỉnh cấp thế lực xỉ nhục. Mặt ngoài không có người nói cái gì, nhưng bụng trộm lại là không biết như thế nào chửi bậy bọn hắn. La sát tộc. La Xương trở lại La sát tộc sau, càng nghĩ càng giận, tổn thất một cái lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong trưởng lao không nói, còn đền lên hắn một khối trí bảo. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới Cổ Nguyệt Tiên nhắc lên nhà hắn tổ phụ tên, nói không chừng từ tổ phụ nơi nào có thể biết đối phương một chút tin tức. Ân, nghĩ rõ ràng sau, La Xương chuẩn bị bước lên bị giáo huấn một lần phong hiểm đi gặp nhà mình tổ phụ. Không bao lâu, La Xương đi tới La Sát nhất tộc hậu sơn cấm điện, xuyên qua từng đạo đỉnh cấp trận pháp kết giới sau, hắn đi tới một chỗ âm trầm cung điện dưới đất bên trong. Cung điện có hơn 10 tòa, nơi này mỗi một tòa đều đại biểu bọn hắn La Sát tộc tại hạ giới nội tình. La Sương tìm được nhà mình tổ phụ chỗ cung điện, truyền âm nói, La Sương đến đây bái kiến tổ phụ. Âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện. Sau đó không lâu, cung điện đại môn cùng kết giới cùng nhau mở ra. La Sương hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Khi tiến vào cung điện sau, hắn ngẩng đầu nhìn đến một đạo lơ lửng tại bồ đoàn bên trên thân ảnh. Dung mạo trẻ tuổi, nhìn mẹn mẹn có không đến 30 tuổi nam tử. Tu hành giới không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái này nhìn so La Sương còn nhỏ nam tử đúng là hắn tổ phụ. La Sương không người chắp tay hành lễ nói, đứa con bất hiếu tôn bái kiến tổ phụ. La Sinh từ từ mở mắt, nhìn thấy La Sương sau thân thể dần dần hạ xuống đến trên bộ đoàn. La Sinh chậm rãi nói, "Nói, chuyện gì nhờ ngươi sẽ đến đây quấy rầy đến ta?" La Sương hít sâu một hơi nói, "Tổ phụ, ta muốn nghe ngóng một người." "Vâng." Một giây sau, La Sương bay ngược ra ngoài, bay thẳng đứng lên đâm vào đại điện trên sảnh ngang. La Sinh sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt khiếp người, chậm rãi nói, "Cũng bởi vì chút chuyện này." La Sương một thân lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong tu vi tại La Sinh ở đây hoàn toàn không có một chút sức chống cự, hắn chịu đựng trên người cảm giác gáp bách cắn răng nói, "Tổ phụ, nàng nói nàng nhận biết ngươi." Trong ngôn ngữ đối với ngươi còn vô cùng bất kính, con cháu không dám tùy tiện nhằm vào, chỉ có thể tìm ngài đến đây nghe ngóng. Hừ. La Sinh buông xuống La Sương, âm thanh lạnh lùng nói, nàng nói nhận biết ta liền nhận biết ta. Cùng ta cùng bối phận người hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là phi thăng lên trời, lại hoặc là như ta cũng như thế yên lặng trên thế gian. Ngươi làm sao có thể đụng tới du tẩu ở ngoại giới bọn hắn, lại hoặc là nói ngươi có tư cách đắc tội bọn hắn. La Sương nói, ta cũng là biết, chỉ là đối phương nói rất tự tin, hơn nữa tựa hồ còn nhận biết không thiếu người đời trước. Nhận biết người đời trước. La Sinh chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói, nàng tên cứ gọi là gì? La Sương cẩn thận nói, tổ phụ, không biết tên của nàng có phải thật vậy hay không, nàng một thế này tên cứ gọi Cổ Nguyệt Tiên. Khu khu cụ. Ho sặc sụa âm thanh đột nhiên ở trong đại điện vang lên. La Sinh nguyên bản biểu lộ mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến ảo, hắn nhịn xuống tiếng ho khan đạo, ngươi lặp lại lần nữa, nàng kêu cái gì? Cổ Nguyệt Tiên. Làm sao có thể? Tại sao có thể là nàng? La Sinh biểu lộ không ngừng biến ảo, rất là phức tạp. La Sương cũng nhìn ra cái gì, cẩn thận hỏi, tổ phụ, ngài thật sự nhận biết nàng? La Sinh không có trả lời, chỉ nói, cẩn thận nói một chút trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. La Sương không dám giấu giếm, đem sự tình đi qua cặn kẽ nói một lần. Tại trọng điểm thời điểm nhấn mạnh một chút nói, nàng nói coi như ngươi ở trước mặt nàng cũng không dám sĩ diện. Nghe thấy lời này, La Sinh sắc mặt lúc thì đỏ một hồi tím. Mãi cho đến sau khi nói xong, La Sương gặp nhà mình tổ phụ còn duy trì trầm mặc. Tổ phụ ba. La Sương bị một bàn tay vô hình đánh bay ra ngoài, trực tiếp treo ở trên tường. La Sương. Hắn lộ ra biểu tình hoài nghi nhân sinh. La Sinh ngẩng đầu, cao mày nói, ngươi vừa mới trên mặt có một cái con ruồi, ta giúp ngươi vỗ vỗ. La Sương, con ruồi. Trốn cấm địa này đừng nói con ruồi, chính là con kiến cũng không có một cái. Ba. Lúc này lại một cái tát, La Sương lại bay ra ngoài. Không đợi La Sương truy vấn, La Sinh nói, vừa mới không có chút chết, lại bay đến ngươi một mặt khác trên mặt. La Sương, đường đường lục địa chân tiên cảnh lão quái vật, một cái tát xuống con ruồi đều chụp không chết. La Sương không phải kẻ ngu, hắn trong nháy mắt liền biết nhà mình tổ phụ cùng vị kia cổ nguyệt tiên thật sự nhận biết, hơn nữa có vẻ như nhận biết còn không đơn giản. Bình một tiếng, La Sương quỳ trên mặt đất, không chút do dự nói, tổ phụ, ta sai rồi. La Sinh hỏi, ngươi không tệ, ngươi sai ở nơi nào? Giữ gìn La Sát tộc rất bình thường, ngươi thế nhưng là chúng ta La Sát tộc tộc trưởng a. La Sương, ta cũng không tiếp tục trêu chọc nàng. La Sinh, ngươi nói cái gì đó? Nàng là ai? La Sương sững sờ, sau đó nói, đúng đúng đúng, không có nàng, không có nàng. Dường như là chỉ sợ lại bị đánh, La Sương lần này nói xong trực tiếp đứng lên. Tổ phụ, ta sẽ không quấy rầy ngài, đi trước. La Sinh không có ngăn cản, tùy ý La Sương chạy mất. Mãi cho đến cảm giác được La Sương biến mất ở cấm địa, La Sinh biểu lộ theo nguyên bản bình tĩnh đã biến thành xoắn xuýt. Nàng vậy mà sống lại một thế ai cả đời này đều có một chút khó mà mở miệng sự tình, nhưng thường thường đều giấu ở đi qua. Nhưng bây giờ, lại có người mang theo đi qua trở về. Tính toán, hy vọng nàng chỉ là nói một chút ta. Thanh Loan Sơn. Hoa Loan trở về đến Thanh Loan Sơn sau, tại hậu sơn bên trong một lần nữa tìm kiếm nhà mình Tiểu Di. Nhưng mà, lần này không đợi hắn cầu kiến, hắn Tiểu Di liền đã chính mình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 1144, trả thù. Chương 1144, trả thù. Tiểu Di ngươi Hoa Loan nhìn xem nữ nhân trước mắt hơi kinh ngạc, Tiểu Di lại ở nơi này chờ lấy hắn. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua trên vạn năm đi. Hoa Loan, đã lâu không gặp. Hoa Loan Tiểu Di, bên trên Thanh Loan Sơn một nhiệm kỳ tông chủ, Hoa Thanh Thanh cười nhẹ cùng Hoa Loan hô. Hoa Loan đôi mắt phức tạp nói, Tiểu Di, ta đã biết. Hoa Thanh Thanh tú mi vẩy một cái, ngươi biết cái gì? Hoa Loan nói, Tiểu Di, Thanh Loan nhất tộc căn bản không có cái gì bản mệnh lông vũ, ngươi lừa ta. Hoa Thanh Thanh sững sờ, làm sao ngươi biết? Hoa Loan nói, ta gặp được nhổ ngươi linh vũ người kia. Ân. Hoa Thanh Thanh biến sắc, làm sao có thể? Ngươi nhìn thấy nàng. Nàng rõ ràng đã vẫn lạc. Hoa Loan nói, là chuyển thế chi thân. Hoa Thanh Thanh khẽ giật mình, tự nói lẩm bẩm nói, thì ra là thế, cũng đúng, nàng như thế tai họa làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Hoa Loan đánh gãy Hoa Thanh Thanh nghĩ đến, Tiểu Di, ta chỉ muốn biết trước đây ngươi là vì cái gì? Vì cái gì? Hoa Thanh Thanh quay đầu nói thẳng, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là vì ngươi. Vì ta? Đúng. Hoa Thanh Thanh nói, trước đây ngươi gì tình huống trong lòng chính ngươi không có đến sao? Hoa Loan trong lúc nhất thời náo hải lâm vào hồi ức. Tại Hoa Thanh Thanh thoái vị phía trước hắn, tựa hồ một mực đắm chìm tại chính hắn mâu thân bị hại trong bị thương. Loại tình huống kia một mực kéo dài hơn ngàn năm. Mãi cho đến Hoa Thanh Thanh bị thương thoái vị, hắn mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới bên người chuyện, mãi cho đến bị Tiểu Di ủy thác chiếu cố tâm môn, mới thật sự dần dần đi ra sự kiện kia. Cho nên, Hoa Thanh Thanh nói, cũng là vì nhờ ngươi có thể độc lập, không còn đắm chìm đi qua ta mới giả vờ bế quan. Hoa Loan, cho nên ngươi nhiều năm như vậy, Hoa Thanh Thanh nói, có đôi khi là thật sự ở bên trong, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là tại bên ngoài dạo chơi, dù sao làm nhiều năm như vậy tông chủ, không chút thật tốt đi dạo qua. Hoa Loan hít sâu một hơi, Hoa Loan nói, Tiểu Di, ta đã chạy ra, như vậy Thanh Loan Sơn đừng nghĩ. Hoa Thanh Thanh trực tiếp từ chối nói, Thanh Loan Sơn bây giờ là ngươi, không có quan hệ gì với ta, đừng tìm ta. Ngươi Hoa Loan lần thứ nhất phát hiện nhà mình Tiểu Di vô sỉ như vậy. Hoa Thanh Thanh vỗ Hoa Loan bả vai, Tiểu Di ta không biết ngươi cụ thể sẽ làm cái gì, nhưng Thanh Loan Sơn hẳn sẽ không kéo ngươi chân sau, ngược lại có thể trợ giúp ngươi. Hoa Loan trầm mặc, bởi vì đây là một sự thật. Xem như đỉnh cấp thế lực, Thanh Loan Sơn đích thật là một phần không cách nào dứt bỏ sức mạnh. Đi, cũng làm nhiều năm như vậy tông chủ ngươi liền tiếp tục làm a. Nói xong, Hoa Thanh Thanh ngồi ở trước mặt Hoa Loan đạo, hiện tại chuyện cần làm, đem ngươi biết có liên quan chuyện của nàng cùng ta nói một lần. Đại Càn lãnh địa. Tại Lý Đạo bọn người quay về nơi này vài ngày sau. Đột nhiên một ngày, hắn thu đến một phần đến từ dựa vào thành Bắc tin tức. Đến từ Hiệu Minh tin tức. Sau khi xem xong, Lý Đạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, bên ngoài cũng vào người. Chỉ thấy Tiết Băng đội vàng đi tới đạo, lão đại, dựa vào thành Bắc bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề, bên trong tất cả thương vụ đều ngừng xuống, không cách nào giao dịch mua bán. Lý Đạo mở miệng nói, đương nhiên, đó là bởi vì dựa vào thành Bắc muốn dọn đi rồi. Dọn đi rồi. Ân. Lý Đạo vừa rồi thu đến Hiệu Minh tin tức chính là có liên quan việc này. Chuyện này cũng tại dựa vào trong thành Bắc thượng tầng truyền ra. Bởi vì trước đây không lâu Kim Thiểm nhất tộc thanh tẩy, Kim Thiểm nhất tộc nội bộ sinh biến, cũng ảnh hưởng đến bên ngoài. Cho nên đã dẫn phát một loạt biến động. Tiết Băng nói, lão đại, này lại không phải là Kim Thiểm nhất tộc đang nhắm vào chúng ta. Nhắm vào chúng ta. Lý Đạo suy xét đạo, xem trước một chút Kim Thiểm nhất tộc chuẩn bị làm như thế nào à, cũng không nhất định là nhắm vào. Nhưng mà, sự tình qua một tháng sau. Dựa vào Bắc Thành chính thức bắt đầu rời đi, hơn nữa cấp ra một lời giải thích. Thiết Tam Nương ngồi ở trong hành lang Lý Đạo một bên đạo, dựa vào thành Bắc chuẩn bị từ bỏ biên giới khu vực, thu hẹp sức mạnh tập trung phát triển. Lý Đạo hỏi đạo, Tam Nương, ngươi nhìn thế nào chuyện này? Thiết Tam Nương nói, là thông minh cũng là ngốc. thông minh tại thu hẹp sức mạnh tập trung phát triển không tệ, dạng này có thể càng thêm nồng cốt quản lý tự thân, cũng có thể nhanh chóng chỉnh đốn tự thân. Nhưng ngốc tại đối phương trực tiếp buông tha biên giới khu vực. Mặc dù biên giới khu vực có thể cho kim tiềm nhất tộc trợ giúp không lớn, nhưng cũng là có một bộ phận lợi ích ở trong đó, dạng này chỉ là không công bỏ qua. Lý đạo lại hỏi, nếu như là ngươi sẽ làm như thế nào? Thiết Tam Lương nói thẳng, tự thân thu hẹp sức mạnh, một lần nữa nâng đỡ một cái lực lượng mới tiếp thu đằng sau từ bỏ đồ vật. Liên cùng trước mắt Thiết Gia Thương Hội cùng Thẩm Tam bên kia thương hội một dạng. Thiết Gia Thương Hội đi hạch tâm con đường, trưởng khống một chút hạch tâm đồ trọng yếu. Phía ngoài những vật khác để cho Thẩm Tam bên kia. Dạng này hai cái đuổi đi đường, cũng có thể đi càng nhanh. Theo đạo lý tới nói, Kim Tiềm Nhất Tộc hẳn sẽ không rõ đạo lý này. Lý đạo đột nhiên mở miệng nói, vậy nếu như nói loại tình huống này chỉ phát sinh ở cạnh thành Bắc bên này thì sao? Thiết Tam Lương ngẩng đầu, có ý tứ gì? Lý đạo mở miệng nói, ở cạnh thành Bắc xuất hiện dị thường thời điểm, ta liền đã liên lạc với càng xa xôi, tại còn lại địa phương Kim Tiềm Nhất Tộc đại thành, nhưng không có xuất hiện những sự tình này. Cho nên, đây là Kim Tiềm Nhất Tộc cố ý cô lập chúng ta. Thiết Tam Lương cao mày nói, cái này có chút quá không phong khoáng, cùng Kim Tiềm Nhất Tộc cái kia Kim Tình làm việc phương pháp không hợp. Lý đạo nhẹ giọng, cũng không nhất định là nàng. Cùng lúc đó, Kim Tiềm Nhất Tộc chủ thương hội, Kim Tình xem như phó hội trưởng, ngay ở chỗ này. Lúc này, thủ hạ đưa tới một phần tư liệu. Kim Tình phó hội trưởng, đây là Kim Dương hội phó cố ý để cho ta cho ngươi đưa tới. Kim Tình đôi mắt đẹp nháy mắt, cau mày nói, lại là đồ vật gì? Nếu như là lễ vật trực tiếp vứt bỏ, ta cái gì cũng không thiếu cái kia thủ hạ đạo. Kim Tình phó hội trưởng, Kim Dương hội phó hắn nhường ngươi nhất định muốn xem, đây là hắn giúp ngươi làm. Kim Tình nhíu mày, tiếp nhận đồ vật xem xét, phát hiện là một phần tư liệu. Khi mở ra liếc mắt nhìn, thấy rõ ràng nội dung bên trong sau, con mắt của nàng trong nháy mắt nheo lại. Một lát sau, nàng cấp ra đánh giá. Ngu xuẩn. Trên tư liệu chính là có liên quan dựa vào thành Bắc biến động sự tình. Kim Tình mặc dù là chủ quản Kim Tiềm Nhất Tộc phương diện ngoại giao, nhưng nàng ánh mắt lại là rất lâu dài, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong đó cùng tai hại. Kim Tình phó hội trưởng, Kim Dương phó sẽ cũng là vì ngươi. Vì ta? Kim Tình cười lạnh nói, ta đảm đương không nổi. Nếu như không phải ngại nói chuyện khó nghe, có thể sẽ bạch mặt. Nàng thậm chí muốn hỏi một chút, đối phương là không là người khác phái tới Kim Tiềm Nhất Tộc nội ứng. Chỉ tiếc, nàng là chủ quản ngoại giao, chuyện này nàng không thể ra tay, bằng không nàng nhất định muốn ra tay bắt bỏ. Đi ra ngoài đi, đừng tới phiền ta, để các ngươi Kim Dương hội phó cũng đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Kim Tình phó hội trưởng tiễn khách. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1145, 5 năm đi qua chương 1145, 5 năm đi qua đại cản. Thẩm Tam đứng tại trước mặt Thiết Tam Lương, Thiết hội trưởng, dựa vào thành Bắc sắp di chuyển rời đi, chúng ta muốn nên như thế nào? Phía trước đại cản tài nguyên một mực tại dựa vào thành Bắc thu thập, bây giờ dựa vào thành Bắc dọn đi rồi, trong thời gian ngắn cũng không biết đi đến nơi nào. Càng quan trọng chính là biết rõ dựa vào thành Bắc là cố ý nhằm vào đại cản, coi như một lần nữa tìm được cũng không xác định đối phương vẫn sẽ hay không tiếp tục nhằm vào bọn họ, cho nên hết thảy đều phải sớm tính toán. Đừng đến lúc đó tay cầm nhiều như vậy linh thạch, nhưng lại không có chỗ dùng. Nghe vậy, Thiết Tam Lương nói thẳng, tất nhiên đối phương không muốn những địa phương này tư nguyên, như vậy chúng ta liền giúp bọn hắn nhặt lên a. Kim Tiềm Nhất Tộc bỏ hoang cổ đại địa dựa vào Bắc địa phương biên giới khu vực, ảnh hưởng cũng không chỉ bọn hắn đại cản một cái, mà là toàn bộ ở mảnh này biên giới khu vực ăn cơm đủ loại thế lực chủng tộc. Nơi này tài nguyên mặc dù thiếu, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ cũng là một phần không nhỏ sức mạnh. Tối thiểu nhất đối với bây giờ Thiết Gia Thương Hội tới nói có thể ăn được bọn chúng trong miệng chảy mỡ. Hơn nữa, cái này cũng có thể để cho Thiết Gia Thương Hội cùng đại cản một dạng sơ bộ tại hoang cổ bên trên đại địa đứng vững góc chân. Mục tiêu quyết định sau đó, Thiết Tam Lương ngay sau đó liền làm ra an bài. Cũng là nhờ La Sát tộc đợi người tới Phạm Phúc Khí. Tại sau này thu hẹp tài nguyên trên đường đi, cũng không có gặp phải quá lớn lực cản. Ở khác chỗ không nói, nhưng ở hoang cổ đại địa phía bắc một khối này chỗ, tất cả mọi người đều đã biết đại cản đánh lui La Sát tộc mấy người thế lực lớn liên thủ chuyện. Trong lúc nhất thời, đại cản cũng coi như là thêm một bước đem danh khí quét tán ra. Mà lương tựa đại cản Thiết Gia Thương Hội cũng là phát triển thuận lợi rất nhiều. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt mấy năm thời gian liền qua. Thời gian 5 năm, đối với hoang cổ đại địa những người này mà nói chỉ là ngủ gật công phu mà thôi. Đối với những cái kia lâu dài tồn tại hoang cổ đại địa thế lực tới nói có thể 5 năm cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhưng đối với tân sinh đại cản, thời gian 5 năm có thể thay đổi nhiều lắm. Thời gian 5 năm, đại cản tân đế đều thành công xây dựng hoàn thành. Tại đủ loại khí phường xây dựng cơ bản công cụ phía dưới, một cái so cũ đế đô lớn ít nhất gấp 10 tân đế đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ trang bị đại cản mới nhất một chút phương sách, cùng với mới nhất vũ khí. Hơn nữa, còn cho tương lai lưu lại rất nhiều có thể bổ sung chỗ trống. Hiện nay, chỉ cần chờ cũ trong đế đô người gì chuyển đến đây. Đồng thời, ngoại trừ tân đế đều, có quan hệ với Thiết Gia Thương Hội tại hoang cổ đại địa phía bắc biên giới địa khu trải cũng là triển khai rất thuận lợi. Tại Kim Tiềm Nhất Tộc coi thường chỗ, Thiết Gia Thương Hội có thể nói là đang toàn lực tiến hành quyết trường, ăn Kim Tiềm Nhất Tộc mỗi một tấc không cần chỗ. Nguyên bản, Kim Tiềm Nhất Tộc đối với mấy cái này biên giới địa khu tài nguyên là ôm lấy dựa vào thành Bắc làm hạch tâm tới tiến hành tài nguyên thu nạp, để cho nắm giữ cái này một ít tài nguyên nhân chủ động tìm tới cửa. Nói là bình đẳng tài nguyên mậu dịch, trên thực tế khắp nơi triển hiện Kim Tiềm Nhất Tộc tự ngạo. Đại khái chính là không có các ngươi, cũng có người khác. Nhưng Thiết Gia Thương Hội cũng không giống nhau, trực tiếp chính là tìm tới cửa. Hơn nữa, tại Thiết Tam Lương an bài xuống, Thiết Gia Thương Hội đi là trả chức ra, lại lấy được. Rất nhiều nơi tài nguyên rất khó lợi dụng, Thiết Gia Thương Hội liền cung cấp tài nguyên khai thác kỹ thuật, khó mà vận chuyển, vậy thì cung cấp số lớn chữa vật giới chỉ. thậm chí trực tiếp từ chủ bỏ tiền hỗ trợ xây dựng truyền tống trận, từ đó tiến hành viễn trình truyền tống, hơn nữa còn cung cấp vũ khí cùng bảo hộ công năng. Tóm lại chính là tiền tài tăng thêm đối nhân xử thế mở đường. Phen này thủ bút xuống cũng liền đưa đến tiến một bước một cái kết quả. Rất nhiều người trực tiếp ỉ lại lên đại càn. Cái gọi là ỉ lại vào cũng không phải chơi xỏ lá, mà là bọn hắn muốn như thiên lang tộc bọn hắn một dạng triệt để gia nhập vào đại càn. Đối với cái này, đại càn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây cũng là không đánh mà thắng. Đến nỗi những cái kia không có ỉ lại tới thế lực, cũng là đang do dự cùng quan sát. Tóm lại, rất có hí kịch tính chất. Rất có một chút vô tâm cắm liễu liễu xanh ú mí tứ. Mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế thiết gia thương hội cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác để cho đại càn trực tiếp lớn mạnh hơn không ít. Ngoại trừ đối nội phát triển, đối ngoại trước mắt đại càn cũng là hết thảy thuận lợi. Kể từ La Sát tộc bọn người bại lui tin tức truyền ra tới, liền không có bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc đại càn, tối thiểu nhất tại thăm dò rõ ràng đại càn nội tình phía trước là như vậy. Trên thực tế, không ít người thăm dò rõ ràng đại càn nội tình sau thì càng không dám động thủ. La Sương bọn người mặc dù có lòng ẩn tàng, nhưng vẫn là có ít người đem ngay lúc đó chi tiết tình huống để lộ ra ngoài. Rất nhiều người đều biết đại càn đứng sau lưng rất nhiều đỉnh cấp chiến lực, nhất là biết đại càn còn cùng Đông Hoàng Hạo có liên hệ sau, từng cái một rất khó không kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho đại càn nhanh chóng phát triển cơ hội. Tóm lại chính là, trừ phi có đỉnh cấp thế lực trực tiếp nhảy đi ra đứng tại đại càn đối diện, bằng không cân bằng là rất khó đánh bỡ. Một ngày, đại càn tân đế đều bên trong một chỗ cực lớn quảng trường chỗ, rất nhiều người đã sớm đứng ở đây. Những cái kia đã gia nhập vào đại càn các đại dị tộc đầu linh nhóm, đại càn lãnh địa các bộ môn trung thượng tầng đám quan chức, còn có chính là lý đạo đám người. Lúc này tụ tập ở đây là bởi vì cũ đế đô đệ nhất phê rời tới người sắp tới. Ngoại trừ lý đạo bọn người, các đại dị tộc người nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Rất nhiều người tại gia nhập vào đại càn sau, ngay từ đầu cho là lý đạo mới là đại càn cao nhất người quản lý, nhưng đằng sau mới biết được đại càn trên thực tế kẻ thống trị một người khác hoàn toàn. Nhiều năm như vậy tới, một mực chưa từng thấy, bây giờ cuối cùng có thể gặp được. Lớn như vậy quảng trường ngoại trừ là sân rộng, vẫn là một cái cỡ lớn truyền thống trận. Sau đó không lâu, phía trước định ra đã đến giờ. Chỉ thấy trong sân rộng chỗ truyền thống trận tia sáng sáng lên, vẹn vẹn chỉ là trong một máy mắt, từng đạo bóng người xuất hiện tại trong truyền thống trận tâm. Tới, chờ truyền thống trận tia sáng tiêu thất, bóng người nhóm cụ thể có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy bao quát minh nguyệt ở bên trong, văn võ bách quan, hoàng thành cấm quân cùng với còn lại đám người toàn bộ tới. Sơ bộ đi tới xa lạ tân đế đều, rất nhiều người trên mặt là mở mịt lại dẫn lo lắng. Cha. Lúc này một tiếng vang giòn phá vỡ trầm mặc, các đại dị tộc đầu lĩnh chỉ thấy hơn một cái 10 tuổi tiểu nữ đồng vui vẻ hướng về bọn hắn bên này chạy tới. Nhìn thấy tiểu ngọc nhi, lý đạo đứng ra cười ngồi xổm xuống. Tiểu ngọc nhi thuận thế nhào tới lý đạo trong ngực bị bế lên. Đám người bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là thủ lĩnh trong tin đồn nữ nhân. Từng cái nhìn kỹ tiểu ngọc nhi, đem hắn bộ dáng ghi tạc trong đầu, trở về liền đem nó bộ dáng vẽ xuống tới, phân phó ai cũng đừng trêu chọc. Mọi người tại nhìn thấy lý đạo ra hiện sau, lúc này mới an tâm lại. Lý đạo ôm tiểu ngọc nhi đi đến trong đám người, đứng ở minh nguyệt trước mặt. Hắn không chút nào kiêng kỵ tiến lên giữ chặt minh nguyệt một cái tay, một tay ôm tiểu ngọc nhi, một tay dắt minh nguyệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía các đại dị tộc người, mở miệng nói: Minh nguyệt nữ đế, các ngươi chân chính hiệu trung người. Tiếng nói rơi xuống, tất cả dị tộc người cùng nhau một gối quỳ xuống, cung nghênh minh nguyệt nữ đế. Chương 1146, lần thứ 3 chương 1146, lần thứ 3 Minh Nguyệt nhìn xem trước mắt cái này đông đảo dị tộc người, mặc dù đã sớm tại lui tới trong phong thư có chỗ biết, nhưng vẫn là có kinh ngạc đến. Chỉ là trước mắt khác biệt dị tộc số lượng liền có trên trăm. Cái này tất cả dị tộc cộng lại sợ không phải đại lượng. Đứng dậy a. Bất quá, nếu đều đã bị thu phục, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Tạ nữ đế bệ hạ. Đám người đứng dậy, cẩn thận nhìn về phía Minh Nguyệt. Chú ý tới Lý Đạo cùng Minh Nguyệt nữ đế giắt tay, bọn hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm cụ thể là gì tình huống. Cũng không có bởi vì Minh Nguyệt là nữ tử mà khinh thị. Lý Đạo mang theo Minh Nguyệt xoay người, mở miệng nói, đây chính là mới hoàng cung, xem thích không? Minh Nguyệt xoay người nhìn lại, thấy được một tòa cao vút hoàng cung. Tân đế đều rất lớn. Hoàng cung cũng là tràn đầy đại khí, càng thêm phù hợp tu hành giới phong cách, có một loại tiên cung cảm giác. Là Lý Đạo chuyên môn chính mình thiết kế, kết hợp tiếp trước một chút tư liệu, nhìn rất đẹp. Minh Nguyệt trong đôi mắt mang theo vẻ hài lòng, gật đầu nói khẽ, đi vào trong xem một chút đi. Lúc Lý Đạo mang theo Minh Nguyệt tiến vào tân hoàng cung, những người còn lại cũng đi theo sau. Hoàng cung rất lớn, lớn đến nội bộ cũng thiết trí có một chút nhỏ truyền thống trận, thuận tiện người bên trong bốn phía lui tới. Đồng thời, Minh Nguyệt các cũng có mới, ngay tại trong hậu cung. Một đường thưởng thức có hai canh giờ, lúc này mới ngừng lại. Lý Đạo dừng bước lại đạo, liền đến nơi này đi, cụ thể ngươi có thể sau này chính mình chậm rãi tìm đòi. Kế tiếp chính là hoan nên ngươi đến hội. Nữ đế Gia Lâm. Lý Đạo làm cho tất cả mọi người tại trên yến hội nhất nhất giới thiệu chính mình, để cho Minh Nguyệt có thể hết khả năng hiểu rõ lãnh địa tình huống. Có Minh Nguyệt chủ trì, hắn cũng liền có thể chuyên tâm nghiên cứu đại cản đối ngoại khuyết chương chuyện. Nâng lên quyết trương, Lý Đạo liền nghĩ đến khí phường 5 năm này tiến triển. Mặc dù dựa vào thành Bắc di chuyển để cho rất nhiều tài nguyên không còn sau này, nhưng sớm chữ hàng tài nguyên cũng làm cho đại càn không có chậm trễ tự thân phát triển. Liên giống với linh hương, hiện nay đã có thể phổ cập xuống, thậm chí 5 năm ở giữa còn khai phá ra càng thêm lợi hại. Tóm lại, hiện nay đơn độc đối đầu nào đó một số đại tộc, chỉ cần đối phương lục địa thần tiên cảnh không xuất thủ, đại càn liền có thể lấy thực lực bản thân có thể bắt được. Ban đêm, ngoại trừ Minh Nguyệt cùng với mang theo cung nữ đám người, những người còn lại đều được an bài tại trong bên ngoài hoàng cung tân đế đều. Tiểu Nhi mấy người cũng là sớm trước một bước rời đi, để lại cho Minh Nguyệt cùng Lý Đạo khó được một chỗ thời gian. Dưới ánh trăng, hai người ngồi ở trong đình viện, thưởng thụ lấy trong đó yên tĩnh. Cảm tạ. Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Đạo trên tay chén trà một trận, hiểu rồi ý tứ trong đó, mở miệng nói, không cần cảm ơn, đều là cần phải. Minh Nguyệt ngước mắt đạo, không có cái gì phải, nếu như không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không khổ cực như vậy. Rất nhiều người có thể nhìn đến bây giờ đại càn tốt, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấy đại càn sau lưng áp lực. Những cái kia La Sát tộc cái gì không nói, nhưng còn có những cái kia đế tử đâu? 13 cái đế tử, trước mắt chỉ có Cổ Sa một người ló đầu ra, nhưng cũng còn có 12 cái đế tử trong bóng tối đâu. Không cần nghĩ đều biết bọn hắn tất nhiên sẽ đem đại càn coi là cái đinh trong mắt. Ai bảo đại càn làm tiền lệ, đưa đi một cái đế tử. Mặc dù giữa bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng mà bọn hắn cũng là nhất thể. Thân phận bối cảnh càng lợi hại người càng cao ngạo. Huống chi những thứ này chân chính tiên tri tiêu tử, bọn hắn khả năng cao là không thể nào cảm tạ Lý Đạo giúp bọn hắn đưa tiễn một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ có thể dùng đại càn tới trợ chướng tinh thần của bọn hắn. Đột nhiên, Minh Nguyệt cảm giác mu bàn tay ấm áp, một cái tay bao trùm ở nàng mát mẻ tay. Lý Đạo nói thẳng, vợ chồng buồn nhất thể, đừng xoắn xuýt. Ân. Minh Nguyệt không có rút tay ra ngoài, chỉ là nhẹ giọng chút gật đầu. Sau đó, hai người lại hàn huyên rất nhiều. Thậm chí hàn huyên tới từng để cho hai người sinh ra cùng xuất hiện chuyện. Minh Nguyệt nói, thật xin lỗi. Lý Đạo một sững sờ, vì cái gì? Minh Nguyệt nói, trên thực tế, trước đây cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Cơ tỷ tỷ nàng Minh Nguyệt đem cơ Minh Nguyệt tình huống nói một lần. Lý Đạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Cảm tình trước đây tình huống cụ thể là như thế. Bất quá, đi qua cũng đều đã đi qua. Có một số việc đã không phân biệt được đúng và sai. Dù sao, nếu như không ra cái kia một hồi ngoài ý muốn, hắn có cơ hội thức tỉnh hệ thống sao? Lại có cơ hội có Tiểu Ngọc Nhi nữ nhi này sao? Nhưng mà, Lý Đạo ngón tay gõ bàn nói, lời này liền không thể chính nàng tới nói sao? Lúc này, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người các ngươi, thật đúng là chỉ có thể nói lời châm chọc. Chẳng biết lúc nào, Cơ Minh Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người. Rõ ràng là đồng dạng khuôn mặt, nhưng cho người cảm giác lại là không giống nhau. Một cái thanh lanh ôn nhuận, một cái quyến rũ động lòng người. Cơ Minh Nguyệt yếu ớt nhìn xem Minh Nguyệt đạo, ta làm mệnh gần chết thay ngươi tiêu hóa cái kia phản vệ sức mạnh, ngươi lại sau lưng nói xấu ta. Minh Nguyệt có chút nhỏ lúng túng nói, Cơ tỷ tỷ, ta cũng là vì giải khai mâu thuẫn. Hừ. Cơ Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo, sau đó nàng làm ra một cái cử động to gan. Trực tiếp một cái nghiêng người dựa vào tại trên Lý Đạo thân, một đôi cánh tay như ngọc vòng lấy hắn cổ, thổ khí như lan đạo, cho nên, ta là hấu ngươi, ngươi muốn đối với ta làm cái gì sao? Minh Nguyệt cũng không biết là nói ai, mở miệng nói, mau buông ra. Cơ Minh Nguyệt quay đầu lại nói, nếu không thì ngươi cũng tới. Minh Nguyệt bỏ mặt, ngươi Cơ Minh Nguyệt cuối cùng vẫn thu cánh tay về, bất quá trước khi đi chấp chấp Lý Đạo cái cằm, chỉ có thể nói nàng thật sự sẽ trêu chọc nam tử. Lý Đạo đã uống liền ba chén trà tới lui phát hỏa. Không còn sớm, ta liền đi trước. Lý Đạo đứng lên nói, chỉ có thể nói đêm nay có thể muốn khổ cực một chút Tiểu Nhi. Minh Nguyệt chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn, Cơ Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, đã trễ thế như vậy, vậy thì không đi à? Ân. Cơ Minh Nguyệt nói khẽ, ngược lại cũng đã là người mình không phải. Ở một đêm không ảnh hưởng à? Minh Nguyệt lời đến khỏe miệng cũng không nói ra miệng. Lý Đạo cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Lại hoặc là nói hắn liền không có nghĩ tới cự tuyệt. Cơ Minh Nguyệt trực tiếp sắp xếp người đi thu thập gian phòng đi. Thời gian nghỉ ngơi. Đen như mực trong phòng, Lý Đạo nằm ở trên giường, trợn tròn mắt. Đây là lần thứ ba ở tại Minh Nguyệt cát. Phía trước một lần kia là tại Cũ Đế Đô, vài thập niên trước chuyện. Đến nỗi lại hướng phía trước lần đó, chính là ngay tại Lý Đạo chuẩn bị chợp mắt lúc nghỉ ngơi, một hồi động tinh ở ngoài cửa vang lên. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh không che giấu chút nào đi đến. Người suỵt, làn gió thơm đập vào mặt, Lý Đạo chỉ cảm thấy một cái tiểu nộn yêu tiểu thân thể trực tiếp đi vào giường, nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Đồng thời một thanh âm vang lên, "Ta tới đền bù ngươi." Một đêm đi qua, Lý Đạo mặt đen lên xuống giường giường. Cái gì đền bù, hoàn toàn là cố ý dạy vào nàng. Cơ Minh Nguyệt ở một bên ngọc thể ngang dọc, biểu lộ vũ mị, ngón tay xẹt qua Lý Đạo mu bàn tay, nói khẽ, đứng lên sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa sao? Ba, một cái tát xuống, thịt mềm rung động. Sau đó Lý Đạo âm thanh ầm vang lên, lúc nào có chân thân lại đến nói lời này. Nói xong, Lý Đạo trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Lý Đạo bóng lưng rời đi, Cơ Minh Nguyệt lộ ra như tiểu hồ ly tiếng cười. Nhìn xem cái kia phía sau là dấu bàn tay, nhịn không được nghĩ thầm, một ít người thật đúng là có nguyên tắc. Bất quá, cũng sẽ không để hắn chờ quá lâu, mà đổi thành một bên. Sau khi trở về, Lý Đạo rất nhanh tìm được Tiểu Nhi. Tiểu Nhi giúp ta, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1147, và ở chương 1147, và ở Minh Nguyệt các một chỗ khác gian phòng. Cửa phòng đẩy ra, Cơ Minh Nguyệt cất bước đi vào trong đó, đập vào tầm mắt chính là Minh Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, một đôi mắt đẹp vững vàng cố định tại trên người nàng. "Chỉ nghe đạo, ngươi đêm qua đi nơi nào?" Cơ Minh Nguyệt mỉm cười, "Ngươi không phải đã biết sao?" Minh Nguyệt một đôi tay ngọc nắm rất chặt, mở miệng nói, "Làm cái gì?" "Làm cái gì?" Cơ Minh Nguyệt vũ mị nở nụ cười, "Chính ngươi tận mắt xem đi." Nói xong, cả người nàng hóa thành một đoàn phấn quang không có vào trong cơ thể của Minh Nguyệt, lập tức một đại cổ ký ức xuất hiện tại Minh Nguyệt trong đầu. Chính là đêm qua tin tức. Hấp thu xong những tin tức này sau, Minh Nguyệt nguyên bản trắng đoán làn da như ngọc trong nháy mắt bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, một đôi tròng mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi đạo, ngươi vậy mà gan to như vậy? mặc dù cũng không có cụ thể làm cái gì, nhưng hai người như vậy thân mật, có thể nói nàng tại trước mặt Lý Đạo đã không có chút nào bí mật có thể nói. Nhất là Cơ Minh Nguyệt chính là nàng, nàng chính là Cơ Minh Nguyệt. Vẹn vẹn chỉ là ký ức, rõ ràng là Cơ Minh Nguyệt làm chuyện, nàng giờ khắc này lại là có thể tự mình cảm giác được. Lớn mật sao? Cơ Minh Nguyệt âm thanh từ Minh Nguyệt trong đầu vang lên, cái này có gì lớn mật, Tiểu Ngọc Nhi đều lớn như vậy, đừng tại tiếp tục ngây thơ. Còn có, cũng là bởi vì ngươi không xuất thủ, ta mới chủ động xuất thủ. Ta sợ ngươi lại tiếp tục chờ đợi, vốn là trước hết nhất tới ngươi trở thành cái cuối cùng. Minh Nguyệt bị nói á khẩu không trả lời được. Tính toán, tùy ngươi vậy. Có Cơ Minh Nguyệt ở phía trước sông pha chiến đấu, nàng cũng có thể có một cái hòa hoãn quá trình. Khi Lý Đạo rời giường lúc, sắc trời đã triệt để sáng lên. Hắn một mặt sảng khoái từ trong nhà đi tới. "Ca, ngươi như thế nào lúc này mới dậy, còn có Tiểu Nhi đâu?" Lý Thanh đi tới thấy được Lý Đạo, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Đạo thân tử cứng đờ, mở miệng nói, hiếm thấy thư giãn một tí, cho nên đã đợi trễ, đến nỗi Tiểu Nhi, tối hôm qua có chút thức đêm, ta liền để nàng cũng nhiều nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh cũng không có truy cứu tiếp, mở miệng nói, "Đúng, Tam Nương có chuyện tìm ngươi, để cho ta thuận tiện nói cho ngươi một tiếng." Lý Đạo khoát tay, "Biết." Sau đó không lâu, Lý Đạo tìm được Thiết Tam Nương. Không biết như thế nào, hắn luôn cảm giác có một loại làm việc trái với lương tâm cảm giác. Thiết Tam Nương ngẩng đầu lên nói, "Lý đại ca, ngươi đã đến." "Ân." Lý Đạo điểm đầu, "Là có chuyện gì không?" Thiết Tam Nương cười nói, "Chuyện tốt, đại hảo sự." Lý Đạo cầm bình trà lên rót cho mình một ly, nhấp một miếng đạo, "Cái gì đại hảo sự có thể để ngươi cao hứng như vậy?" Thiết Tam Nương nói, "Bọn hắn đều đồng ý." Lý Đạo một sững sờ, "Đồng ý?" Thiết Tam Nương nói, "Chính là Thiết gia thương hội phân bộ chuyện. Đông Hoàng cung, Giao Chỉ thánh địa, Thanh Loan Sơn, Lạc Hà cốc, ngoại trừ Tam Thanh cung ngoại, mấy cái này chốt đều đồng ý Thiết gia thương hội vào ở. Trong đó Tam Thanh cung mặc dù không cho phép vào ở trong tông môn, nhưng lại cho phép tại Tam Thanh cung bên ngoài hắn quản lý chỗ thiết lập Thiết gia thương hội. Có thể nói, lần này đối ngoại quyết trương sức mạnh rất lớn. Nếu quả thật có thể chứng thực, như vậy cũng coi như là đem Thiết gia thương hội danh tiếng đánh ra." Lý Đạo suy tư chốc lát nói, "Chúng ta có thể nuốt trôi nhiều như vậy chỗ sao? Chỉ chúng ta thủ hạ nắm giữ tài nguyên, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chèo chống lớn như thế sạp hàng a. Hơn nữa Kim Tiềm nhất tộc bên kia không có phản ứng gì sao? Đây chính là từ trên tay bọn họ giật đồ." Thiết Tam Nương lắc đầu cười nói, "Ta đã sớm làm tốt kế hoạch. Tài nguyên phương diện chúng ta nắm giữ đích xác không có khả năng cung cấp nhiều như vậy thế lực lớn, nhưng chúng ta có thể đi chuyên cung con đường, từ bỏ còn lại tài nguyên lợi ích, đi một chút một cái tài nguyên mậu dịch, cũng tỉ như dược phường đan dược. Nó hiệu quả kinh người, vạn tộc thịnh sự bên trên không ít người đều gặp chúng ta đại càn đan dược, chúng ta có thể chuyên môn cung cấp đan dược cho những thứ này thế lực lớn. Còn có chính là khí phường đào thải xuống một chút vật nhỏ, lưu lại đại càn xem như quá hạn, nhưng đối ngoại cũng coi như là không tệ thứ tốt, nhất là những cái kia tu vi bình thường người. So linh khí các loại tiện nghi, nhưng hiệu quả lại là không tệ. Cứ như vậy, cũng sẽ không quá gây nên Kim Tiềm nhất tộc chú ý. Chúng ta chính là có thể trước tiên thông qua những thứ này đem con đường cùng danh tiếng mở ra, sau đó lại từng chút một bổ sung còn lại tài nguyên. Lý Đạo nghe xong chỉ cảm thấy là một cái rất không tệ kế hoạch. Không có cái gì quá lớn lũ thiếu sót. Mở miệng nói, vậy thì hết thảy theo phương pháp của ngươi đến đây đi. Là. Thời gian rất nhanh lại qua nửa năm. Nửa năm này, Đại Càn lãnh địa nội bộ chủ yếu làm chính là tiếp thu những cái kia không ngừng từ Đại Càn nội địa đến đây người, không ngừng mở rộng Tân Đế đô bên trong người. Nhưng mà, chính là một mực kéo dài nửa năm, trước mắt Tân Đế đô cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 1/10 chỗ có dấu vết người. Lý Đạo dứt khoát vung tay lên, để cho lãnh địa người bên này cũng ở bên đó một nhà lĩnh một cái gian phòng. Tân Đế đô là bọn hắn kiến thiết, nên có bọn hắn một phần. Bây giờ có thể nhìn không ra cái gì, nhưng ở có thể tương lai, Tân Đế đô tất nhiên là tấc đất tấc vàng. Tân Đế đô tình huống đại khái xử lý hoàn tất sau, như vậy kế tiếp chính là đối với lãnh địa bên này xử lý. Nguyên bản Hạch Tâm lãnh địa, Lý Đạo chuẩn bị đổi tên, tên là Hậu Cần lãnh địa. Tại Tân Đế đô sau khi xuất hiện, ở đây cũng liền trở thành hậu phương. Lý Đạo cần thủ hạ lại hướng phía trước thiết lập phòng tuyến. Đương nhiên cũng không phải nói ở đây không trọng yếu, ở đây thậm chí so trước đó quan trọng hơn. Dù sao, về sau đại càn một chút tân sinh sự vật đều có thể từ nơi này đi ra. Một ngày, Tân Đế đô, nội viện hoàng cung, một cái bàn lớn bên trên, người bái phỏng nhiều loại mỹ thực. Lý Đạo đang miệng lớn cắn ăn ăn, một bên là Minh Nguyệt, một bên là Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi nhai kỹ nuốt chậm ăn, hoàn toàn không có nàng lao cha thô lỗ như vậy bộ dáng. Sau khi ăn xong, Lý Đạo bình luận, không tệ không tệ, đã có 8 thành hòa hậu. Kiếp trước rất nhiều thứ đều bị hắn đem đến tới nơi này, mà mỹ thực như thế nào có thể thiếu đâu. Trong hoàng cung, trong Vũ Vương phủ đầu bếp cũng đều là hắn điều giáo, học được hắn không ít thứ. Mặc dù hắn kiếp trước cũng không phải đầu bếp, nhưng hắn nhưng là người tu hành, gia vị loại sự tình này tiếp xúc một chút liền biết, tìm được kiếp trước hương vị liền có thể. Gặp Lý Đạo ăn xong, một bên Minh Nguyệt nói, lúc nào có thể lãnh chúng ta ra ngoài đi một chút. Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giơ một đôi tay nhỏ đào, cha, ra ngoài đi một chút. Minh Nguyệt vốn là cho là đi tới nơi này bên cạnh hết thảy liền sẽ không đồng dạng. Kết quả mỗi ngày vẫn là tại trong hoàng cung, trên cơ bản rất khó đi ra ngoài. Đi một chút không? Lý Đạo làm sơ suy tư mở miệng nói, vậy thì ra ngoài đi loanh quanh a. Minh Nguyệt đôi mắt sáng lên, lúc nào? Lý Đạo cười nói, vậy thì bây giờ à, bất quá không thể chạy quá xa, chỉ có thể tại phạm vi lãnh địa bên trong, dù sao bên ngoài đối với chúng ta có thể không thể nào hữu hảo. Minh Nguyệt gật đầu. Chỉ là tại trong lãnh địa, nàng liền đã rất thỏa mãn. Chương 1148, đế tử gia, nhân duyên hiện. Chương 1148, đế tử gia, nhân duyên hiện. Trời trong phía trên, một chiếc điêu long phi chủ đang chậm rãi tiến lên. túi mong đại địa, sông núi ngang ngược, lâm như đi xả. Phi thuyền phía trước, Lý Đạo cùng Minh Nguyệt đứng song vai, Tiểu Ngọc Nhi đứng tại trước người hai người, ghé vào thuyền đầu hiếu kỳ bốn phía xem chừng. Minh Nguyệt nói, bắc địa thật sự rất lớn, có thể mấy chục cái đại cản cộng lại mới có thể so với mô phỏng cái này một cái bắc địa. Lý Đạo điểm đầu đạo, nhưng mà cái này bắc địa chỉ là hoang cổ đại địa một góc, tối địa phương hoang vu. Cùng nhau đi tới, Minh Nguyệt nhìn thấy rất nhiều người trên mặt đất xây một chút dòng dã, quay đầu hỏi, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Lý Đạo liếc mắt nhìn, giải thích nói, bọn hắn tại xây dựng cơ bản. Minh Nguyệt nghiêng đầu một cái, xây dựng cơ bản. Ân. Lý Đạo giải thích nói, chính là cơ sở xây dựng. Địa phương hoang vu có hoang vu xử lý thủ đoạn, ở đây chỉ là tài nguyên thiếu, cũng không phải dung không được chân. Địa phương nho nhỏ, cũng có thể tung ra đại năng lượng không phải. Trên thực tế, tại Lý Đạo cho rằng, sinh hoạt tại tài nguyên quá mức phong phú châu cũng không phải chuyện gì tốt. Tối thiểu nhất đối với một cái đế đô tới nói, hoàn cảnh tốt hơn mới là trọng điểm. Dù sao, tài nguyên cũng không phải là vô hạn, cũng là có lấy ánh sáng một ngày. Trừ phi là Đông Hoàng Tiên Sơn loại kia tiên tiên phúc địa, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ thay đổi thiếu hụt. Tiên tiên phúc địa coi như xong, hiện nay hoang cổ đại địa có danh tiếng phúc địa cũng là có chủ. Muốn cầm xuống liền phải cướp, mà đối với đại càn tới nói trước mắt còn không phải thời điểm. Phi thuyền tiếp tục tiến lên. Đại càn trước mắt chỉ chiếm cứ bắc địa cùng với Viêm Tuyết Lưỡng vực, phi thuyền cũng chỉ có thể tại ba cái địa phương này du tẩu. Đương nhiên, trên thực tế tại Viêm Tuyết Lưỡng vực bên ngoài mấy cái đại vực, bởi vì thiết gia thương hội bố trí, cũng đã có đại càn một chút sức mạnh. Nhưng vẫn là có chút không an toàn, dù sao ai làm sơ có thể nghĩ đến Viêm Tuyết Lưỡng vực tuyệt địa như vậy phía dưới còn cất giấu thần minh chi từ đâu. Ai cũng không biết địa phương còn lại có hay không một chút ẩn tàng lão quái vật. Cổ Nguyệt Tiên không phải liền là dấu ở cực độ vắng vẻ đại càn nội địa. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Lý Đạo mang theo Minh Nguyệt Mậu nữ du lịch đại càn thủ hạ tam vực tất cả địa phương. Có đi tam vực chỗ giao giới dưới vực sâu nhìn dung nham hải, cũng có đi Hoàng Lưu cùng Tuyết Dương lãnh địa làm qua khách, lại hoặc là đi một chút không biết núi rừng bên trong mang theo Tiểu Ngọc Nhi đi săn. Tóm lại, ba người khó được có thân tử thời gian. Mãi cho đến ngày nào đó, Minh Nguyệt thu đến quá nhiều chuyển tới tin tức. Nàng mở miệng nói, cần phải trở về, ngoại trừ những ngày này tích lũy quá nhiều thứ. Lý Đạo điểm đầu, vậy đi trở về a. Nha. Đúng lúc này, Tiểu Ngọc Nhi tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Nghe tiếng hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện Tiểu Ngọc Nhi một mực túi đầu nhìn xem cái gì. Minh Nguyệt hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, cha, các ngươi nhìn. Tiểu Ngọc Nhi nâng lên tay của mình, một giây sau Lý Đạo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Minh Nguyệt sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Chỉ thấy, một cái vầng sáng màu đỏ quấn quanh ở trên Tiểu Ngọc Nhi tay phải ngón út, không ngừng lập lòe. Nhân duyên tuyến. Chính là trước đây Thanh Khâu nhất tộc Bạch Thanh Thanh gọi ra hư ảnh cột lên cho Tiểu Ngọc Nhi nhân duyên tuyến. Lại vào lúc này trực tiếp hiện lộ ra. Lý Đạo trực tiếp bước nhanh về phía trước, đưa tay hướng về cái kia vầng sáng màu đỏ chụp tới. Nhưng mà, hắn lại trực tiếp rơi vào khoảng không. Lý Đạo nhíu mày, vậy mà không cách nào bắt được, từ ban đầu linh nục hợp nhất sau đó, liền không có hắn không cách nào chạm đổ vật. Không nghĩ tới ở đây xảy ra vấn đề. Minh Nguyệt lúc này đi tới nói, ta đi thử một chút. Lý Đạo điểm đầu. Phải biết Minh Nguyệt trước đây lĩnh ngộ là nhân duyên đại đạo, kết quả đánh bậy đánh bạ phía dưới lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn nhân quả đại đạo. Đây là nhân duyên tuyến, hẳn là cũng cùng nhân quả đại đạo có nhất định quan hệ. Minh Nguyệt hai tay hồng quang lấp lóe, nàng đưa tay hướng về cái kia trong cõi u minh nhân duyên tuyến với tới. Ân. Minh Nguyệt nhíu mày, trắng loáng cái trán dần dần có mồ hôi. Đột nhiên, trên tay nàng hồng quang bị bắn ra. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nói, không ở nơi này, nhân duyên tuyến không ở nơi này. Không ở nơi này. Lý Đạo hỏi đạo, cái kia ở nơi nào? Minh Nguyệt nói, dấu giếm rất sâu, tựa hồ phía dưới hơn một tầng thế giới. Ta có thể cảm giác được nhân quả đại đạo đối nó có nhất định tác dụng, nhưng lực lượng của ta quá yếu, căn bản là không có cách chạm đến nó. Lý Đạo hỏi đạo, vậy ngươi có thể biết nhân duyên tuyến dắt tại ai trên thân sao? Minh Nguyệt lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác được Tiểu Ngọc Nhi một phía này, sức mạnh không đủ để nhìn trộm đến một chỗ khác. Lý Đạo nhìn xem cái kia lóe lên nhân duyên tuyến, cao mày nói, vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong ngực nóng lên, lấy ra xem xét, phát hiện là Ngọc Phủ, có người truyền lại tin tức cho hắn. Thân hồn cảm giác quan sát, Ngọc Phủ bên trong tin tức xuất hiện. Khi sau khi xem xong, hắn biểu lộ biến đổi. Đáp án xuất hiện. Minh Nguyệt nhạy cảm phát giác Lý Đạo kỳ quái, mở miệng hỏi, thế nào? Lý Đạo quay đầu nhìn về phía Viêm Tuyết Lưỡng vực bên ngoài, chậm rãi nói, hoang cổ đại địa muốn loạn lên. Ngay tại vừa rồi, hắn thu đến không chỉ một phần tin tức, có Đông Hoàng Hạo bên kia, cũng có Lâu Linh Lung bọn người bên kia, tin tức cũng là cùng một cái. Vậy chính là có đế tử xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một cái. Hẳn là không biết nguyên nhân gì, những cái này đế tử từng cái vẫn giấu kín lấy mình tin tức, mà bây giờ bọn hắn không tiếp tục cẩn giấu, để cho nhân duyên tuyến cảm giác được, cho nên mới sẽ xuất hiện phản ứng. Đế tử Lý Đạo không chế phi thuyền trực tiếp quay đầu trở về. Sau khi trở về, Lý Đạo trước tiên liền đem biết đến tình huống nói cho đám người. Khi biết được đế tử xuất hiện, những cái kia biết Lý Đạo cùng đế tử mâu thuẫn trên mặt người nhao nhao lộ ra vẻ thận trọng. Thiết Tam Nương nói, Lý đại ca, sau đó muốn như thế nào? Lý Đạo ngón tay gõ cái bàn, ngẩng đầu đạo, thông chi một chút đi, chuẩn bị đối ngoại quyết trương. Nhân hoàng chi tranh, cũng chính là nhân hoàng cách vị chi tranh, nhân hoàng chi lực chi tranh. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này đế tử xuất hiện sẽ xuất hiện gì tình huống. Ngoại trừ quyết trương, đó chính là quyết trương. Đối phương tất nhiên dám thò đầu ra đi ra, vậy đã nói rõ đã làm xong chuẩn bị. Kế tiếp chính là nhìn cướp đoạt tiên cơ. Cho nên lúc trước hắn nói hoang cổ đại địa muốn loạn lên, ngoại trừ bên ngoài những đế tử này, rất nhiều đại tộc cũng biết hạ tràng. Lý Đạo lấy ra ngọc phù, đưa tin cho Đông Hoàng Hạo bọn người. Đang hướng đột phát khi còn sống, hay là trước hỏi thăm một chút đệ tử bên kia tình huống cụ thể. 13 cái đệ tử, xếp hạng 13 cổ sa đã bị đưa đi. Đầu tiên một điểm có thể xác định chính là, cổ sa hẳn là cũng không phải Tiểu Ngọc Nhi nhân duyên tuyến một chỗ khác. Mặc dù nói nhân duyên tuyến khóa lại chính là thần hồn, nhưng những thứ này đệ tử xuất hiện quá xảo hợp, vừa vặn cùng Tiểu Ngọc Nhi trên người nhân duyên tuyến xuất hiện thời cơ mở dạng, cổ sa cũng không khả năng một lần nữa đi hạ giới, hơn nữa trùng hợp ở thời điểm này. Như vậy mục tiêu chân chính liền tại đây 12 người bên trong. Lý Đạo lắc lắc đầu không muốn nhiều lắm, gặp một cái cạn một cái liền xong rồi. Cùng một cái đệ tử kết thành tử thủ, cùng với một đám đệ tử kết thành tử thủ là không có gì khác biệt. Dù sao, giải trừ nhân duyên tuyến điều kiện là để cho một phương khác thần hồn câu diệt. Đương nhiên, nếu như Minh Nguyệt Nhân Quả Đại Đạo đại thành cũng có thể trực tiếp chặt đứt phần này nhân quả. Thế nhưng quá lâu, nhân quả đại đạo bản thân liền khó thành dài, ở trong đó thời gian không người nào có thể đánh giá, thậm chí vận khí kém một điểm, có thể sẽ một mực kẹt tại một cái giai đoạn nào. Mà nhân duyên tuyến cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát. Ngày ngày phòng trộm không phải Lý Đạo tính cách, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1149, đệ tử nhóm chương 1149, đệ tử nhóm cùng lúc đó. Tại hoang cổ đại địa rất nhiều chỗ. Tu La tộc. Lúc này, Tu La tộc trong đại điện, đông đảo cao tầng vây tụ cùng một chỗ. Nhưng mà, nhân vật chính của hôm nay không phải Tu La tộc tộc trưởng Huyết Tu, cũng không phải Tu La tộc thiếu tộc trưởng Huyết Phi, mà là Tu La tộc tộc trưởng Huyết Tu con nhỏ nhất, Huyết Trường Không. Đương nhiên, nơi này Huyết Trường Không cần đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Huyết Tu nhìn xem ngồi ở giữa nhất chỗ Huyết Trường Không đạo, nghĩ không ra, ngoại trừ La sát tộc, chúng ta Tu La tộc cũng có, cũng thật đúng là vinh hạnh. Huyết Trường Không đạo, đừng cầm ta cùng ta tên ngu xuẩn kia đệ đệ so sánh, hắn tinh khiết chính là một kẻ ngu ngốc mà thôi, thật sự coi chính mình có tư cách tham dự vào. Huyết Tu hừ nhẹ một tiếng nói, không nói những thứ này, trước tiên nói chuyện thân phận chân thật của ngươi a. Huyết Trường Không đạo, Cổ Trường Không, Thiên Đế đệ bát tử, cũng là vị kia cổ sa đồng bào huynh trưởng. Thiên Đế đệ bát tử, cổ sa đồng bào huynh trưởng. Mặc dù đã có ngờ tới, nhưng Cổ Trường Không chân thực thân phận vẫn là để người ở chỗ này tâm tình một hồi phức tạp. Đường đường Tu La tộc, vậy mà trở thành những thứ này đệ tử cùng đại thi đấu công cụ. Đương nhiên, bọn hắn trên thực tế cũng có thể nhằm vào Cổ Trường Không làm chút cái gì. Nhưng mà, cái kia cùng Tu La tộc lợi ích không phù hợp. Nhân Hoàng Chi tranh chỉ lấy thứ nhất, không có đệ tử bọn hắn Tu La tộc tranh đoạt cơ hội cũng sẽ không rất lớn. Nhưng nếu như có thể cùng một vị đệ tử đánh lên quan hệ, như vậy thì có thể từ trong đổi lấy càng nhiều lợi ích. Hoang cổ đại địa cuối cùng chỉ là hạ giới mà thôi. Dưới tình huống không chết yểu, bọn hắn cái này một số người cuối cùng thuộc về cũng đều là tại thượng giới. Thượng giới mặc dù cũng có Tu La tộc, nhưng đó là thượng giới Tu La tộc. Thường thường càng là bọn hắn loại này đỉnh cấp đại tộc, nội bộ cũng liền càng ổn định. Một cái củ cải một cái hố. Sau khi đi lên bọn hắn liền cần bắt đầu từ đầu hướng về Tu La tộc cao tầng đi. Nhưng nếu như có thể nhận được một vị đế tử ủng hộ, phi thăng thượng giới cất bước cũng không giống nhau. Cái này cũng là Huyết Tu tại biết mình nhi tử bị người đoạt xá sau cũng không có giận dữ nguyên nhân. Huyết Tu đột nhiên hỏi ra một vấn đề, tại sao là chúng ta Tu La tộc? Tu La tộc tại hoàng cổ đại địa vạn tộc mặc dù là đỉnh tiêm đại tộc, nhưng lợi hại hơn chúng ta, nội tình mạnh hơn cũng không phải không có a. Cổ Trường Không ngửi lời nói, là bởi vì ta người đệ đệ kia. Huyết Tu sững sờ, cổ sa. Ân. Cổ Trường Không nói, ngu xuẩn hắn còn không biết, ta đã sớm biết hắn sẽ chuyển thế trùng sinh đến bộ tộc kia. Hắn lựa chọn La sát tộc, mà ta nhưng là tận lực lựa chọn Tu La tộc. La sát tộc cùng Tu La tộc tại hạ giới quan hệ ta cũng biết. Lựa chọn Tu La tộc cũng là vì thuận tiện sớm chiếm được hắn, mượn dùng lực lượng của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn ngu xuẩn như vậy, còn chưa chờ thật sự phân tranh bắt đầu liền bị người đưa trở về. Huyết Tu gật đầu, sau đó nói, kỳ thực hiện tại cũng có thể mượn dùng. La sát tộc kể từ La Sa vấn đề sau, lại tại đại càn bên kia ăn phải cái lô bốn, bây giờ chính là không gượng dậy nổi thời kỳ. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội tiến đến khuyên nhủ lôi kéo, khả năng cao có thể đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh. Đương nhiên, hắn có thể cần ngươi một cái cam kết, một cái nhằm vào đại càn hứa hẹn. Cổ Trường Không nói thẳng, việc nhỏ, cổ sa ngu xuẩn đi nữa, cái kia cũng dù sao cũng là đồng bào của ta đệ đệ, báo thủ cho hắn cũng là nên. Huyết Tu gật đầu. Đến nước này, bọn hắn Tu La tộc xem như ngồi lên thiên đế vị này để bắt tử trên thuyền lớn. Đến nơi có thể đi bao xa, Huyết Phi cho rằng nếu như có thể ngay từ đầu liên hợp La sát tộc, như vậy là thật sự có cơ hội. Đồng thời, hoang cổ đại địa tối đông chỗ, một tòa tiên tiên phúc địa tọa lạc tại ở đây, mà ở trong đó cũng đồng thời tọa lạc một cái hoang cổ đại địa đỉnh cấp đại tộc, giống ở trong truyền thuyết tộc. Lúc này, Long tộc phúc địa bên trong, Vạn Long tụ họp, đem một cái ngũ trảo kim long vây quanh ở trong đó. Vạn Long bên trong, một cái hình thể tối cực lớn kim long tử trong xuất hiện. Nhìn kỹ móng tử, nắm giữ 8 cái móng vuốt. Người này cũng là hạ giới Long tộc tộc trưởng. Ngao Tứ Hải. Triệu Tứ Hải lục địa chân tiên cảnh khí tức không chút kiên kỵ tràn ra, hướng về ở giữa nhất ngũ trảo kim long để đi. Âm thanh mang theo uy hiếp khàn khàn đạo, nếu như không cho chúng ta Long tộc một cái thuyết pháp, coi như ngươi là đế tử lại như thế nào, cũng phải trả giá đắt. Vạn Long tụ họp, yếu nhất Long tộc cũng có phá toái cảnh tu vi, trong đó lục địa thần tiên cảnh càng là chiếm cứ 1/10. Như vậy uy hiếp phía dưới, ở giữa nhất ngũ trảo kim long biểu tình như cũ, cũng không có khẩn trương. Ngũ trảo kim long thân hình một hồi biến hóa, cuối cùng hóa thành một người mặc kim sắc long bào thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng mang theo cười khẽ, hướng về Vạn Long chắp tay hành lễ nói, Long tộc cuối cùng bối, gặp qua chư vị tiền bối. Ngao Tứ Hải lạnh rên một tiếng, ngươi chính là đế tử chuyển thế, cũng không phải là Long tộc, đừng tưởng rằng lôi kéo làm quen liền hữu dụng, dám lợi dụng ta Long tộc thì phải bỏ ra đại giới. Thanh niên tóc vàng đạo, ta là đế tử chuyển thế, nhưng ta cũng đồng dạng là Long tộc. Ngao Tứ Hải ánh mắt nheo lại, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thanh niên tóc vàng cười chắp tay nói, thiên đế con thứ ba, Cổ Thiên Long, mẫu thân của ta, thượng giới Đông Hải đại công chúa Ngao Tuyết, Long tộc chắc có thể câu thông thượng giới phương pháp, tùy thời có thể chứng nhận. Nghe thấy lời này, Ngao Tứ Hải một đôi mắt rồng híp lại, coi chừng hắn, để lại một câu nói, Ngao Tứ Hải tạm thời rời đi. Sau nửa canh giờ, chờ Ngao Tứ Hải một lần nữa trở về, biểu lộ thay đổi, biến phức tạp, không có phía trước cấp tiến như thế. Hừ, Ngao Tứ Hải rất nhanh hừ lạnh nói, thượng giới Đông Hải đại công chúa nhi tử lại như thế nào, gả cho thiên đế, như vậy nàng liền đã không phải Long tộc người. Ta có thể không truy cứu ngươi chuyển thế ta Long tộc sự tình, nhưng ngươi cũng đừng hòng ta Long tộc tham dự vào trong ngươi chi phân tranh đi. Nhân hoàng chi tranh, ta Long tộc khinh thường, cũng không muốn. Nói xong Ngao Tứ Hải phun ra một ngụm huyền hoàng khí. Đây không phải là thật huyền hoàng khí, mà là Long tộc trên thân phần kia nhân hoàng chi lực. Đã từng Long tộc đối với một đời nào đó thượng cổ nhân hoàng từng có trợ giúp. Mặc dù Long tộc sau này trên cơ bản liền không có như thế nào tham dự nhân hoàng chi tranh, nhưng trên thân từ đầu đến cuối có một phần nhân quả để cho bọn hắn trong tay nắm giữ một phần nhân hoàng chi lực. Hơn nữa, cái này một phần nhân hoàng chi lực là tự do, là có thể tặng cho. Bây giờ, Ngao Tứ Hải chính là đem cái này một phần nhân hoàng chi lực cho Cổ Thiên Long. Muốn tranh có thể, chính mình đi tranh đi. Long tộc thì sẽ không tham dự vào, cũng không cần thiết. Nhìn xem cái kia nhân hoàng chi lực, Cổ Thiên Long nói, tiền bối, cho một cái điều kiện à, để cho Long tộc xuất thủ điều kiện. Ngao Tứ Hải không chút do dự nói, điều kiện gì đều khó có khả năng. Cổ Thiên Long đột nhiên mở miệng nói, Long môn. Cái gì? Ngao Tứ Hải đột nhiên quay đầu. Cổ Thiên Long nói, Long môn cũng không thể để các ngươi tâm động sao? Cái gọi là Long môn, thượng cổ Long tộc chí bảo, không vào tiên thiên, chỉ là hậu thiên chí bảo. Nhưng mà hắn cùng Long tộc cùng một nhị tở, có thể tịnh hóa, có thể tinh luyện Long tộc huyết mạch, tăng lên trên diện rộng Long tộc tiềm lực. Cho nên đối với Long tộc tới nói Long môn vô cùng chân quý. Nhưng mà, Long môn tại thượng cổ thời kỳ bị đánh nát, đến nay không có rơi xuống. Chương 1150, Long tộc ra trận chương 1150, Long tộc ra trận Ngao Tứ Hải hỏi, ngươi biết Long môn ở nơi nào?
Biết.
Cổ Thiên Long mỉm cười, bàn tay mở ra, một giây sau từng đạo thần quang tại hắn lòng bàn tay hiện lên. Tùy theo, một cỗ khí tức từ này chút thần quang bên trong tràn ra. Người được một cỗ hơi thở này, tại chỗ tất cả Long tộc biểu lộ cùng nhau có dị động. Ngao Tứ Hải càng là mắt rồng trợ to. Long môn khí tức. Nhưng mà, khi nhìn rõ ràng sau, Ngao Tứ Hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì tại trong Cổ Thiên Long lòng bàn tay, cũng không phải hắn chuyển thừa trong trí nhớ đến Long môn, mà là một khối lớn chừng bàn tay màu lam nhạt khối vụn, tối đa cũng chính là cái kia khối vụn bên trên có một chút vảy hình dáng vết tích. Nhưng mà, phía trên cái kia Long môn khí tức không lừa được người. Ngao Tứ Hải hỏi, đây là Cổ Thiên Long nói, ta tìm được nó thời điểm, nó chính là bộ dáng như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được nó là cái gì. Ngao Tứ Hải trầm giọng nói, Long môn phá toái sau mình vụn. Nếu như là thật sự Long môn, như vậy ta Long tộc cũng không phải không thể ra tay, nhưng chỉ dựa vào mượn một cái Long môn mảnh vụn, ngươi cảm thấy có thể sao? Cổ Thiên Long khẽ cười nói, có cái gì không thể nào? Mặc dù đây chỉ là một khối Long môn mảnh vụn, nhưng phía trên khí tức rất rõ ràng. Lại nói cho tiền bối một sự kiện, cái này Long môn mảnh vụn chính là ta tại hạ giới tìm được, theo lý thuyết Long môn trên thực tế liền phá toái tại hạ giới. Thế gian này tìm đồ vật phương pháp có thật nhiều, nắm giữ cái này Long môn mảnh vụn, theo khí tức của nó tìm được còn lại Long môn mảnh vụn cũng không phải việc khó gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ tìm được tất cả Long môn mảnh vụn, ta tin tưởng Long tộc có đưa nó chữa trị hoàn toàn năng lực. Ngao Tứ Hải trầm mặc, nếu quả thật như Cổ Thiên Long nói tới, như vậy thật có khả năng thực hiện. Nhưng mà, bọn hắn Long tộc đã sớm không tham dự những thị phi này. Đột nhiên, Ngao Tứ Hải nhìn xem Cổ Thiên Long đạo, ngươi liền không sợ chúng ta trước tiên đoạt ngươi Long môn mảnh vụn? Cứ như vậy ngươi cái gì cũng không chiếm được. Cổ Thiên Long mỉm cười, sợ? Cùng lắm thì bỏ cỗ thân thể này mà thôi, tiền bối sợ không phải không để ý đến thân phận lúc đầu của ta. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể của Cổ Thiên Long tràn ra. Tại đỉnh đầu hóa thành một cái toàn thân đen như mực hồn trạng long ảnh. Một đôi huyết sắc con mắt liếc nhìn tứ phương, đồng thời còn kèm theo một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Tại chỗ ngoại trừ cá biệt Long tộc, nhao nhao cảm giác được cô áp bức này cảm giác. Ngao Tứ Hải ánh mắt nheo lại, Hắc Long, còn có bực này huyết mạch Hắc Long, Long tộc tương đối đặc thù một loại, thuộc về biến chủng Long tộc. Đặc thù cũng liền đại biểu không tầm thường. Nó trưởng thành tiềm lực so phổ thông Long tộc mạnh. Mà Cổ Thiên Long bản thể không chỉ là Hắc Long, hơn nữa hắn huyết mạch sức mạnh cũng rất mạnh. Vẹn vẹn bằng vào Long hồn liền có thể cho hắn cảm giác áp bách, chân thân huyết mạch nồng độ thậm chí có thể ở trên hắn. Như thế, lại phối hợp hắn đế tử thân phận. Nếu thật là ra tay rồi, sợ không phải sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Mặc dù Long tộc cũng có Long tộc ngạo khí, nhưng cũng sẽ không không công gây thù hắn. Ngao Tứ Hải nhìn xem Cổ Thiên Long đạo, vẹn vẹn Long môn mảnh vụn còn chưa đủ. Nghe vậy, Cổ Thiên Long tán đi khí tức, cười nói, ta biết, cho nên ta còn chuẩn bị một điều kiện khác. Nếu như Long tộc giúp ta, như vậy ta hứa hẹn sẽ phóng thích đăng thần sách bên trên bộ phận Long tộc.
Ân.
Ngao Tứ Hải con người co rụt lại. Đăng thần sách, Thiên đình chí bảo. Cái gọi là đăng thần sách chính là Thiên đình tụ lại một loại sức mạnh thủ đoạn. Lên đăng thần sách, liền xem như lệ thuộc trực tiếp Thiên đình sức mạnh. Thần hồn trực tiếp nắm ở Thiên đình trong tay. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, đó chính là một khi vẫn lạc, chỉ cần Thiên đình nghĩ, liền có thể lợi dụng đăng thần sách đem hắn phục sinh. Còn có chính là, lên đăng thần sách, còn có thể nhận được Thiên đình cho rất nhiều phúc lợi. Nghe điều kiện không tệ, nhưng cũng là đối với thông thường người tu hành. Phàm là có chút theo đuổi người tu hành cũng sẽ không muốn lên đăng thần sách. Long tộc sinh ra tự ngạo, đương nhiên sẽ không nghĩ bên trên đăng thần sách. Nhưng mà, có một số việc cũng không phải nghĩ có thể. Tại thượng cổ thời kỳ, Long tộc xem như chúa tể một phương đã từng cùng Thiên đỉnh từng có tranh phong. Kết quả chính là, Thiên đỉnh có chỗ tổn thương, nhưng Long tộc tổn thương càng lớn. Trong đó, rất nhiều Long tộc tại sau đó mặc dù không có chết, nhưng lại bị thúc ép lên đăng thần sách. Một đời đều chịu Thiên đỉnh nô dịch. Đám rồng này tộc tính được, cũng coi như là ngao tứ hải mấy người Long tộc tiên tổ đồng lứa. Nghe được điều kiện như vậy, thân là hạ giới Long tộc tộc trưởng làm sao có thể không tâm động. Nếu như những thứ này tiên tổ có thể trở về, đối với Long tộc tới nói sẽ cực kỳ tăng cường tự thân nội tình. Ngao tứ hải nói, tại sao là bộ phận Long tộc? Cổ Thiên Long nói, bộ phận Long tộc là ta có thể nắm giữ sức mạnh chỉ những thứ này, cũng là phụ hoàng bởi vì ta có Long tộc huyết mạch cho ta một chút quyền hạn. Đương nhiên, nếu có một ngày ta có thể trở thành kế thừa phụ hoàng vị trí, ngược lại cũng không phải không thể phóng thích tất cả đăng thần sách bên trên Long tộc. Trong lòng Ngao tứ hải không ôm mong đợi. Mặc dù hắn tại hạ giới, nhưng đối với thượng giới vị kia thiên đế cũng là có chỗ nghe thấy. Trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng từ vô số đối thủ cạnh tranh bên trong giết ra, cuối cùng chứng đạo thiên đế chi vị. Mà tại vị sau đó, càng là một tay đem thiên đỉnh chế tạo đến đỉnh phong nhất. Cổ Thiên Long nắm giữ thiên đế chi tử thân phận rất lợi hại. Nhưng đó là đối với những người còn lại tới nói, so sánh thiên đế chi vị, hắn còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như dùng đi đường tính toán, đi một vạn bước có thể chứng đạo thiên đế. Như vậy Cổ Thiên Long trên thực tế liền bước đầu tiên cũng không có bước ra. Dù sao, nhân hoàng chi vị mới là thiên đế chi lộ bước đầu tiên. Nhân hoàng đều không phải là, liền tranh tư cách cũng không có. Làm sơ suy tư sau, Ngao tứ hải nói, Long tộc có thể ra tay giúp người, nhưng cũng như lời ngươi nói, chỉ có thể xuất động bộ phận sức mạnh. Cổ Thiên Long gật đầu một cái, có thể. Hắn là tự biết mình, hắn có thể lấy đồ ra cũng liền nhiều như vậy, còn không đến mức Long tộc triệt để đem thẻ đánh bạc đặt ở trên người hắn. Trên thực tế, vẹn vẹn có thể lấy Long tộc thân phận xuất chiến nhân hoàng chi tranh hắn cũng rất kiếm lời. Long tộc danh vọng vô luận là tại hạ giới hoặc thượng giới đều rất vang dội. Đánh ra Long tộc danh hào, tự nhiên liền có thể hấp dẫn rất nhiều người gia nhập vào dưới quyền của hắn. Nói ngắn gọn, ưu thế tại hắn. Chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh. Rất nhiều nơi đều xuất hiện đế tử thân ảnh. Cổ Trường không cùng Cổ Thiên Long chỉ là trong đó hai cái mà thôi. Mà đây chỉ là tạm thời bắt đầu, khi những thứ này đế tử nhóm chân chính có động tác, mới là trận này nhân hoàng chi tranh chân chính bắt đầu. Nhận được Long tộc hứa hẹn sau, Cổ Thiên Long đột nhiên nói, tiền bối có thể cùng Phượng tộc đáp lời sao? Nghe vậy, Ngao tứ hải cao mày nói, ngươi tìm Phượng tộc làm cái gì? Phượng tộc chủ mạch cũng là nữ, hẳn là không huynh đệ của ngươi, thật muốn có cũng là tại bên cạnh mạch, cũng là không sánh được ngươi, còn nữa Phượng tộc so với Long tộc càng sẽ không tham dự nhân hoàng chi tranh, ngươi không chắc chắn lực chú ý tập trung ở bên này. Cũng định giúp Cổ Thiên Long, Ngao tứ hải cũng một cách tự nhiên đưa ra đề nghị. Cổ Thiên Long giải thích nói, lần này chuyển thế, ngoại trừ chúng ta huynh đệ, mấy người tỷ muội cũng xuống giới. Tỷ muội? Ngao tứ hải đầu lông mày nhướng một chút, chẳng lẽ các nàng cũng nghĩ tranh? Cổ Thiên Long lắc đầu, phụ hoàng không có cho phép các nàng sẽ không tranh, chỉ là các nàng không tranh nhân hoàng chi vị, nhưng không có nghĩa là sẽ không cho chính mình mưu đồ lợi ích. Ngao tứ hải đã hiểu, mở miệng nói, cho nên ngươi hoài nghi ngươi có tỷ tỷ hoặc muội muội chuyển thế đến tộc. Cổ Thiên Long nói, ta đích xác có một vị tỷ tỷ tại thượng giới xuất thân tộc. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1151, Lộc Minh đến chương 1151, Lộc Minh đến thời gian nửa năm nháy mắt thoáng qua. Đại Càn. Kể từ đế tử hiện thân tin tức sau khi xuất hiện, Đại Càn nội bộ liền bắt đầu tăng giờ làm việc chuẩn bị. Đi qua thời gian nửa năm, trước mắt Đại Càn nội bộ đã sơ bộ chuẩn bị hoàn tất. Tân đế đô bên trong mới Vũ Vương phủ. Tiết Băng cất bước từ bên ngoài đi vào, lão đại, nhận được tin tức mới nhất, Tu La tộc bên kia đánh đế tử danh hào bắt đầu có động tĩnh. Tu La tộc. Lý đạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. La sát tộc đụng phải cổ sa, Tu La tộc vậy mà cũng có thể đụng vào. Tiết Băng nói tiếp, không chỉ như vậy, cái kia Tu La tộc đế tử dường như là cổ sa các ca, đồng thời đã cùng La sát tộc bắt đầu hợp tác, trước mắt Tu La tộc cùng La sát tộc song phương đã liên hợp lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khả năng nhất trước cùng bên này đối đầu. Lý đạo lắc đầu, không quan trọng, bất kể có phải hay không là bọn hắn, cuối cùng tóm lại là sẽ chống lại, trước tiên chuẩn bị chính chúng ta chuyện a. Viêm Tuyết Lưỡng bực bên kia chuẩn bị như thế nào? Tiết Băng hồi đáp, đã điều binh hoàn tất, tùy thời có thể đối ngoại quyết trương. Lý đạo tiếp tục nói, chung quanh không có cái gì đại tộc thế lực lớn a. Tiết Băng lắc đầu, Thiết hội trưởng bên kia đã hỏi thăm rõ ràng, cũng không có cái gì có thể uy hiếp chúng ta sức mạnh, có thể trực tiếp động thủ. Lý đạo điểm đầu, như vậy thì trước tiên từ xung quanh hạ thủ a, thời gian liền định tại nửa tháng sau. Tiết Băng nhận được mệnh lệnh rất nhanh rời đi. Ngay tại Lý đạo chuẩn bị lợi dụng Ngọc Phù cùng Đông Hoàng Hạo bọn người tiếp tục hỏi thăm thời điểm, lại có người từ bên ngoài chạy vào. Dương Nham, lão đại, bên ngoài có người cầu kiến. Lý đạo, ai? Dương Nham, Lục Minh. Ân. Lý đạo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Đối với ở cạnh thành Bắc nhận biết tiểu huynh đệ này hắn vẫn là rất có hảo cảm. Lần trước đối phương để cho hắn sớm biết kim tiềm nhất tộc tính toán, cho nên ở cạnh thành Bắc sắp di chuyển lúc hắn còn tự thân mời qua đối phương muốn hay không đến Đại Càn tới, bất quá cũng là bị huyện cự. Không nghĩ tới bây giờ tự mình đến Đại Càn. Lý đạo nói thẳng, dẫn hắn trực tiếp tới a. Là. Sau đó không lâu, chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đi theo sau lưng Dương Nham cẩn thận đi tới. Thằng đến nhìn thấy Lý đạo sau, cái kia thân ảnh nhỏ bé tựa hồ mới trầm tĩnh lại. Đâm đầu vào hô, đại nhân. Lý đạo cười nói, ngươi đã đến, xem ra ngươi là muốn thay đổi ý tưởng trước đây. Lộc Minh gãi đầu một cái nói, đại nhân, hôm nay là có một cái chuyện trọng yếu tới thông chi ngươi. Lý Đạo hỏi đạo, chuyện gì? Lộc Minh nói, từ dựa vào thành Bắc dọn đi sau đó, ta cũng một mực lưu lại mới dựa vào thành Bắc, tiếp tục thu thập đủ loại đủ kiểu tình báo. Cuối cùng, ta phát hiện Tu La tộc cùng La Sát tộc người tựa hồ một lần nữa cùng Kim Thiểm Thương hội người có liên hệ. Nghe vậy, Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, bởi vì đế tử sự tình, để cho cái này hai tộc lại không cam lòng sao? Hắn nhìn về phía Lộc Minh, đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, hỏi, ngươi tựa hồ còn có cái gì muốn nói? Lộc Minh sắc mặt biến thành hơi đỏ lên đạo, vốn là có thể dùng ngọc phù liên hệ đại nhân, tự mình đến đây là muốn tìm đại nhân dựa vào một món linh hạch. Lý Đạo một sững sờ, sau đó cười nói, ta lúc đó là chuyện gì đâu? Lộc Minh đột nhiên lắc đầu nói, đại nhân đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tranh công, chỉ là ta không thể không muốn một món linh thạch. Lý Đạo an ủi, yên tâm, ta tin tưởng, nếu như ngươi thật sự vì tranh công mà muốn linh thạch, phía trước cũng sẽ không cự tuyệt ta đưa cho ngươi cái kia một món linh thạch. Đang hố Kim Tiềm nhất tộc cùng với La Sát tộc bọn người một số lớn đồ vật sau, Lý Đạo liền cho người cho Lộc Minh qua rất lớn một món linh thạch. Kết quả là bị cự tuyệt, Lộc Minh chỉ nhận lấy một phần rất nhỏ, hắn cho rằng đó mới là hắn nên được. Cho nên Lộc Minh cụ thể là người hắn tin tưởng. Lý Đạo hướng về phía Dương Nham vẫy tay một cái, Dương Nham rất tự giác từ trong ngực móc ra một cái túi chứa vật. Tiếp nhận túi chứa vật sau, Lý Đạo trực tiếp đem hắn ném cho Lộc Minh đạo, lấy trước đi dùng, không đủ lại đến. Lộc Minh liên tục gật đầu, đa tạ đại nhân. Lý Đạo đột nhiên nói, thật sự không cân nhắc gia nhập vào đại càn. Vốn cho rằng Lộc Minh có ý định gia nhập vào đại càn, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không phải. Nghe vậy, Lộc Minh ánh mắt phức tạp, có chút không muốn, nhưng vẫn là lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Nói xong, không mình hành lễ sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, lúc sắp đi tới cửa, Lộc Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bưng kín ngực của mình. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nghĩ thầm, không còn kịp rồi. Hắn vội vàng mở ra túi trữ vật, lấy ra bên trong linh thạch muốn hấp thu. Nhưng lần này thân thể của hắn phản ứng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, còn chưa chờ hắn hấp thu, trước mắt trực tiếp chính là tối sầm. Phù phù một tiếng, Lộc Minh tại Lý Đạo cùng Dương Nham trong ánh mắt trực tiếp ngã nhào trên đất. Lý Đạo rất nhanh phản ứng lại, lập tức tiến lên kiểm tra. Khí huyết thăm dò rất nhanh tìm được vấn đề. Tại Lộc Minh nơi tìm, tựa hồ có một cái trống rỗng, đang không ngừng thôn vệ hắn sinh cơ. Loại tình huống này Lý Đạo cũng rất khó tìm vấn đề, chỉ có thể tạm thời dùng khí huyết vị trí. Quay đầu hướng Dương Nham đạo, đi tìm lão quỷ tới. Chuyên nghiệp chuyện liền muốn tìm người chuyên nghiệp. Dương Nham nhận được mệnh lệnh sau rất nhanh liền chạy ra ngoài. Lý Đạo trước tiên ôm Lộc Minh tìm được một căn phòng, đem hắn đặt ở trên giường êm. Trái tim sao? Lý Đạo đột nhiên theo cổ áo phát hiện Lộc Minh lồng ngực có chút dị thường. Xốc lên xem xét, ánh mắt hắn nhíu lại. Lân giáp. Tại nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng mảnh hắc kim sắc lân giáp đem hắn toàn bộ trái tim bao trùm lấy. Ngay tại Lý Đạo chuẩn bị động tay kiểm tra cái này lân giáp lúc, đột nhiên lại phát hiện một thứ. Lập tức, tay của hắn đứng tại giữa không trung, một mặt kinh ngạc nhìn về phía nhắm mắt hôn mê Lộc Minh. Khá lắm, ngươi lại là dạng này. Lúc lão quỷ chạy tới, Lý Đạo đứng ở một bên, Lộc Minh quần áo đã một lần nữa khép lại. Tại lão quỷ muốn đi qua nhìn thời điểm, Lý Đạo trước tiên ở bên thai nhắc nhở một câu. Lão quỷ gật đầu một cái, không cần nhiều như vậy quá trình. Sau đó tiến lên hai ngón tay khoác lên Lộc Minh trên cổ tay. Nhắm mắt lại sau một lúc lâu, lão quỷ mở mắt, nhìn xem Lộc Minh đạo, tiểu hài này thật đúng là mạng lớn, trời sinh thiếu khiếu, vẫn là trọng yếu nhất tâm khiếu. Cái này thiếu hụt tâm khiếu một mực tại thôn vệ thân thể của hắn sinh cơ, cần nhiều tư nguyên hơn bổ sung. Nhưng mà, tiểu hài này tự thân huyết mạch cũng không tầm thường, cần sinh cơ nhiều lắm, hơn nữa cần sinh cơ một lần so một lần càng nhiều, một khi bỗng dưng một ngày duy trì không được, chính là hắn chết yểu ngày huyết mạch không tầm thường. Lý Đạo liên tưởng đến cái kia lân giáp, hỏi, có biện pháp nào không bổ cứu sao? Lão quỷ đạo, rất khó, đây là tiên thiên còn có, hơn nữa cũng cùng hắn tự thân huyết mạch cùng một nhị tờ. Lý Đạo, nói thế nào? Lão quỷ, đơn thuần huyết mạch, hắn huyết mạch rất mạnh, mạnh đến ta trước mắt tiếp xúc huyết mạch liền không có mạnh hơn hắn, mà thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Cơ thể của chính hắn cũng biết cô thân thể này không chịu nổi, tự tổn tâm hồn, để cho khả năng đủ chứa nặng, nhưng chính là như thế, hắn tự thân huyết mạch vẫn như cũng bị phong tỏa phần lớn. Chương 1152, chương 1152, mà theo niên linh, hắn huyết mạch dần dần không áp chế được, lại thêm tâm hồn còn có, song trọng đả kích. Lão quỷ nhìn về phía Lý Đạo, trừ phi có thể nghĩ biện pháp giúp hắn bổ túc tiên thiên, sau đó lại muốn cho thân thể của hắn trong thời gian ngắn bộc phát đến có thể thích ứng hắn huyết mạch tự nhiên trưởng thành trình độ. Bằng không, trong vòng nửa năm hắn chắc chắn phải chết. Hắn loại tình huống này cũng đã xuất hiện không ít lần, áp chế lợi hại, bán ngược lại càng lợi hại. Lý Đạo liếc mắt nhìn Lộc Minh, nói thẳng hỏi, như thế nào bổ sung? Lão quỷ chỉ Lý Đạo chính mình, mở miệng nói, trước mắt biện pháp chỉ có thử một lần ngươi máu. Ngươi huyết bá đạo dị thường, hơn nữa kèm theo ngươi trưởng thành còn đang không ngừng trưởng thành, hơn nữa sinh cơ kinh khủng dị thường, nắm giữ rất mạnh chữa trị năng lực. Hơn nữa, ngươi chi huyết cũng có thể tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể. Bất quá, cũng chỉ là có cơ hội, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng là bá đạo. Có khả năng huyết mạch xung đột sau đó, hắn trực tiếp sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đối với tự thân huyết, Lý Đạo ngược lại là không có keo kiệt, nhưng còn có xác suất chết bất đắc kỳ tử. Lý Đạo, có biện pháp trước tiên duy trì được, để cho hắn trước tiên tỉnh lại sao? Lão quỷ gật đầu một cái, người đưa cho hắn thể nội rót vào số lớn sinh cơ. Lý Đạo điểm đầu, trực tiếp đem một đoàn khí huyết đưa vào trong cơ thể của Lộc Minh. Lão quỷ nhưng là tại Lộc Minh mi tâm một điểm, kích thích Lộc Minh thần hồn. Ân. Lộc Minh đột nhiên mở to mắt, miệng lớn thở hổn hển. Xem trước vòng mắt đây, hắn lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nói, cảm tạ. Nói xong cũng muốn đứng dậy. Lý Đạo, đầu tiên chờ chút đã. Lộc Minh nói, không có chuyện gì,
bệnh cũ.
Lý đạo, ngươi đi có thể liền không có cơ hội. Lộc Minh sững sờ, đại nhân biết.
Lý đạo, thấy ngươi tình huống không đúng, kiểm tra một chút thân thể của ngươi.
Không biết nghĩ tới điều gì, Lộc Minh nắm lướt cổ áo sắc mặt một hồi đỏ lên, dưới thân thể ý thức hướng về trên giường hơi co lại.
Lý đạo ôm đầu đạo, đi, ta cũng là không biết, không cẩn thận thấy được một điểm, hơn nữa cũng chỉ có ta nhìn thấy, muốn trách thì trách ta đi.
Lộc Minh nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói, ta cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là Lý đạo nói tiếp, chỉ là đi ra ngoài bên ngoài trước mắt thân phận thuận lợi một chút.
Lộc Minh gật đầu, trên mặt đỏ ửng không thể tiêu tan.
Lý đạo cũng không nghĩ đến hắn cho là tiểu huynh đệ một cái chớp mắt liền biến thành tiểu muội muội. Nếu như không phải vừa mới xốc lên cổ áo thấy được một chút không khoa học chập trùng cùng phấn bạch, hắn thật đúng là có thể một mực bị giấu giếm.
Lý đạo hỏi đạo, cho nên ngươi đến cùng là ai?
Lộc Minh do dự một lát sau, mở miệng nói, ta họ Ngao gọi Ngao Uru.
Ngao Uru.
Ô Lộc Minh.
Chờ đã, họ Ngao.
Lý đạo mắt thần biến đổi, ngươi là Long tộc.
Lộc Minh, cũng chính là Ngao Uru gật đầu nói, ta là Long tộc.
Ngao Uru âm thanh cũng thay đổi, phía trước có chút khàn khàn trầm thấp, bây giờ thì biến mềm nu đứng lên.
Lý đạo hỏi đạo, thân là Long tộc, ngươi làm sao có thể lẫn vào thảm như vậy?
Ngao Uru nói, bởi vì ta là trốn ra được.
Trốn ra được?
Ngao Uru giải thích nguyên nhân.
Lý đạo nghe xong sau, đơn giản tổng kết một chút.
Trước cao cha, đệ tiện mẹ, bắt nạt huynh đệ tỉ muội, cùng trời sinh tuổi mục nàng.
Tại kết hợp lao quỷ phía trước nói,
rất tốt, thỏa đáng tuổi mục lưu lớn nữ chính mô bản.
Cho nên, hắn chính là lao gia gia.
Ngao Uru ngồi dậy đạo, để cho ta đi thôi, bằng không thì sẽ cho đại nhân các ngươi mang đến phiền phức.
Phiền phức?
Lý đạo lắc đầu, đã có.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Tiết Băng cho Tu La tộc đệ tử tin tức,
mặt khác trước mắt hoang cổ đại địa thảo luận nhiều nhất chính là Long tộc vị kia đệ tử.
Ai cũng nghĩ không ra vẫn luôn không tham dự nhân hoàng chi tranh Long tộc lần này đột nhiên xuống tràng.
Long tộc có vị kia đệ tử tại, sớm muộn cũng là muốn đối đầu.
Lý đạo nhìn xem Ngao Uru đạo, lại nói thân phận địa vị của ngươi cũng không đủ để dẫn tới quá lớn phiền phức a.
Ngao Uru nói, biết, bởi vì bọn hắn để mắt tới ta huyết mạch đần.
Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, trong Long tộc cũng có người biết Ngao Uru tình huống.
Ngao Uru nói, có người phát hiện ta huyết mạch dị thường, muốn rút đi ta huyết mạch, cho nên ta mới trốn.
Lý đạo, ngươi liền không có nghĩ tới đem chuyện này chọc ra.
Ngao Uru nói, không dám, đối phương thật lợi hại, hơn nữa ta cũng sợ người khác cũng nghĩ hại ta.
Rất tốt, tuổi mục lưu còn phải lại tăng thêm độc đoán vạn cổ lưu.
Buff có thể nói là đã trong đấy.
Lý đạo lắc đầu nói, đi, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như thế, ta bây giờ liền hỏi ngươi có muốn hay không tiếp tục sống sót.
Ngao Uru không chút do dự trọng trọng gật đầu đạo, nghĩ.
Nàng còn không có lãnh hội càng nhiều mỹ hảo, nàng còn nghĩ tiếp tục sống sót.
Nàng càng muốn chứng minh chính mình, thế nhưng là
Lý đạo điểm đầu, nghĩ là đủ rồi, kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, bất quá Lý đạo đem lão quỷ lời nói còn nguyên nói một lần.
Một cái là nửa năm, một cái là có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngươi chọn một a.
Sau khi nghe xong, Ngao Uru không có làm qua nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn sau một cái.
Chỉ cần còn có một tia còn sống hy vọng, nàng liền nguyện ý đánh cược.
Ngao Uru lo lắng nói, thật sự không biết cho đại nhân các ngươi mang đến phiền phức sao?
Phiền phức?
Lý đạo khẽ cười nói, phiền phức của ta rất nhiều, cũng không kém ngươi cái này một cái.
Ngao Uru đột nhiên quỳ gối trên giường dập đầu đạo, đại nhân, nếu như lần này ta có thể còn sống sót ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Liền để ta.
Nhường ta Ngao Uru hai mắt tỏa sáng, liền để ta làm đại nhân ngài tọa kỵ.
Nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này, bởi vì nàng nghe nói rất nhiều người đều muốn một con rồng làm thú cưới.
Cùng lúc đó,
Vũ Vương phủ hậu viện,
Tiểu Hắc đang lười biếng ghé vào chính mình đỉnh viện nghỉ ngơi, đột nhiên hắt xì hơi một cái, ngẩng đầu lộ ra vẻ mờ mịt.
Thật tình không biết có người đang tại nhận lời mời vị trí của nó.
Tọa kỵ.
Lý đạo hỏi đạo, ngươi lớn bao nhiêu?
Ngao Uru nói, dùng nhân tộc niên linh chuyển đổi, ta đã 10 tuổi.
10 tuổi?
Đó là phạm tội a Lý đạo, chờ ngươi đang lớn lên một điểm lại nói lời này a.
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lão quỷ, cần chuẩn bị cái gì không?
Lão quỷ suy tư chốc lát nói, vậy thì chuẩn bị một chút a, vừa mới nghĩ ra một biện pháp hẳn là đủ để cao nàng còn sống sót xác suất, bất quá cũng đừng quá ôm kỳ vọng.
Nói xong, hắn một thân một mình đi ra ngoài.
Sau nửa canh giờ, lão quỷ một lần nữa đi trở về, trên tay còn cầm một bát nước thuốc.
Nhìn xem Lý đạo cùng Ngao Uru đạo, trực tiếp bắt đầu đi.
Nói xong đem nước thuốc đưa cho Ngao Uru đạo, uống sạch.
Ngao Uru ngửi được nước thuốc hương vị sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn là nhất cổ tác khí đem hắn toàn bộ uống cạn.
Rất nhanh, dược hiệu phát tác.
Ngao Uru chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu biến băng lãnh.
Lão quỷ đạo, ta dùng thuốc gáp chế trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực, kế tiếp chính là nhìn ngươi huyết năng đủ thêm một bước gáp chế nàng huyết mạch. Nếu như trở thành, như vậy nàng liền có thể sống.
Lý đạo điểm đầu, cũng trực tiếp động thủ.
Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện.
Chương 1153, mặt trận thống nhất chỗ chương 1153, mặt trận thống nhất chỗ kèm theo nóng bỏng khí huyết chi lực rót vào cơ thể, Ngao Uru chỉ cảm thấy chính mình nơi buồng tim lỗ hổng bắt đầu tham lam hấp thu sức mạnh trong đó.
Ngoại giới Lý đạo cảm giác được cái kia cỗ sức cắn nuốt đầu lông mày nhướng một chút.
Lại một cái người đặc thủ,
cùng cậu nguyện tiên một dạng, có thể miễn ở hắn khí huyết bên trong bản thân ý chí quá nhiễu.
Bất quá đặc thù tựa hồ cũng không phải cỗ này lực hấp dẫn, mà là bản thân huyết mạch.
Nguyên bản băng lãnh cơ thể tại khí huyết dưới sự giúp đỡ bắt đầu ấm lại.
Nhưng mà trở về ấm sau, một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện.
Ngao Uru chỉ cảm thấy một loại đặc thù sức mạnh bắt đầu từ trong cơ thể nổ thức tỉnh.
Ân.
Một tiếng ngâm khẽ, Ngao Uru nhắm mắt lại, sau đó liền chỉ thấy một chút vảy hình dáng từ cổ của nàng phía dưới lan tràn đi lên.
Đồng thời, Lý đạo phát giác một cỗ sức chống cự.
một cô bắt nguồn từ Ngao Uu huyết mạch chỗ sâu sức chống cự. Cố lực lượng này vô cùng bá đạo, đối mặt trợ giúp Ngao Uu khí huyết người, trực tiếp lựa chọn bài xích. Trong lúc nhất thời, khí huyết cùng cố lực lượng này đem cơ thể của Ngao Uu coi là chiến trường. Cơ thể của Ngao Uu cũng trở nên ửng đỏ đứng lên. Lao quỷ ở một bên nhìn thấy một màn này lại độ đưa tay khoác lên Ngao Uu chỗ cổ tay. Lại đến, hắn biến ra một vò nước thuốc đi ra, trực tiếp đưa đến Ngao Uu bên miệng. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng Ngao Uu ngửi được, bản năng há miệng uống nước thuốc. Thế là, cố lực lượng kia tiến một bước bị áp chế. Lý đạo bên này cũng tìm được cơ hội tăng lớn cường độ. Khống chế khí huyết bắt đầu phản chế cái kia cố huyết mạch chi lực. Sau nửa canh giờ, cố lực lượng kia tại trong lôi kéo dần dần bị bại, dần dần cởi ra. Lao quỷ thấy cảnh này, thầm nghĩ trở thành. Lý đạo khí huyết chi lực vẫn còn tiếp tục tu đổ Ngao Uu tâm khiếu. Mãi cho đến lại qua một lát sau, Ngao Uu tỉnh lại tới. Yếu ớt nói ra một câu nói, thật to. Lao quỷ thấy thế đạo, đủ, lại tiếp tục đối với nàng sẽ không tốt. Lao quỷ lại độ bắt mạch, một lát sau đạo, tâm hồn tu bổ một bộ phận, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Đại khái tu bổ bao nhiêu? Một A. Mới một. Lý đạo có chút kinh ngạc, hắn nhưng là tiêu hao ít nhất 1/10 khí huyết. Hắn sức mạnh của bản thân tiêu hao 1/10, mới tu bổ một cái này cơ thể của Ngao Uu thiếu hụt có bao nhiêu sao khoa trương. Lao quỷ giải thích nói, trong cơ thể nàng huyết mạch cấp độ ít nhất cùng từ hổ một cái cấp độ. Từ hổ thế nhưng là trong truyền thuyết ngũ linh huyết mạch. Cùng từ hổ một cái cấp độ, chẳng lẽ cũng là ngũ linh huyết mạch? Ngũ linh bên trong thanh long huyết mạch. Vẫn là để người chuyên nghiệp đến xem a. Sau đó không lâu, Cổ Nguyệt Tiên xuất hiện ở đây. Hiểu rõ xong tình huống sau, Cổ Nguyệt Tiên trực tiếp động tay kiểm tra một chút cơ thể của Ngao Uu một lát sau, nàng đầu lông mày nhướng một chút, hướng về phía Lý Đạo mở miệng nói, thật không có gặp qua người như ngươi, như thế nào bên cạnh lúc nào cũng xuất hiện đủ loại đủ tiểu đồ tốt. Lý Đạo, cho nên nàng cũng là ngũ linh huyết mạch. Cổ Nguyệt Tiên lắc đầu, nàng không phải thanh long huyết mạch. Lý Đạo, đó là Cổ Nguyệt Tiên đạo, bất quá cũng không kém, nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể nàng huyết mạch là tổ long huyết mạch. Tổ long cùng thanh long chính là cùng một thời kỳ tiên thiên sinh linh, nghe đồn càng là huynh đệ, cũng là cùng một cái cấp độ huyết mạch. Huyết mạch phản tổ là chuyện tốt, nhưng trở lại thái tổ nhưng là không thế nào tốt, nhất là đối với nàng loại này xuất thân có vấn đề mà nói. Không có đầy đủ tài nguyên, cái kia phản tổ huyết mạch chính là muốn nàng mệnh tồn tại. Nói xong, Cổ Nguyệt Tiên mắt nhìn Lý Đạo, cũng liền ngươi cái quái vật này có thể nuôi lên, bằng không đơn thuần dùng chân nguyên tầm bổ, tiểu gia hỏa này sợ không phải chính mình một cái non ăn suy sụp tầm thường cả một cái đại tộc. Đông đông đông. Ngao Uu quỳ xuống trên giường đập cho Lý Đạo lên đầu. Cảm tạ ân công. Lý Đạo đem Ngao Uu kéo lên, đi, chờ ngươi triệt để khôi phục rồi nói sau. Lao quỷ ở một bên mở miệng nói, sau này ta sẽ tiếp tục phối trí nước thuốc, đợi nàng tiêu hóa hết ăn hết sức mạnh liền có thể tiếp tục lần thứ hai. Ngay từ đầu nàng tự thân huyết mạch có thể không thích ứng, nhưng nhiều lần, trong cơ thể nàng huyết mạch có thể sẽ dần dần thích ứng, mãi cho đến không cần nước thuốc cũng có thể giúp nàng chữa trị tâm hồn. Lý Đạo điểm đầu, sau đó nhìn xem Ngao Uu đạo, như vậy kế tiếp ngươi liền lưu lại đại cần a. Đến nỗi long tộc cái gì, chờ bọn hắn tìm tới cửa lại nói. Ngao Uu chỉ có thể gật đầu. Lý Đạo đưa tay trà sát Ngao Uu đầu, vừa vặn, ngươi cũng có thể cùng Tiểu Ngọc Nhi làm lẫn nhau bạn chơi. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tại Lý Đạo dưới mệnh lệnh, đại càn đại quân cuối cùng bắt đầu động. Đi ra Viêm Tuyết Lưỡng vực biên giới, bắt đầu hướng về bên ngoài quyết trương. Bởi vì đã sớm có thiết gia thương hội quyết trương, đối ngoại không ngừng tuyên truyền đại càn. Cho nên, lần đầu quyết trương rất thuận lợi. Ngoại trừ cá biệt không có mắt trùng quần, còn lại hơi dài đầu vóc người đều lựa chọn một lần nữa, trực tiếp thuận thế gia nhập vào đại càn bên trong. Kỳ này ở giữa, Lý Đạo không cùng theo đại quân, mà là tọa trấn Tân Đế Đô. Để thủ hạ người đối ngoại không ngừng quyết trương. Đến trước mắt một bước này, hắn đã không phải là sông pha chiến đấu tướng lãnh, cần thống soái toàn quân. Bất quá mặc dù không có sông pha chiến đấu, nhưng đối với đại quân lại là vẫn như cũ có thể chính xác trưởng khống. Tại đại lượng tài nguyên đầu nhập phía dưới, khoảng cách dài thông tin công năng cũng tại đại cản trong quân phụ cập. Xuất hiện tình huống tùy thời cũng có thể hồi báo cho Lý Đạo bên này. Tân Đế Đô, mặt trận thống nhất chỗ. Đây là Lý Đạo chuyên môn thiết lập một chỗ bộ môn mới, chuyên môn vì xử lý hoang cổ đại địa đối ngoại quyết trương sự tình. Lúc này, Lý Đạo ngồi ở trên chủ tọa. Tại hai bên đều ngồi đợi mấy chục đạo thân ảnh. Cùng Lý Đạo không giống nhau chính là, Lý Đạo thân ảnh là thực chất, mà cái kia mấy chục đạo thân ảnh là hư ảo nửa trong suốt. Cái này một số người bản thể cũng không tại ở đây, mà là tại tiền tuyến chỗ. Tại hoang cổ đại địa, năng lực như vậy gọi là thần hồn bắn ra pháp, là một loại bí pháp đặc thù. Có thể vượt qua khoảng cách rất xa trực tiếp bắn ra thần hồn của mình hư ảnh cùng người thương lượng. Bởi vì chỉ là phụ trợ pháp, đối với tu hành cùng chiến đấu cũng không có cái gì trợ giúp, lại thêm tiến hành tu hành tương đối khó, cho nên người nắm giữ không nhiều. Nhưng mà, tại đại càn ở đây cũng không giống nhau. Hiểu được môn bí pháp này sau, Lý Đạo liền để người phía dưới nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chính là, thần hồn bắn ra pháp bị chế tác trở thành đặc thù khí cụ. Không cần tự thân nắm giữ, chỉ cần nắm giữ cái này đặc thù linh khí liền có thể tiến hành thần hồn bắn ra. Đương nhiên, cũng bởi vì cũng không phải là tự thân nắm trong tay sức mạnh, cho nên chỉ có thể bắn ra đến cố định vị trí. Đối với cá nhân tự nhiên là không thuận tiện, nhưng đối với loại này đại quy mô chiến đấu lại là vừa vặn. Lý Đạo nhìn xem cái này một số người hỏi, riêng phần mình tình huống như thế nào. Nghe vậy, thủ hạ bắt đầu từng cái hồi báo. Mấy chục cái đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ đều có mỗi một cái đội ngũ nhiệm vụ. Số đông cũng là đối ngoại khuyết trương nhiệm vụ. Thủ hạ từng cái hồi báo, số đông nhiệm vụ đều hoàn thành rất nhiều đúng giờ. Chỉ có một người khác tao ngộ tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện vấn đề, nhưng cũng đều không phải cái vấn đề lớn gì. Chương 1154, chiến đấu con đường chương 1154, chiến đấu con đường Dương Nham xem như mặt trận thống nhất chỗ gần với Lý Đạo mặt trận thống nhất tướng lĩnh, mở miệng nói, lao đại, căn cứ vào tình huống trước mắt, không ra 3 tháng, xung quanh tam vực chúng ta liền có thể nắm bắt tới tay, đến lúc đó chúng ta chiến đấu phương hướng như thế nào? Lý Đạo một đưa tay, một cái cực lớn hư ảnh xuất hiện trong chúng nhân ở giữa, là một tấm tử khí huyết chi lực tạo thành địa đồ. Tại đối ngoại khuyết trương đồng thời, đại càn một phương có chuyên môn bên ngoài miêu tả bản đồ nhân viên. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn bản đồ địa hình bị ghi lại ở đại càn nội bộ. Lý Đạo một chương thủ, địa đồ bày ra ở trước mặt mọi người. Địa đồ từ 2 chiều trực tiếp chuyển hóa trở thành 3 chiều. Đám người rất rõ ràng thấy được đại càn hiện nay ở vị trí, cùng với dựa vào bên ngoài mấy cái vực. Lý Đạo đưa tay lại kéo một phát, lại hướng bên ngoài mấy cái vực xuất hiện, những thứ này vực là trước mắt đối với đại càn tới nói xa lạ vực. Lý Đạo mở miệng nói, tầng ngoài cùng tam vực là hoang cổ đại địa dựa vào bắt chỗ biên giới khu vực. Chỗ này phổ biến vắng vẻ, từ bên ngoài đến bên trong, thuộc về hoang cổ đại địa bên ngoài vòng. Mà tại hướng về bên trong, liền dần dần xuất hiện rõ ràng địa vực phân chia. Thực lực cũng biết tiến hành phạm vi lớn kéo lên. Nếu như nói bên ngoài vòng tầng 3, các đại chủng tộc hoặc chủng quần tu vi cao nhất giả cơ bản bất quá phá toái cảnh đỉnh phong. Như vậy một khi lại tiếp tục xâm nhập, những chủng tộc kia hoặc chủng quần liền phần lớn có lục địa thần tiên cảnh cường giả tọa trấn. Đồng thời, những thứ này chủng tộc hoặc chủng quần cũng biết xuất hiện nghiêm trọng báo đoàn. Tại trong Lý Đạo phân tích, hoang cổ đại địa bên trên, chủng tộc hoặc chủng quần liền giống như trong tinh không từng cái thiên thể. Thực lực càng mạnh, đại biểu chất lượng càng lớn. Mà chất lượng càng lớn thiên thể, tự nhiên sẽ có lực hấp dẫn cực lớn. Ba tầng ngoài địa vực trước đó thiên thể cũng là không xê xích bao nhiêu, bài xích lẫn nhau, cũng sẽ không có quá nhiều hấp dẫn. Mà đại càn chính là đột nhiên giết ra tới dị loại thiên thể, bản năng xung kích những thứ này ổn định tiểu thiên thể nhóm. Mà theo đại càn trưởng thành, trung quanh thiên thể cũng bởi vì tăng trưởng hình thể cùng lực hút không ngừng bị hấp dẫn. Mãi cho đến hiện nay, trung quanh thiên thể đã không thỏa mãn được đại càn, mà lại hướng tầng sâu đi, thiên thể thiếu đi, hơn nữa cũng đều là hình thể không nhỏ thiên thể. Còn muốn hấp dẫn, vậy thì khó khăn hơn nhiều. Lý Đạo lại quát tay, trên bản đồ xa lạ kia mấy cái vực bắt đầu nhảy ra từng cái một tên. Những này là mấy cái này địa vực phần lớn chủng quần phân bố tình huống. Lại như phía trước phân mà kích chi là không thể nào, lực lượng của các ngươi không đủ, cũng không cách nào phân hóa ra nhiều người như vậy tới, cho nên kế tiếp đối với các ngươi mới là thật khảo nghiệm. Đồng thời, lựa chọn không giống nhau chỗ, tương lai đối mặt tình huống cũng không giống nhau. Lý Đạo lại đưa tay, địa đồ biên giới không biết chỗ xuất hiện từng cái tên mới. Nhìn thấy những tên này, trên mặt mọi người thoáng qua một vòng vẻ thận trọng, bởi vì những tên này là từng cái đại tộc tên. Theo lý thuyết, lựa chọn không giống nhau lộ tuyến, sẽ đối mặt không giống nhau đại tộc. Trên thực tế còn không chỉ chừng này, những thứ này đại tộc đằng sau còn có đỉnh cấp đại tộc nhóm. Những thứ này trước mắt không phải đại càn có khả năng khiêu chiến độ khó, tối thiểu nhất đối với Lý Đạo phía dưới mọi người mà nói. Hiện nay cần phải làm chính là tại cơ sở tích lũy rất nhiều người hoàng chi lực. Đến đằng sau liền có thể dùng người hoàng chi lực tới áp chế đối phương cường giả. Nếu như ngay từ đầu tùy tiện đối đầu, đại càn cũng chỉ có thể trông coi, dựa vào Lý Đạo bọn người trông coi mới được. Lý Đạo nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi cảm thấy chúng ta nên lựa chọn như thế nào, hướng về cái hướng kia đi. Mọi người thấy trên bản đồ từng cái danh tự rơi vào trầm mặc. Loại sự tình này cũng không thể dễ dàng có kết luận, dù sao sẽ ảnh hưởng rất sâu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tại trên con đường kia có thể tồn tại địch nhân càng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện là ngồi ở Dương Lâm bên người Thẩm Trọng. Kể từ đi tới Bắc Địa sau, đối ngoại chiến đấu trên cơ bản đều là do Dương Nham bọn người xử lý, cho nên Thẩm Trọng này một ít người xuất hiện cũng không như thế nào rõ ràng. Nhưng không rõ ràng không có nghĩa là không trọng yếu. Đối nội thường thường so với bên ngoài càng khó, nhất là quản lý nội bộ, chân bơi Thẩm Trọng Dương Lâm bọn người càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, vì cái gì nói như vậy? Thẩm Trọng nói thẳng, bởi vì ta cảm thấy lựa chọn trước mắt địch nhân nhiều nhất con đường kia tốt nhất. Nhân hoàng chi tranh, nói thật rất nhiều chủng quần là bị động tham dự vào. Càng nhiều vẫn là nước chảy bèo trôi. Bọn hắn sẽ thuận thế mà làm gia nhập vào mình chọn mục tiêu, mà sẽ không phát lên quá lớn mâu thuẫn. Nhưng địch nhân chân chính cũng không giống nhau, nếu như để mặc cho mặc kệ, bọn hắn sẽ ở một bên tăng thêm phiền phức. Mà nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn nhiều địch nhân con đường kia, cái kia liền sẽ tránh càng nhiều phiền phức. Đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lời nói này có đạo lý. Lý Đạo điểm gật đầu, vung tay lên, trên bản đồ ký hiệu rất nhiều tên bắt đầu tiêu thất. Còn lại những thứ này chính là tiềm tàng đám địch nhân. Trên thực tế, những thứ này chủng tộc hoặc chủng quần bên trong có thật nhiều thậm chí là đại càn một phương chưa từng thấy. Bất quá chưa thấy qua không có nghĩa là không phải địch nhân. Cái này một số người sau lưng là đại càn địch nhân, cũng liền đại biểu bọn hắn. Khi đơn giản hóa sau khi xuống tới, tình huống cũng rất rõ ràng. Có mấy cái con đường rất rõ ràng hiện lộ ra. Trần đứng chơi đi ra đạo, liền tuyển cái này a. Đám người theo Trần Du thủ chỉ chỗ nhìn lại, phát hiện một cái rất nhiều người quen thuộc chủng quần tên. Bạo Long tộc. Trần Bối đạo, Hắc Dương tộc bên kia đã liên lạc chúng ta rất nhiều lần, Bạo Long tộc nội bộ tình huống chúng ta thủ hạ thậm chí đã nắm giữ 8 thành, cầm xuống Bạo Long tộc có thể là đơn giản nhất. Mà Bạo Long tộc sau lưng cũng có chúng ta rõ ràng địch nhân. Rất nhiều tình báo nội bộ Trần Bối bên này xem như Lý Đạo quan văn phụ tá cũng là biết rõ. Trong đó liền bao quát đại càn cùng đế tử cụ thể mâu thuẫn. Con đường này đi xuống cũng có thể gặp phải vị kia đã rõ ràng nhảy ra đế tử. Lý Đạo mở miệng nói, cụ thể có thể nhìn đến lộ tuyến liền cái này mấy cái, bắt đầu bỏ phiếu a, chọn được đầu nào liền đi đầu nào. Sau đó không lâu, bỏ phiếu kết quả đi ra. Bạo Long tộc con đường nào được phiếu nhiều nhất? Lý Đạo biết nguyên nhân, bởi vì Bạo Long tộc cái tên này tại đại càn ở đây xuất hiện không phải số ít. nhất là tại Dược Phường bên kia, Nguyệt Thỏ nhất tộc cùng Bạo Long tộc cừu hận thường xuyên bị chính bọn hắn nhắc lên. Nguyệt Thỏ nhất tộc xem như Dược Phường lớn nhất đan dược sản xuất giả, mặc dù tự thân cũng không mạnh, nhưng địa vị lại là nhất đẳng. Bỏ phiếu Bạo Long tộc, cũng có thể từ Nguyệt Thỏ nhất tộc ở đây phải một cái nhân tình. Thấy tình huống đã định, Nguyệt Mi đứng lên hướng về đám người không mình hành lễ. Mà đại phương hướng chiến đấu quyết định sau, kế tiếp chính là tiểu phương hướng an bài. Những thứ này liền cần càng thêm cặn kẽ thảo luận. Lý đạo cũng không tham dự, hoàn toàn do Trần Bơi bọn người chủ trì. Thân là thống soái, hắn chỉ cần trưởng khống đại phương hướng chính là, cũng phải cấp phía dưới chỗ chống phát huy, dạng này cũng có thể bồi dưỡng được nhân tài. 3 ngày 3 đêm. Đi qua 3 ngày 3 đêm thảo luận, rất nhiều thứ đều chắc chắn tốt. Lý đạo cũng liền để cho đám người tán đi bắt đầu thi hành. Cùng lúc đó, lúc đại càn hành động, hoang cổ đại địa vạn tộc bên trong dạ tâm hạng người cũng đều nhao nhao bắt đầu hành động. Khi thật sự phân tranh bắt đầu, đại càn đã từng nhắc lên điểm này phân loạn cũng bị đọc lại đi xuống. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1155, Lang Kỵ Chi Uy chương 1155, Lang Kỵ Chi Uy thời gian đã tới sau 3 tháng. Tại Viêm Tuyết Lưỡng vực bên ngoài Tam vực thành công bị đại càn một phương chiếm đoạt thu nạp. Đến lúc này, đại càn trên tay có khả năng nắm giữ địa vực gấp bội. Bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp mới đúng đại càn khảo nghiệm chân chính. Bởi vì bọn hắn sắp tự mình đối mặt lục địa thần tiên cảnh cường giả. Cũng may chính là chiếm giữ lục vực chi địa, lại thêm Minh Nguyệt bản thân nhân hoàng huyết mạch kế thừa nhân hoàng chi lực, đã có thể phát huy hiệu quả nhất định. Nếu như chỉ là thông thường lục địa thần tiên cảnh, sẽ có nhất định áp chế năng lực. Trong vực biên giới, trong vực, đại càn mới chiếm lĩnh tam vực một trong, mà thông qua trong vực, chính là có thể đối đầu Bạo Long tộc con đường nào. Bây giờ đại càn một phương mục tiêu chính là chỉnh thể chiếm lĩnh trước mắt giới vực. Lúc này, đại càn một phương đại quân cũng không phải giống phía trước văng ra tứ tán, mà là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tiến công. Dù sao, bọn hắn sắp đối đầu bọn hắn phải đối mặt tôn thứ nhất lục địa thần tiên cảnh cường giả. Trong vực biên giới đại doanh, lấy Dương Nham cầm đầu tất cả quân đội thống lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Dương Nham chỉ vào địa đồ đạo, mục tiêu chỉ có một cái, Sông Linh tộc. Sông Linh tộc không giống như tầm thường phổ thông trung tộc, trong đó có lục địa thần tiên cảnh toa chấn, hơn nữa thủ hạ không chỉ Sông Linh tộc một cái, còn có còn lại quy thuộc trung tộc. Chúng ta phân chia như vậy, Dương Nham rất mau đem riêng phần mình nhiệm vụ phân chia hảo. Trong đó, chỗ nguy hiểm nhất hắn tự nhiên mà nhiên để lại cho thủ hạ phù đồ Lang Kỵ nhóm. Cuối cùng, hắn dặn dò, Hoàng Lưu cùng Tuyết Dương hai vị thủ lĩnh áp trấn, không phải bất đắc dĩ không cần ra tay. Hoàng Lưu cùng Tuyết Dương hai người gật đầu. Bọn hắn là phụ mệnh tới xử lý nguy cấp sự vụ, cũng không phải là xông pha chiến đấu người, chỉ cần ở một bên lược trận liền có thể. Khi mệnh lệnh được đưa ra sau, Dương Nham kế hoạch tác chiến liền bắt đầu thi hành. Nửa tháng sau, Sông Linh tộc cùng đại càn chiến trường triển khai. Nói là Sông Linh tộc, nhưng Sông Linh tộc dựa giang hà lại là vượt ngang 3000 dặm, dài kéo dài không ngừng đi qua không biết bao nhiêu vực. Lúc này, toàn bộ vượt ngang 3000 dặm giang hà đều trở thành chiến trường. Sông Linh tộc cực kỳ quy thuộc chủng tộc, trên cơ bản cũng là bạn con sông này mà sinh, cho nên ở đây chiến đấu rất có ưu thế. Tuyết Linh tộc. Dương Nham ra lệnh một tiếng, từ chiến trường hậu phương xuất hiện mấy chục vạn Tuyết Linh tộc. Xuống sông. Khi mấy chục vạn Tuyết Linh tộc xuống sông, chỉ thấy giang hà bắt đầu dần dần bị đông, vì đại càn đại quân bày ra một đầu băng lộ. Mặc dù cũng không phải là rất gian chắc, nhưng cũng cho đại càn một phương mang đến không thiếu chỗ tốt. Tối thiểu nhất đối với những cái kia tu vi không có thiên nhân cảnh đại càn đại quân tới nói có đặt chân. Sông Linh tộc bên này cũng phát hiện dị thường, hạ lệnh đánh nát những thứ này băng, đừng để cho bọn họ được như ý song phương liền như vậy đại chiến với nhau. Đại càn xuất binh 800 vạn, Sông Linh tộc bên này cũng là không thiếu. Bọn hắn không ít người cũng là cái này giang hà chi linh chuyển hóa mà đến ngươi. Mà cái này giang hà chi linh nhiều vô số kể. Đối diện tiên phong đại quân liền có mấy trăm vạn. Song phương rất nhanh xung kích đến cùng một chỗ. Giết. Phù đồ Lang Kỵ nhiệt huyết sôi trào, bên trên chục triệu người đại chiến, vô cùng hợp tâm ý của bọn hắn. Trực tiếp mang theo sông vào trận địa, ý chí đem chính mình bấy vào trung tâm chiến trường. Lúc này, đại càn một phương đại quân hậu phương. Lý đạo thần hồn hư ảnh bắn ra ở đây, quan sát đến chiến trường. Lần thứ nhất hắn không chấn giữ chiến cuộc, khó tránh khỏi có chút để bụng. Hắn quay đầu nhìn bên người Trần Bơi đạo, ngươi đoán một cái Sông Linh tộc lục địa thần tiên lúc nào sẽ nhịn không được. Trần Bơi nhìn xem phân loạn chiến trường đạo, đoán chứng nhanh. Dù sao, hiện nay tình huống là thiên về một bên. Sông Linh tộc có thể đã rất nhiều năm không có trải qua đại quy mô chiến đấu. So với ngày ngày khổ huấn đại càn đại quân, bọn hắn chiến đấu rất xa lạ. Nhất là tại đại quy mô trên chiến trường, những thứ này xa lạ là sẽ chồng. Cho đến trước mắt, lấy trăm đổi một là bây giờ trên chiến trường trạng thái bình thường. Sông Linh tộc mỗi chết 100 người, đại càn một phương mới có thể hy sinh một người. Dạng này chiến tổn tỷ lệ, Sông Linh tộc có bao nhiêu người đều không đủ chết. Cuối cùng, theo Sông Linh tộc thiệt hại 100 vạn đại quân. Sau lưng lục địa thần tiên cảnh cường giả cuối cùng ngồi không yên. Làm càn, gầm lên giận dữ vang vọng chiến trường, âm thanh đinh tai nhức óc, đem Tuyết Linh tộc khổ cực đông sông băng cùng nhau chấn vỡ. Lần này để cho đại lượng đại càn một phương đại quân rơi vào trong sông. Bất quá cũng không trở ngại, Sông Linh tộc đại quân đã bị bại, cũng không có ai sẽ tới bổ đao. Mà thủy tính cũng là đại càn đại quân nhất thiết phải huấn luyện một cái câu. Theo âm thanh rơi xuống, dần dần một thân ảnh xuất hiện tại Sông Linh tộc đại quân sau lưng. Thân hình lộ ra nửa trong suốt, phản phất hoàn toàn do dòng nước tụ tập mà thành. Cuối cùng hóa thành một cái làm bằng nước hình người bộ dáng. Lên. Sông Linh ra lệnh một tiếng, toàn bộ 3000 dặm giang hà bắt đầu cuộn cuộn, hướng về đại càn một phương đại quân đập mà đến. Nhấc lên mặt nước bay bọn, như là thác nước. Giết. Lúc này, một đạo tràn đầy sát ý âm thanh vang lên. Một thân ảnh bọn ra khỏi mặt nước, thân hình cao lớn tay cầm song kích hướng về sông Linh đánh tới. Sau đó đồng dạng tiếng la giết từng trận vang lên. Một đạo tiếp một đạo thân ảnh phá vỡ màn nước giết đi ra. Là Phù Đồ Lang Kỵ. Hừ. Sông Linh nhìn xem cái này 3000 bay lên đại quân, mặc dù chấn kinh hắn toàn bộ đều là thiên nhân cảnh, nhưng cũng không có sợ, chỉ là thiên nhân, há có thể dung chuyển lục địa thần tiên. Nhưng mà, khi Tử Hổ chính diện đánh tới, Sông Linh phát hiện mình nghĩ sai. Trên người đối phương nhân hoàng chi lực đầu tiên suy yếu hắn nhất định thủ đoạn. Tại sau đó, dưới mắt cái này cao lớn người quá mức hung thần. Ầm ầm. Tử Hổ ra tay cùng Sông Linh va chạm, nhấc lên từng tầng mây mù. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ lúc này cũng là đánh tới, đục vào Sông Linh thân bên trên. Phình một tiếng, Sông Linh cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, mà Phù Đồ Lang Kỵ không có ngừng nghỉ, trực tiếp truy kích mà đi. Trong lúc nhất thời, xuất hiện 3000 Phù Đồ Lang Kỵ đè lên một tôn lục địa thần tiên cảnh lớn chẳng cảnh. Nhìn phía dưới đại càn một phương nhiệt huyết sôi trào. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ có thể chiến lục địa thần tiên cảnh, rất nhiều người chỉ coi là khoa trương, nhưng hiện tại xem ra, đây là sự thật. Chỉ tiếc 3000 Phù Đồ Lang Kỵ số lượng là cố định, bằng không biết có bao nhiêu người muốn chen vào. Lý Lao Đệ, Phù Đồ Lang Kỵ thật sự không khuyết chương sao? Lý Đạo Hư ảnh bên người Thẩm Trọng nhịn không được nói. Không đợi Lý Đạo trả lời, Dương Lâm đầu tiên là một cái tát đập vào Thẩm Trọng trên bờ bay. Phải có cơ hội cũng là ta lão đầu tử trước tiên, ngươi xếp tại đằng sau đi thôi. Thẩm Trọng nói, đi qua ngươi nhưng chính là tôn tử của ngươi Dương Nham thủ hạ. Dương Lâm, phải thì như thế nào? Hắn còn dám đối với ta làm chút cái gì? Nói xong, vặn mèo bốn éo trên lưng ngai lưng vàng. Đừng nhìn bây giờ trên chiến trường Dương Nham là bực não phong quang, ngoại trừ Từ Hổ bên ngoài chính là hắn mắt sáng nhất. Nhưng ở sau lưng, mỗi cách một đoạn thời gian liền không hiểu thấu ngứa ra trêu chọc đến Dương Lâm. Đã không biết chịu bao nhiêu lần đai lưng vàng. Trên chiến trường chiến đấu còn đang tiếp tục. Sông Linh tộc vốn cho rằng tộc trưởng tới có thể đối phó địch nhân. Kết quả lại phát hiện tộc trưởng liền đối phương người sau lưng đều không thấy được, trực tiếp bị đối phương tiên phong đại quân đè lên đánh. Chương 1156, thu phục Hà Linh tộc. Chương 1156, thu phục Hà Linh tộc. Hà Linh tộc tộc trưởng lúc này cũng là bực khổ, hắn đường đường lục địa thần tiên cảnh cao thủ, vậy mà đối phó không được một chi ít nhân tộc lớn quân. Các ngươi đến cùng là ai? Hà Linh tộc tộc trưởng bên nhìn chằm chằm Phù Đồ Lang Kỵ tấn công, bên tiếng lớn hỏi. Từ Hổ không có lên tiếng, theo đó không lưu tình chút nào động lấy tay. Dương Nham lại là dành thời gian đạo, nhân tộc. Đại Càn. Đại Càn. Nghe này hai chữ Hà Linh tộc tộc trưởng đánh một kích linh. Đại Càn này hai cái danh tự tựa hồ đang cái gì địa phương nghe qua. Chờ chút. Nếu như hắn không có ký lôi nếu, vài năm trước hắn đi bái phòng qua một vị tham gia qua vạn tộc thi đấu chủng tộc. Từ cái nào lý biết được vạn tộc thi đấu bên trên sát ra từ trước tới nay lớn nhất nhân tộc đen mã. Lấy hóa phàm nhân tộc chi thân cầm xuống vạn tộc thi đấu hạng nhất, hơn nữa vẫn song thứ nhất. Chi kêu hóa phàm nhân tộc danh tự tựa hồ liền gọi Đại Càn. Còn có chính là trước đây không lâu, dựa vào Bắc Thành chuyển thiên sự tình, cũng là bởi vì vi một chi tên là Đại Càn nhân tộc loại quân, khó không thành tựu là trước mắt này. Thế nhưng là cái kia Đại Càn nhân tộc thế lực không phải cùng bọn hắn còn có một đoạn cự ly sao? Thế nào đột nhiên liền sắt đến trước mặt? Nhưng mà việc này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn phát hiện chính mình này Hà Linh tộc tựa hồ cũng không là Đại Càn đối thủ. Dù sao bọn hắn Hà Linh tộc thế nhưng là liên tham gia vạn tộc thi đấu tư cách đều không có. Coi như bọn hắn có thể đánh thắng trước mắt này chàng chiến tranh, tựa hồ kết quả cũng sẽ không thế nào tốt. Thế nhưng là Hà Linh tộc tộc trưởng cũng phát hiện hoang cổ đại địa gần nhất bất an không khí, mà hắn kỳ thật tỉnh không có cái gì dã tâm quá lớn, có cũng chỉ là muốn tìm một bọn hắn xem trọng thế lực gia nhập, rồi mới muốn biện pháp lăn lộn qua này một lần nhân hoàng chi tranh. Đáng tiếc là bọn hắn chỗ giới vực phụ cận tỉnh không có cái gì nổi danh lớn thế lực có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập. Bốn Lê Vi coi như tạm thời không gia nhập lớn thế lực cũng không sự tình. Dù sao bọn hắn giới vực mặc dù không tính hẻo lánh nhất nhưng cũng là 18 tuyến địa phương nhỏ, chiến lược nhất thời nửa sẽ thiêu không đến trong này. Nhưng ai có thể nghĩ đến Đại Càn đột nhiên từ bên ngoài giết lại đây, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cho nên bây giờ làm sao bây giờ? Gia nhập Đại Càn sao? Thế nhưng là Đại Càn chỉ là một hóa phàm nhân tộc mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng là nghe nói Đại Càn uy danh tựa hồ đắc tội hơn nhiều người. Nếu là phía sau một không cẩn thận tùy lấy Đại Càn cùng một chỗ che diệt làm sao bây giờ? Mà lại, Đại Càn là tự đứng ngoài vây sát lại đây. Cũng chính là nói Đại Càn tỉnh không có cái gì căn cơ. Từ thượng cổ tới nay, liền không có nghe nói qua có ai là từ hoàng cổ đại địa bên cạnh giải đất sát ra cuối cùng thành tựu nhân hoàng. Thế nhưng là, không gia nhập Đại Càn, nhìn trước mắt không sợ sinh tử Phù Đồ Lang Kỵ, nếu như không gia nhập nếu khả năng bọn hắn Hà Linh tộc khả năng bây giờ liền chịu không quá khứ. Được rồi. Hà Linh tộc tộc trưởng trong lòng rất nhanh có quyết định. Cân nhắc tương lai không bằng cân nhắc bây giờ. Bây giờ đều không qua được, cái nào lý còn có này tương lai. Đối mặt từ hổ nhất trong kích, Hà Linh tộc tộc trưởng thối lui, sắp đến đem gặp phải Phù Đồ Lang Kỵ đợt tiếp theo thế công trước, hắn vội vàng đạo, chờ chút, chúng ta đầu hàng. Nghe thấy lời này, từ hổ hành động một trận. Hà Linh tộc tộc trưởng dựa vào cái này gặp dịp đối với lấy phía dưới Hà Linh tộc cùng phụ trúc loại quần đạo, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Nghe thấy tộc trưởng nếu Hà Linh tộc chúng người đầu tiên là sương sở, rồi sau đó liền rất trung thực vứt bỏ vũ khí. Rồi sau đó, Hà Linh tộc tộc trưởng hướng phía Từ Hổ bọn người chắp tay nói, Hà Linh tộc nguyện hàng. Trong lòng của hắn mong đợi nhất Đại Càn một phương biệt quá để ép Hà Linh tộc. Dù sao, thường thường bọn hắn việc này không cường không kém chủng tộc hoặc là loại quần bị động thôn tính sau đãi ngộ cũng không sẽ rất tốt. Dương Nham thấy này nâng tay, Phù Đồ Lang Kỵ cùng thủ hạ chúng người cũng liền an tĩnh xuống. Hắn cười nói, tuyển chọn gia nhập Đại Càn, đó chính là người mình, không cần khách khí. Hà Linh tộc tộc trưởng thấy đối phương thái độ rất tốt, trong lòng thoáng thở ra một hơi. Trước mắt xem ra, đầu hàng cũng không tính quá hoại. Còn như hy sinh cái kia trăm vạn lớn quân. Hoang cổ đại địa, nhân hoàng chi tranh, không có cái gì lập trưởng chi tranh, có chỉ là cường yếu. Kẻ yếu hy sinh chính là thường thái, nhìn khai một điểm tương đối tốt. Một bên khác, thấy một màn này, Lý đạo bên cạnh Thẩm Trọng đạo, thành, này cũng coi là một tốt bắt đầu. Dương Lâm đạo, vậy cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi, phía sau chỉ biết mạnh hơn. Thẩm Trọng đạo, chúng ta đây cũng sẽ mạnh hơn. Hà Linh tộc đầu hàng, đó lấy đến chính là uống xong bảo dược tiến hành nghiệm chứng. Như thế một lớn con người muốn gia nhập đại cản, Lý đạo cũng là đến hao tổn phí đại lượng khí huyết. Bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị. Còn nữa, cũng không tính thiếu. Hà Linh tộc tổn thương cái kia trăm vạn lớn quân cũng cho Lý đạo mang đến một bút không ít đặc tính điểm. Như thế nói đi, gần 20 tỷ đặc tính điểm. Đây là lớn quy mô tác chiến hiệu quả, Lý đạo có thể bay nhanh tích lũy tự thân thực lực. Như vậy đại chiến lại đến vài lần, sợ không phải phân một chút chung Lý đạo liền có thể tại hoang cổ đại địa chứng đạo lục chân tiên cảnh. Đương nhiên, cũng không thể quá nhanh. Nếu là quá nhanh sợ không phải không đợi hắn mang theo lấy đại càn đánh được nhân hoàng chi tranh, hắn liền muốn phi thăng. Đi một bước nhìn một bước đi. Lý đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dù sao đặc tính điểm là có thể một mực tích lũy cũng là không cần lo lắng bị cường đi phi thăng. Hơn nữa còn có thể coi như át chủ bài Lâm lúc buộc phát tính tăng lên thực lực cho địch nhân một trở tay không kịp. Bất quá trước mắt là không cần, phải đợi thân thể phách thật đạt tới lục địa thần tiên cảnh cực hạn đặc tính điểm mới sẽ lưu làm tích lũy xuống. Mấy tháng sau, Hà Linh tộc chính thức gia nhập đại càn một phương, thành vi đại càn chúng nhiều dị trong tộc một phần tử. Gia nhập đại càn sau, Hà Linh tộc tộc trưởng cũng minh bạch chính mình khi ấy có bao nhiêu cái gì sáng suốt, nguyên lai đại càn như thế tốt, nhất ít nhất. Hà Linh tộc tại đại càn thủ hạ qua so tại dưới tay hắn muốn tốt. Cũng bởi vì vi Hà Linh tộc gia nhập, Hà Linh tộc bản thành vi đại càn tại giới vực cứ điểm. Bởi vậy hướng phía cả giới vực phúc xạ ra ngoài. Một ngày, thủ lĩnh Hà Linh tộc tộc trưởng hướng phía một đạo hư ảnh không người đi lễ đạo. Hư ảnh không phải người khác, chính là Lý đạo. Lý đạo gật gật đầu, ngươi mà nói minh đi. Là tại Hà Linh tộc một chỗ bên trong cung điện, Hà Linh tộc tộc trưởng đối mặt Lý đạo bọn người nói rõ đạo. Giới vực cùng bên cạnh kỳ vực không giống với, không có phân loạn vài trăm thế lực, có chỉ là năm khác biệt thế lực, mà chúng ta Hà Linh tộc chiếm cứ một trong số đó. Còn có chính là, Hà Linh tộc chỉ là trong đó yếu nhất một chi, bởi vì vì chúng ta phía sau không có chỗ dựa. Trong đó Hà Linh tộc tộc trưởng giới thiệu lấy vài lần bốn thế lực. Trừ Hà Linh tộc bên ngoài, vài lần bốn thế lực đều có đa số lục địa thần tiên cảnh cường giả ngồi chấn. Nếu như là mới bắt đầu Hà Linh tộc tộc trưởng khả năng sẽ lo lắng. Nhưng ở tìm hiểu đến nhà mình thủ lĩnh chiến tích sau, hắn phát hiện này điểm lo lắng hoàn toàn là quá mức. Có thể để mấy cao nhất thế lực đều không có cách khác đại cản, bọn hắn những người này tính cái gì? Đương nhiên, này cũng là để chụp lực lượng, cụ thể cầm xuống việc này còn phải là dựa vào hắn môn. Lý đạo đám người tồn tại chỉ là để bọn hắn không buồn phiền ở nhà mà thôi. Cuối cùng nhất, trải qua một phen phân tích, khi người lại xác định xuống một hạ thủ mục tiêu. Cuối cùng nhất, Lý đạo cho ra tổng kết. 3 năm nội, triệt đáy cầm xuống giới vực. Quấy giày mọi người ném một chút vi ái phát điện. Chương 1157, từ hổ đột phá chương 1157. Từ hổ đột phá thời gian 3 năm đối với hoang cổ đại địa một đám sinh linh tới nói cũng không tính cái gì. Đối với hiện nay đại càn cũng giống như vậy. 3 năm sau đông dương một ngày, giới vực sau cùng một chỗ không bị đại càn chiếm cứ chỗ. Đại càn đại quân liên hợp lấy tại giới vực thu phục Hà Linh tộc mấy người tam phương thế lực, đối diện sau cùng hai phe thế lực tiến công đi qua. Cầm xuống cái này hai chi thế lực, như vậy toàn bộ giới vực liền rơi vào đại càn một phương trên tay. Mà cái này còn lại hai chi cũng là tối cường hai chi. Cộng lại nắm giữ 5 cái trở lên lục địa thần tiên cảnh cường giả. Đến mức Hoàng Nhu cùng Tuyết Dương cũng tham chiến đến trong đó. Hỗ trợ đối phó đối phương lục địa thần tiên cảnh cường giả. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Bên ngoài chiến trường, Lý đạo nhìn xem một màn này đạo, còn đánh giá thấp những cái kia đại tộc lực ảnh hưởng, mặc dù bọn hắn không ở nơi này, nhưng sức mạnh vậy mà đã sớm phóng xạ đến đây. Vốn là, dựa theo đại càn một đường hành áp chi thế, thu phục cuối cùng hai phe thế lực chỉ là thuận theo tự nhiên. Nhưng bất ngờ là, cuối cùng này hai chi thế lực sau lưng vẫn còn có đại tộc thân ảnh. Kết quả chính là dưới tình huống Lý đạo không làm ra tay, song phương phân tranh một mực kéo dài đến bây giờ. Mãi cho đến 3 năm thời kỳ đã đến. Dương Nham bọn người triệt để không còn kiên nhẫn. Tiếp đó liền có cuối cùng này một hồi đại chiến. Ở đây, đại càn một phương đã bắt đầu không lưu tay nữa. Khí vườn một chút đại sát khí cũng đều lấy ra. Ầm ầm. Hỗn loạn chiến trường bị từng đạo tiếng oanh minh bao trùm. Còn lại hai thế lực lớn trực tiếp bị tạc thủng trăm ngàn lỗ. Số lớn sinh mệnh liền như vậy vẫn lạc. Trên bầu trời, rất nhiều lục địa thần tiên cảnh hôn chiến với nhau. Song phương ngươi tới ta đi. Rõ ràng nhất vẫn là phù đồ lang kỵ hội tụ dòng lũ màu đen, mang theo quân hồn lực áp một đám lục địa thần tiên cảnh. Đi qua 3 năm không ngừng tôi luyện, Phù Đồ Lang Kỵ đã có thể áp chế hoàn toàn tầm thường lục địa thần tiên cảnh cường giả. Trần Bơi đột nhiên mở miệng nói, cái này một số người dường như đang kiên trì chờ cái gì? Lý đạo, nói như vậy đối phương hẳn là sẽ có hậu thủ. Nói cái gì tới cái gì? Hai người tiếng nói vừa ra, tại hai thế lực lớn khu vực trung tâm đột nhiên lóe lên tầng tầng lang quang. Lý đạo một mắt liền nhận ra đây là truyền tống trận kích hoạt vết tích. Siêu. Thời gian một cái nháy mắt, đột nhiên mấy đạo thân ảnh tại trong truyền tống trận nổi lên. Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, tới cao thủ. Tại trong cảm nhận của hắn, những thứ này người xuất hiện không có một cái cũng là lục địa thần tiên cảnh, hơn nữa còn không là bình thường lục địa thần tiên cảnh, ít nhất cũng nắm giữ lục địa thần tiên cảnh trung kỳ thực lực. Trần Bơi đạo, đại nhân, ngài muốn xuất thủ sao? Lý Đạo nhìn xem chiến cuộc, lắc đầu nói, chờ một chút nhìn. Có áp lực mới có động lực. Không tất yếu tình huống phía dưới, Lý Đạo là không muốn động thủ. Những thứ này lục địa thần tiên cảnh xuất hiện rất nhanh liền bị đại càn một phương đám người phát hiện. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiếm thượng phong đại càn một phương đám người trong nháy mắt ngưng trọng lên. Giết. Đúng lúc này, Từ Hổ đột nhiên từ trong phủ đồ lang kỵ giết ra, thẳng đến một tôn lục địa thần tiên cảnh mà đi. Bạch Hổ huyết mạch sức mạnh để cho hắn có thể lấy phá toái cảnh đỉnh phong thân thể một trận chiến lục địa thần tiên cảnh. Nhưng mà, thông thường lục địa thần tiên cảnh bức không ra cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ, đối thủ tới. Ân. Đối phương mấy cái lục địa thần tiên cảnh nhìn thấy Từ Hổ không khỏi sửng sợ. Nhận biết. Đột nhiên, cái này mấy tôn lục địa thần tiên cảnh ánh mắt quét về phía chiến trường. Rất nhanh, ở bên ngoài chiến trường vây thấy được Lý Đạo thân ảnh, từng cái biểu lộ lại là biến đổi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn trước kia cũng tại trong vạn tộc thịnh sự xuất hiện qua. Nghe nói khi đến thuộc thế lực tao ngộ nguy cơ, bọn hắn trực tiếp liền bị phái đến đây, nhưng không nghĩ tới lại là cái này nhân tộc đại càn. Mấy người liếc nhau, trong lòng có chút không biết làm sao. Liên Lý Đạo tại vạn tộc thi đấu bên trên biểu hiện đi ra ngoài thực lực, đánh bọn hắn không thể là nghiền ép. Lúc này, Từ Hổ đã giết tới, tìm đúng một cái lục địa thần tiên cảnh trung kỳ tồn tại trực tiếp động thủ. Bọn hắn cũng nhận ra Từ Hổ. Có người nói, thử xem a, người kia một mực nhìn lấy không có động thủ, hẳn là tạm thời sẽ không xuất thủ. Tận lực không hạ tử thủ, đánh lui bọn hắn xem tình huống. Nếu như không đúng liền chạy. Tới đều tới rồi, chắc chắn không có khả năng trực tiếp rời đi, như thế cũng quá mất mặt. Gặp Lý Đạo không có ý xuất thủ, bọn hắn cũng có thể đoán được đối phương đại khái mục đích. Sau khi có quyết định, một đoàn người động thủ. Không người nào dám hướng về phía dưới đại càn phổ thông đại quân ra tay. Đối với những người này ra tay, Lý Đạo sợ không phải sẽ trực tiếp đưa tay vô tới. Bọn hắn thế là đối với không sai biệt lắm cùng một cấp độ những người còn lại độc thủ. Một người trong đó cũng là không khách khí cùng Từ Hổ đánh nhau. Dù sao đây là Từ Hổ chủ động tìm tới cửa, cũng không trách hắn. Lý Đạo bên này một đoàn người cũng chú ý tới người tới tình huống. Thầm trong nói, Lý Lao Đệ, bọn hắn tựa hồ nhận biết ngươi. Lý Đạo điểm đầu, hẳn là gặp qua ta. Hắn gặp những người này động tác kỳ thực trong lòng đã có ngờ tới. Theo những người này tham dự, đại càn một phương cao cấp chiến lược có chút tê. Công thủ dịch hình trực tiếp đổi bọn hắn bị đè lên đánh. Từ Hổ bên này cũng là phá toái cảnh thực lực đối mặt lục địa thần tiên cảnh trung kỳ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá hắn là càng đánh càng mạnh, chỉ cần không trực tiếp đem hắn đánh chết, là hắn có thể đủ trong chiến đấu kéo dài trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, không biết giao thủ bao nhiêu lần sau, đánh Từ Hổ đối thủ cũng hoài nghi Từ Hổ sắp phải chết. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên hổ khiếu vang vọng toàn trường. Một tiếng gầm này, thậm chí trực tiếp chấn nằm phía dưới chiến trường hơn phân nửa người. Đây chính là Bạch Hổ huyết mạch lực các bách. Đương nhiên, cái này hơn phân nửa người là địch nhân, mà không phải đại càn một phương. Lập tức, trên trời kiếp vân cũng theo đó xuất hiện. Từ Hổ lục địa thần tiên kiếp. Lý Đạo thấy vậy, lòng bàn tay huyết châu ngưng kết, con ngón búng ra hướng về Từ Hổ bay đi trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Tại khí huyết chi lực phía dưới, Từ Hổ thân thể bị trọng thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Cùng Từ Hổ đối chiến lục địa thần tiên có chút chấn kinh. Cái này đánh trực tiếp độ kiếp rồi. Phía trước liền đã để cho hắn có chút phiền phức, Từ Hổ sau khi độ kiếp sợ không phải có thể dễ dàng đánh bại hắn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút xoắn xuýt, muốn hay không thừa cơ ra tay. Từ Hổ nếu như độ kiếp thành công, bọn hắn sẽ phải thêm một cái địch nhân đáng sợ. Nhưng ý niệm mới vừa xuất hiện liền tiêu tán, bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng khóa chặt lại hắn. Một khi hắn hoạt động, có thể người kia trực tiếp liền ra tay rồi. Kết quả là, rõ ràng là địch ta song phương, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hổ độ kiếp. Từ Hổ lục địa thần tiên kiếp rất mạnh, bởi vì Từ Hổ tiềm lực rất lớn, ngũ linh huyết mạch lạ thường. Bất quá, coi như mạnh, tại Lý Đạo dưới sự giúp đỡ, Từ Hổ cũng là thuận thuận lợi lợi thành công vượt qua lần này lôi kiếp. Long văn kích càng là thừa cơ lại hao thiên kiếp lông dê. Gào, hổ khiếu chiến trường. Vượt qua lôi kiếp sau, Từ Hổ hình thể biến càng cao lớn hơn, ước chừng 3 trượng cao, cùng tiểu cự nhân một dạng. Tự thân khí tức cũng là kinh khủng dị thường. Chiến, vừa mới đột phá hắn liền nhắm ngay phía trước đè lên hắn đánh đối thủ. Mà lần này, đối mặt Từ Hổ tiến công, đối phương không ngăn được. Vừa mới đột phá Từ Hổ trực tiếp liền nắm giữ trấn áp lục địa thần tiên cảnh trung kỳ thực lực. Đợt, trước tiên càng một chương, chương 02, còn tại trong cố gắng, chương 1158, kim tình phiền phức chương 1158, kim tình phiền phức cái này khiến nguyên bản vốn đã công thủ dịch hình một lần chiến đấu lại một lần công thủ dịch hình. Mấy cái này lục địa thần tiên cảnh không có một cái nào có thể đỡ nổi Từ Hổ. Đi, từ bỏ đi. Có người mở miệng nói. Sau lưng người kia còn không có ra tay cũng đã là dạng này, chờ thêm đã không có ý nghĩa. Mạnh được yếu thua, trừ phi bọn hắn có thể tìm được có thể ngăn được Lý Đạo người, bằng không tới nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Kết quả là, đến đây trợ giúp chiến trường cái này một số người nhất khởi động thân bỏ chạy. Chỉ để lại tàn phá chiến trường. Mà không có những người này trợ giúp, những người còn lại vốn cũng không phải là đại càn một phương đối thủ, húng chi là tại Từ Hổ sau khi đột phá. Một canh giờ sau, giới vực còn lại hai thế lực lớn cũng đầu hàng. Bọn hắn cũng nhìn ra nhóm người mình bị bỏ, không đầu hàng nữa vậy coi như thật sự cái gì cũng không còn lại. Không phải cái gì sinh tử đại thủ, đại càn một phương cũng không có chém tận giết tuyệt. Đến lúc này, phía trước quyết định 3 năm mục tiêu hoàn thành, lại có một vực bị đặt vào đại càn dưới trướng. Chân đứng chơi lấy chiến trường đạo, kế tiếp hẳn là liền muốn đối mặt bạo long tộc, bọn hắn hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Lý Đạo, không quan trọng, ai chống đỡ ở phía trước đều như thế. Đã bắt đầu, đại càn cũng sẽ không dừng lại bước chân. Tại đại càn nhấc lên phân tranh đồng thời, hoang cổ đại địa các nơi cũng giống như vậy. Rất nhiều nơi chiến trường quy mô so đại càn bên này càng thêm hùng vĩ. nhất là những cái kia đại tộc ở giữa va chạm, thật sự sát cơ trọng trọng. Không chỉ là đế tử nguyên nhân, rất nhiều dã tâm người cũng thuận thế xuất hiện. Đủ loại tính toán, đủ loại tranh đấu, trở thành hoang cổ đại địa trước mắt dòng chính. Kim Tiềm nhất tộc, Tổng Thương hội, Kim Tình phó hội trưởng, có người tới bái phòng. Một ngày này, có người tìm được Kim Tình. Kim Tình hỏi, là tới kéo tài nguyên sao? Thủ hạ nói, có lẽ vậy. Kim Tình cũng không quay đầu lại đạo, để cho hắn xếp hàng đi thôi. Kim Tiềm nhất tộc, hoang cổ đại địa lớn nhất trung lập thế lực. Nơi này trung lập là chỉ tại trong vạn tộc, mà trung lập lại thêm Kim Tiềm nhất tộc cực kỳ có tiền, cho nên là rất nhiều người đối tượng lôi kéo. Mà cái gọi là lôi kéo cũng không phải để cho Kim Tiềm nhất tộc không trung lập, mà là hy vọng Kim Tiềm nhất tộc có thể tiến hành tài nguyên đầu tư. Chiến tranh chính là đánh tài nguyên, không có nhiều đủ tài nguyên, rất dễ dàng đánh liền đem chính mình đánh tan bại. Bởi vì dù là tất cả mọi người là người tu hành, cũng là cần rất nhiều tài nguyên sinh tồn. Theo hoang cổ đại địa phân tranh bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới Kim Tiềm thương hội kéo tài nguyên, hy vọng nhận được Kim Tiềm nhất tộc đầu tư. Kim Tiềm nhất tộc xem như thương nhân, tự nhiên cũng biết bắt được cơ hội như vậy. Bất quá bọn hắn cũng là có yêu cầu, không phải là cái gì người đều biết đầu tư. Xem như quản lý Kim Tiềm nhất tộc bộ ngoại giao phó hội trưởng Kim Tình, liền thành bánh trái thơm ngon, bởi vì nàng quản lý đối ngoại đầu tư xét duyệt. Thủ hạ nghe vậy, không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đạo, đại nhân, hắn nói nếu như ngài cự tuyệt, liền để ngươi nhìn một thứ. Kim Tình ngẩng đầu, cao mày nói, đồ vật gì? Nghe vậy, thủ hạ đem vật cầm trong tay mở ra. Nguyên bản không cho là đúng Kim Tình khi nhìn đến thủ hạ lòng bàn tay đồ vật sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gian phòng an tĩnh một lát sau, Kim Tình âm thanh một lần nữa vang lên. Đem hắn mang vào a. Là. Sau đó không lâu, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện tại Kim Tình chỗ làm việc. Ngươi đi xuống trước đi. Để cho thủ hạ rời đi, Kim Tình ánh mắt nhìn về phía người tới hỏi, ngươi từ đâu tới thứ này? Trên tay nàng cuộn lại một cái tiểu pho tượng là một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ, nhưng nữ tử khuôn mặt lại là có chút phiền muộn, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ tử cùng Kim Tình có ba phần tương tự, nhất là một đôi mắt. Người tới không có trả lời, hắn vén lên trên người áo bào đen, lộ ra một cái mọc ra song giác khuôn mặt. Đột nhiên, người tới một đôi con mắt màu xanh lam lóe lên, sau đó hai mắt đen như mực, sau đó khí tức cả người cũng thay đổi. Lục muội, đã lâu không gặp. Xuyên thấu qua cái kia một đôi mắt đen, Kim Tình phảng phất thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Người Kim Tình sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Nam tử cười nói, là ta, thật bất ngờ a. Kim Tình cau mày nói, ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Nam tử khẽ cười nói, ngươi không ngại trước tiên đoán một cái. Kim Tình nói, thân phận của ta chỉ có Nhu Nhi biết, nàng không có khả năng phản bội ta. Nam tử đầu lông mày nhướng một chút, phải không? Kim Tình biểu lộ khẽ giật mình, con ngươi co rụt lại, thật là nàng, ngươi đem nàng thế nào? Nam tử nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm, nàng là người của ta, ta làm sao lại như thế nào nàng? Chính mình người, không có khả năng. Rõ ràng nàng từ xuất sinh liền bồi ngươi đúng không? Nam tử cười nói, nhưng ngươi có nghĩ qua nàng tại ngươi xuất sinh phía trước là người nào sao? Ngươi. Kim Tình nói, ngươi vậy mà tính toán lâu như vậy. Nam tử lắc đầu nói, không tính toán, chẳng qua là lúc đó muốn tìm một cái thú vị đồ chơi, không nghĩ tới sau này lại có thể có lớn như vậy tác dụng, ta cũng là thật bất ngờ, vốn là suy nghĩ tại về sau cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, đáng tiếc trái cây cần sớm hái được, bây giờ kinh hỉ có chút không đủ. Ngươi Kim Tình hung ác muốn giết người trước mắt, nhưng nàng biết người trước mắt chỉ là đối phương một cái thế thân mà thôi. Cuối cùng, nàng si hơi, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Nam tử nói, ta muốn cái gì ngươi vẫn không rõ. Kim Tình nói, ngươi không cần nghĩ, Kim Tiềm nhất tộc thì sẽ không kết quả. Nam tử nói, Kim Tiềm nhất tộc không xuống đài, nhưng ngươi có thể, trên tay ngươi tài nguyên có thể. Ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đơn thuần ủng hộ ta là đủ rồi. Kim Tình cười lạnh nói, ngươi cũng đối với ta như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao? Nam tử cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi nói, ngươi nên biết, ngươi chạy không thoát, dù là ta thất bại. Nhưng nếu như chúng ta trở về, kết quả của ngươi từ tiểu không có cái gì tồn tại cả ngươi, không bị người quan tâm ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cự tuyệt ta. Kim Tình nghĩ đến khi xưa tao ngộ, trầm mặt lại. Một lát sau, nàng âm thanh mang theo khàn khàn đạo, cho ngươi. Nam tử gật đầu cười, này mới đúng mà. Ngươi yên tâm, ngươi tất nhiên giúp ta, ta cũng biết giúp cho ngươi, Nhu Nhi tên phản đồ kia ta sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết. Nếu như thành công, về sau ngoại trừ ta, không có ai sẽ ở khi dễ ngươi, ta bảo đảm. Nói xong, nam tử cho Kim Tình một cái mỉm cười, quay người rời đi. Mãi cho đến nam tử thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong phòng, Kim Tình đầu mới nâng lên. Trên mặt của nàng không có trước đây xoắn xuýt cùng đau đớn, có chỉ là lạnh lùng. Chỉ nghe nàng nhỉ nó nói, thứ nhất, đem trong tay pho tượng cất kỹ, nàng gọi tới thủ hạ phân phối cho nam tử số lớn tài nguyên. Tại thủ hạ sau khi rời đi, ánh mắt nàng rơi vào trên sau lưng một tấm bản đồ. Toàn bộ hoang cổ đại địa ngoại trừ một chút tuyệt mật chi địa toàn bộ địa đồ. Ánh mắt của nàng không ngừng quét mắt, cuối cùng dư quang hướng về hoang cổ đại địa bắc bộ nhìn thêm một cái. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1159, tiến công bạo long tộc. Chương 1159, tiến công bạo long tộc. Làm giới vực bị toàn bộ đặt vào đại càn dưới trướng sau, đại càn bước chân cũng không tiếp tục dừng lại. Mục tiêu đổi thành tại giới vực sau đó cổ vực. Mà cổ vực đối với đại càn tới nói có một cái tương đối tồn tại đặc thù. Đó chính là bạo long tộc. Bạo long tộc liền sinh hoạt tại trong cổ vực. Đồng thời, bọn hắn nội ứng Hắc Dương tộc cũng ở nơi đây. Nguyên bản bạo long tộc tại cổ vực chỉ có thể coi là làm trung đẳng thực lực thế lực. Bất quá, sau khi ôm lên ủi, bạo long tộc thực lực phi tốc trưởng thành. Trước mắt đã trở thành cổ vực số 1 số 2 tộc quần. Hiện nay, bạo long tộc đang tại nếm thử xung kích trở thành đại tộc. mà trở thành đại tộc là có một vài điều kiện. Đầu tiên là nhân khẩu. Thân là đại tộc, tự nhiên không thể có quá ít nhân khẩu. Cái này cũng là vì cái gì Bạo Long tộc cần Hắc Dương tộc nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cần bạo binh. Đương nhiên, nhân khẩu là điều kiện một trong, nhưng cũng không phải điều kiện tất yếu. Khi thực lực đạt đến trình độ nào đó, nhân khẩu cũng không phải hạn chế. Đáng tiếc, Bạo Long tộc đỉnh cấp chiến lược kém một chút. Ngoại trừ nhân khẩu, thứ hai cái chính là cao tầm thực lực. Đầu tiên là cần phải có qua hai tay số lục địa thần tiên cảnh cao thủ. Còn nữa chính là người thực lực mạnh nhất tu vi nhất thiết phải đạt đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Có lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong tọa trấn trong tộc, mới có thể xưng là đại tộc. Trước mắt, Bạo Long tộc lao tổ thực lực là lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ, đang cố gắng bê quan đột phá lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Mà một khi Bạo Long tộc thành công tấn cấp đại tộc, như vậy thì có thể được đến người sau lưng càng nhiều coi trọng cùng trợ giúp. Hiện nay, toàn bộ Bạo Long tộc đều tại vì thế nỗ lực. Đến mức Bạo Long tộc dưới sự thống trị thuộc hạ chủng tộc từng cái oán thanh không ngừng, liên cùng khi Dương Nguyệt Thọ nhất tộc một dạng. Nhưng tức là, bọn hắn không có thực lực có thể đối kháng Bạo Long tộc. Cầm xuống giới vực sau, giới vực nguyên bản những thứ này tộc đàn rất mau đem cổ vực tình báo đưa đến Lý Đạo trước mặt. So với giới vực ngũ phương thế lực, tại cổ vực cục diện là tạo thế chân bản. Bạo Long tộc, Cổ Ngạc tộc, cùng với Nuốt Vàng chủ tộc. Lý Đạo có chút ngoài ý muốn, vẫn còn có chủ tộc. Có người phía dưới giải thích nói, thủ lĩnh cũng chớ xem thường Nuốt Vàng chủ tộc. Nuốt Vàng chủ tộc thể nội huyết mạch không tầm thường, truyền thuyết là thượng cổ hung loại, thôn thiên thử chi huyết diễn sinh ra tới, đầy miệng răng lợi sắc bén dị thường. Bạo Long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp tại Nuốt Vàng chủ tộc trước mặt chính là giấy, hơn nữa thôn thiên thử tộc số lượng khổng lồ, nếu như không phải quyết thiếu đỉnh cấp chiến lực, thôn thiên thử tộc sớm đã là đại tộc. Lý Đạo nhìn xem Cửu Nhi trong ngực Nguyên Bảo đưa tay ở bên dưới ba trêu chọc đùa đạo, thì ra các ngươi chuột tộc cũng có lợi hại như vậy. Chi chi. Nguyên Bảo đứng tại Cửu Nhi trong ngực, mắt nhỏ ngủ cục không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Đạo quay đầu lại nói, còn lại hai phe tạm thời mặc kệ, trước tiên xử lý Bạo Long tộc a. Trong khoảng thời gian này, Hắc Dương tộc tộc trưởng bên kia đã truyền không biết bao nhiêu tình báo tới. Bạo Long tộc lớn nhỏ tình báo, liền hôm nay xuất sinh mấy cái đều bị viết nhất thanh nhị sở. Có mục tiêu tự nhiên là bắt đầu nhà bảo. Miêu tả cổ vực địa đồ, xác định Bạo Long tộc vị trí. Sau đó bắt đầu chế định kế hoạch. Đối phó Bạo Long tộc cũng không cần cùng đối với những người còn lại như vậy tính toán, bởi vì Nguyệt Thỏ nhất tộc nguyên nhân cùng trước đây một chút mâu thuẫn, một đường quét ngang chính là chỉ hy vọng còn lại hai cái thế lực không cần tới quấy rầy. Bạo Long trong tộc, kể từ Hắc Dương tộc gia nhập vào sau, Bạo Long tộc nhân khẩu nên đón một đợt cực lớn tăng trưởng. Chỉ tiếc, những thứ này tăng trưởng nhân khẩu tỷ lệ là một so với năm. Mỗi có một cái Bạo Long tộc sinh ra, liền có năm cái Hắc Dương tộc xuất hiện. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hắc Dương tộc nhân khẩu trong thời gian ngắn nên đón cực lớn tăng trưởng. Bất quá Bạo Long tộc cũng xem thường, vật hiếm thì quý. Bọn hắn chỉ cho là Hắc Dương tộc huyết mạch đê tiện, cho nên dễ dàng sinh nhiều như vậy. Lúc này, Hắc Dương tộc tại Bạo Long trong tộc nơi lãnh địa. Hắc Dương tộc tộc trưởng tại trong doanh trướng của mình cầm nóng lên ngọc phủ gương mặt hưng phấn. 3 năm lại 3 năm, đại bộ đội cuối cùng đánh tới. Không thẹn với hắn nhiều năm như vậy mai phục. Nghĩ tới đây, Hắc Dương tộc tộc trưởng tìm đến dưới người lãnh đạo, mấy ngày nay đem đối ngoại tộc nhân toàn bộ triệu tập trở về. Người phía dưới đạo, nhưng Bạo Long tộc bên kia mỗi ngày đều muốn gây giống. Hắc Dương tộc tộc trưởng cười lạnh, vậy liền để bọn hắn đến chúng ta tới nơi này. Hắc Dương tộc ra sức để cho Bạo Long tộc đã đối với Hắc Dương tộc triệt để buông xuống cảnh giác, cho nên mượn cớ như vậy không có một chút vấn đề. Đúng. Hắc Dương tộc tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một vài thứ đi ra đạo, những ngày qua, để cho tất cả mọi người đem thứ này bôi một bôi, chính mình người tạm thời cũng đừng gây giống, nhiều cùng Bạo Long tộc gây giống. Vật này là lúc trước ở cạnh thành Bắc bắt được, dựa phương người chuyên môn nghiên cứu. Dùng chính là loại thời khắc mấu chốt này, nhằm vào Bạo Long tộc kế hoạch rất nhanh hoàn thành. Kế tiếp trực tiếp chính là điều động đại quân xuất phát. Bởi vì Bạo Long tộc có thể tồn tại cao thủ, cho nên Lý Đạo lần này là chân thân đốc chiến. Trước khi ra cửa, Lý Đạo cùng đi tới giới vực nhìn hắn Tiểu Nhi bọn người cáo biệt. Yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Lý Đạo sờ lên Tiểu Nhi đầu an ủi. Tiểu Nhi gật đầu một cái, không nói thêm gì, nàng tin tưởng thiếu gia nhà mình. Ân. Lý Đạo nhìn một chút hỏi, một mực kể cận Nguyên Nguyên Bảo đâu? Tiểu Nhi nói, có thể là đổi mới rồi chỗ, đi ra ngoài chơi, bất quá không cần lo lắng, Nguyên Bảo rất thông minh, có thể tự mình trở về. Lý Đạo điểm gật đầu. Nào chỉ là thông minh, Nguyên Bảo thực lực cũng không yếu. Xem như sớm nhất đi theo Lý Đạo xung vật, coi như huyết mạch tương đối bình thường, hiện nay cũng có đại tông sư cấp độ thực lực. Đặt ở trước kia lại càn, sư một câu yêu vương đều không đủ. "Tốt, đi." Chào hỏi bắt chuyện xong sau, Lý Đạo xoay người cưới lên tiểu hắc, trực tiếp ngự không đã đi xa. Nửa tháng sau, ô ô, Bạo Long trong tộc đột nhiên tiếng kèn vang lên. Nghe được âm thanh, rất nhiều Bạo Long tộc nội bộ người một mặt mê mang. Gì tình huống? Như thế nào đột nhiên sẽ thổi chiến tranh kèn lệnh? Nhất vực chi địa rất lớn, Bạo Long tộc cũng chỉ là chiếm cứ 1/3. Mà đại càn một phương xuất chiến quy mô đủ nhiều, đang dọn dẹp một chút Bạo Long tộc ngoại vi đóng giữ người sau, vẫn là bị Bạo Long tộc phát hiện. Lúc này, tại Bạo Long tộc thống trị lãnh địa ngoại vi, từng chiếc cực lớn phi toa ở trên bầu trời bảy trận đi tới. Đại địa bên trên, lấy phù đồ lang kỵ cầm đầu chúng mặt đất đại quân cũng là đi theo phi toa vững bước đi tới. Dọc theo đường đi, Dương Nham chỉ huy đại quân một đường xâm nhập, một đường quyết tán. Bạo Long tộc trưởng rất lớn, trong đó còn có số lớn quy thuộc tộc đàn. Muốn nuốt lấy Bạo Long tộc, cũng cần nuốt lấy những thứ này quy thuộc tộc đàn. So với muốn nhằm vào Bạo Long tộc kế hoạch, đối với những thứ này quy thuộc tộc đàn đại càn hạ thủ liền tương đối nhẹ. Nguyện ý quy thuận đại càn ai đến cũng không có cự tuyệt, không muốn vậy cũng chỉ có thể tiện đưa đối phương đi trước cho Bạo Long tộc dò đường. Bất quá, bởi vì Bạo Long tộc cao áp thống trị, tuyệt đại đa số Bạo Long tộc quy thuộc tộc đàn cũng không có như thế nào chống cự. Thậm chí còn có một bộ người nguyện ý tại chỗ gia nhập vào đại càn, cùng một chỗ đối phó Bạo Long tộc. Chương 1160, hỏa lực rửa sạch chương 1160, hỏa lực rửa sạch cái này Bạo Long tộc, thật đúng là có quá nát. Lang Thiên đụng đụng một bên Nguyệt Mi nói. Nguyệt Mi mặt không chút thay đổi nói, chờ sau đó hướng nhanh lên, về sau đưa cho ngươi đan dược thêm một thành. Nguyệt Thọ nhất tộc mỗi một cái nguyệt luyện chế đan dược có cố định nhiệm vụ lượng, mà dư thừa luyện chế trừ bỏ phí tài liệu bên ngoài, còn lại cũng sẽ là chính bọn hắn. Đến mức Nguyệt Thọ nhất tộc bây giờ trên tay nắm giữ tài nguyên rất nhiều, so Thiên Lang tộc có tiền nhiều. Vừa nghe thấy lời này, Lang Thiên hai mắt tỏa sáng, nói xong rồi, đừng đổi ý. Sau đó lập tức hạ lệnh để cho Thiên Lang tộc bước nhanh về phía trước, theo sát lấy phủ đồ làm kỵ. Bạo Long trong tộc, kèm theo tiếng kèn quen quẩn, đám người rốt cuộc mới phản ứng. Địch tập, địch tập. Bạo Long tộc nội bộ rất nhanh động viên. Bạo Long tộc tộc trưởng đi tới, nhìn xem hỗn loạn lãnh địa đạo, gì tình huống? Từ đâu tới địch nhân? Rất nhanh có thủ hạ đi tới Bạo Long tộc tộc trưởng trước mặt đạo, tộc trưởng, có đại quân đang hướng về chúng ta tiến phát, dường như là đến từ giới vực phương hướng. Giới vực? Bạo Long tộc tộc trưởng cao mày nói, chỉ là giới vực làm sao có thể có lá gan lớn như vậy? Thủ hạ nói, nghe nói là nhân tộc. Nhân tộc? Bạo Long tộc tộc trưởng nheo mắt lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư, rất nhanh ánh mắt hắn một tấm. Muốn nói nhân tộc, hắn đã nghĩ tới cái gì? Đại Càn. Đại Càn có vẻ như liền tại bọn hắn cổ vực rượi và bắc. Hơn nữa, hắn cũng là biết nhà mình Bạo Long tộc cùng Đại Càn ở giữa có một chút mâu thuẫn. Long Túc lão đệ, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a? Lúc này, từ phía sau trong đại điện đi ra một thân ảnh tới. Người khoác lân giáp, góc cạnh rõ ràng, tựa hồ cùng Bạo Long tộc có chút giống. Duy nhất không một dạng chính là khuôn mặt, Bạo Long tộc đầu tương đối tròn luận, mà cái này mặt người bằng tương đối bằng phẳng, miệng càng là dài đi ra. Long Túc quay đầu nhìn về phía người tới đạo, nếu như Ngạc Thông Thiên lão ca ngươi bên này có thể đặng phải xuất thủ. Ngạc Thông Thiên, cậu Ngạc nhất tộc tộc trưởng. Ngạc Thông Thiên nhếch miệng cười nói, việc nhỏ mà thôi, ngược lại sau đó không lâu chúng ta chính là người trên một cái thuyền, giúp ngươi cũng là giúp ta. Trước đây không lâu, Long Túc cùng Ngạc Thông Thiên đã đạt thành liên minh. Cụ thể chính là Long Túc lôi kéo Ngạc Thông Thiên gia nhập vào sau lưng của hắn cái kia đại tộc dưới trướng. Đáp ứng sau, Ngạc Thông Thiên rất mau phái người liên hệ cậu Ngạc nhất tộc bên kia. Bạo Long tộc cùng cậu Ngạc nhất tộc liên tiếp, cho nên thông báo tốc độ rất nhanh. Bất quá, đại càn một phương rõ ràng càng nhanh. Phù Đồ Lang Kỵ mở đường, dọc theo đường đi có thể nói là không trở ngại chút nào, một đường mạnh mẽ đâm tới liền đi đến Bạo Long tộc nội bộ khu vực. Ô. Sau đó không lâu, tiếng cảnh báo lại độ tại Bạo Long trong tộc vang lên. Không chờ bọn họ phản ứng lại, đột nhiên chỉ thấy nơi chân trời xa xuất hiện số lớn bóng đen, đồng thời còn kèm theo từng đạo tiếng xé gió. Đạo thứ nhất bóng đen rất nhanh rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to vang lên, trực tiếp xốc lên từng tầng bùn đất. Trung quanh Bạo Long tộc tộc nhân trực tiếp bị xung kích hất bay ra ngoài. Trong khi dư hắc ảnh rơi xuống, xung kích không ngừng, toàn bộ Bạo Long tộc trưởng sản sinh các loại rung động. Một bước này, Bạo Long tộc thương vong không biết, nhưng đủ loại kiến trúc cũng là bị không ngừng phá hư. Mở ra kết giới phòng ngự, rất nhanh có người phản ứng lại hạ lệnh. Sau đó, một tầng thật mỏng màu lam màng mỏng dần dần đem Bạo Long tộc trưởng hạch tâm bao phủ. Khi bóng đen lại độ rơi xuống, toàn bộ đụng vào trên kết giới, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà, Bạo Long tộc trưởng rất lớn, chỉ có duy nhất thuộc về Bạo Long tộc chô nắm giữ kết giới, còn lại quy thuộc tộc đàn liền không có vận tốt như vậy. Một lớp này lúc đầu công kích là rửa sạch thức, ngoại trừ Hắc Dương tộc. Hắc Dương tộc sớm cho tọa độ, cho nên sớm có chỗ tránh. Đều tới đây, đều tới đây. Dựa vào không có hỏa lực buông xuống, Hắc Dương tộc tộc trưởng không ngừng hướng về còn lại hỗn loạn dị tộc vẫy tay. Mà cái này một số người gặp Hắc Dương tộc trưởng mà phạm vi không có hỏa lực, nhao nhao hướng về ở đây rút lui. Nhưng mà, những thứ này dị tộc vừa vào Hắc Dương tộc trưởng mà liền bị khống chế lại. Những cái kia bị thúc ép gia nhập vào Bạo Long tộc dễ nói, chỉ là bị khống chế lại. Mà những cái kia ngày bình thường Bạo Long tộc tử trung trực tiếp liền bị Hắc Dương tộc tộc trưởng hạ lệnh xử lý. Hắc Dương tộc, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người một nhà. Ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ, không sợ thủ lĩnh bọn hắn trách tội sao? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng dám ở đây độc thủ. Những người phản kháng kia người chửi rủa lấy, mà còn lại không có bị hạ thủ chỉ là khống chế dị tộc cũng là nhìn trận tròn mắt. Ngày bình thường hòa hòa khí khí Hắc Dương tộc như thế nào đột nhiên liền trực tiếp phản kháng dậy rồi. Mặc dù nói Bạo Long tộc trước mắt gặp được ngoại địch xâm lấn, nhưng tình huống cụ thể là cái gì vẫn chưa biết được, vạn nhất Bạo Long tộc thắng đâu, liền không sợ phiền phức sau bị thành toàn sao? Hắc Dương tộc tộc trưởng đứng ra cười lạnh nói, cái gì chính mình người? Ai cùng các ngươi là người một nhà, các ngươi cũng là Bạo Long tộc chó săn, mà ta Hắc Dương tộc cũng không phải, chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là địch nhân. Đến nỗi Bạo Long tộc, chờ trận đại chiến này sau khi kết thúc liền không có Bạo Long tộc. Sau đó, hắn lại đối những cái kia khống chế lại dị tộc đạo, các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì, nhìn xem liền có thể, bằng không sau đó bị thanh toán, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Những thứ này bị khống chế lên dị tộc cũng không mở miệng, liền lặng lặng nhìn. Làm tù binh liền xong việc, dạng này vô luận ai thua ai thắng đều nói đi qua. Đại Càn một phương, một chiếc phi tòa phía trên, Lý Đạo Thân bên cạnh phi tòa phía trước. Trần Bơi đạo, đại nhân, Bạo Long tộc mở ra kết giới, đem hắn hoạch tâm bảo vệ. Lý Đạo, vậy trước tiên thanh lý phía ngoài. Trần Bơi gật đầu, viễn trình bắt đầu ra lệnh. Hỏa lực vẫn tại tiếp tục. Đi qua khí phường nghiên cứu, trước mắt đại càn đủ loại vũ khí trang bị xa nhất có thể vượt qua vạn dặm khoảng cách. Cho nên, đối với Bạo Long tộc bên này nói, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh, ngay cả người đều không thấy được. Bạo Long tộc hạch tâm trong lãnh địa, Long Túc nhìn xem bên ngoài kết giới những cái kia liên miên không dứt công kích, sắc mặt toàn bộ đen đứng lên. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, tìm cho ta, đem địch nhân tìm ra cho ta. Bởi vì bên ngoài hỏa lực không ngừng, bên ngoài kết giới, rất nhiều bọn hắn quy thuộc chủng tộc cầu phải vào tới. Nhưng mà kết giới không thể đóng lại, một khi đóng lại, Bạo Long trong tộc cường giả không nói, những cái kia tu vi không đủ người nhất định sẽ bị tác động đến. Bản thân thì nhìn không dậy nổi những thứ này quy thuộc dị tộc Bạo Long tộc đương nhiên sẽ không tác thành cho bọn hắn. Bạo Long trong tộc cũng là điều tra nhanh vô cùng, rất mau đem kết quả điều tra đưa đến Long Túc trước mặt. Tộc trưởng, những công kích này mục tiêu tìm được, bọn hắn đều tại hướng bắc ngoài và dặm. Ngoài và dặm? Long Túc nhíu mày. Dày đặc như vậy công kích rõ ràng không phải một người làm được. Từ ngoài vạn dặm tiến công, cái này đại càn nhân tộc đến cùng nắm giữ đồ vật gì? Bất quá, như là đã tìm được địch nhân rồi, liền không thể nhàn rỗi nhìn. Long Túc hạ lệnh đạo, triệu tập một nhóm người, đánh cho ta đánh gãy sự tiến công của bọn họ. Long Túc chính mình là không thể nào khởi hành. Dù sao hắn sợ đây là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Còn lại dị tộc có chết hay không không quan trọng, bảo trụ Bạo Long tộc chính là. Cùng lúc đó, tại Bạo Long tộc có hành động thời điểm, Phù Đồ Lang Kỵ mấy người đại quân đã sớm chuẩn bị đã lâu. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1161, Long Liệt đắc ý chương 1161, Long Liệt đắc ý làm Bạo Long tộc những cao thủ vừa xông ra kết giới, đâm đầu vào chờ đợi bọn hắn chính là Phù Đồ Lang Kỵ. Nguyên bản Phù Đồ Lang Kỵ liên hợp lại có thể chiến lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ, mà tại đại thống lĩnh Tử Hổ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh trung kỳ sau, toàn bộ Phù Đồ Lang Kỵ nên đón chất thuế biến. Tại quân thế quân uy quân hồn ba gia trì, Tử Hổ không chết, Phù Đồ Lang Kỵ có thể đối kháng càng nhiều lục địa thần tiên cảnh. Bạo Long tộc điều động người tính toán phá hư tiến công Bạo Long tộc trang bị, đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Là ba tên lục địa thần tiên cảnh cùng với mấy chục phá toái cảnh. Bất quá, bọn hắn mới đi ra không lâu liền gặp Phù Đồ Lang Kỵ. Giết! Tử Hổ ra lệnh một tiếng, Phù Đồ Lang Kỵ hướng thẳng đến cái này một số người tiến công đi qua. Tự tìm cái chết. Trông thấy chỉ có một chi không đến 3000 người binh sĩ, Bạo Long tộc những cao thủ mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng mà, tại thật sự va chạm đến cùng một chỗ bọn hắn mới biết được nhóm người mình là cỡ nào cuồng vọng. Nửa canh giờ trôi qua, nhìn xem cái kia như cũ liên miên không dứt hỏa lực, Long Túc trong lòng một hồi tức giận. Người phái đi ra ngoài đâu? Như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có? Long Túc hướng về phía người phía dưới hỏi. Bị hỏi ra người một mặt khổ tâm, không biết, ra ngoài liền liên lạc không được. Long Túc trừng mắt liếc thủ hạ, nhìn xem cái kia như cũ liên miên không dứt hỏa lực. Kết giới phía trên những thứ này hỏa lực cũng chỉ là thứ yếu, bọn hắn Bạo Long tộc kết giới vẫn hữu dụng. Chủ yếu là còn lại hỏa lực là nhằm vào Bạo Long tộc địa bàn còn lại dị tộc. Ngay từ đầu chết một chút uy thuộc dị tộc hắn không thì đau. Nhưng lâu như vậy đi qua, bên ngoài đã sớm không biết loạn thành dạng gì, tất nhiên là tử thương thảm trọng. Nếu quả thật liền còn lại Bạo Long tộc một cái cô gia quả nhân, vậy cũng sẽ rất khó chịu. Lúc này, một cái móng nuốt đập vào Long Túc trên bờ bay. Ngạc Thông Thiên đạo, yên tâm, Long Túc lão đệ, ta đã đem tin tức chuyển cho chúng ta cổ ngạc nhất tộc bên kia, lại kéo một hồi đoán chừng trợ giúp liền có thể đến, đến lúc đó chúng ta liên hợp lại đem cái này một số người một mẹ hút gọn. Long Túc nghe thấy lời này trong lòng mới tốt chịu một điểm, gật đầu nói, phần nhân tình này lão đệ ta liền ghi ở trong lòng. Chỉ cần cổ ngạc nhất tộc bên này có thể trợ giúp tới, hắn cũng liền có thể giành tay. Long Túc nhìn xem hỏa lực đánh tới phương hướng, trong lòng cắn răng nói, chờ giành tay, tất nhiên sẽ toàn bộ các ngươi rút gần lột ra. Phi toa phía trên, Trần mới hỏi, đại nhân, còn bao lâu chúng ta tài năng chính thức tiến công? Lý Đạo khoát tay nào nói, không nổi, lại để cho linh pháo nhóm bay một hồi. Hết khả năng diệt sát Bạo Long tộc sinh lực, tiêu hao nhiều hơn chút linh pháo, chúng ta cũng có thể thiếu tổn thương một số người. Mặc dù nói có huyết tỷ tại, đại càn một phương người hy sinh sau có thể chuyển hóa làm anh linh, nhưng có thể không hy sinh ai lại nguyện ý hy sinh? Ngược lại Kim Tình trước đây bồi thường tài nguyên còn có rất lớn một bút, Lý Đạo tự nhiên đại khí không nhớ tiêu hao. Lại nói, cầm xuống Bạo Long tộc sau cũng có thể đem những tư nguyên này kiếm về không phải. Cứ như vậy, linh pháo một mực kéo dài 5 canh giờ. Dừng lại a. Cuối cùng, Lý Đạo phía dưới lệnh dừng lại. Khi tất cả linh pháo sau khi dừng lại, tiếng oanh minh cũng dần dần tan đi. Cuối cùng có thể thấy rõ ràng Bạo Long tộc trưởng mà diện mục. Thùng trăm ngàn lỗ. Đó đều là khiêm tốn. Đám người chỉ biết là nguyên bản Bạo Long tộc bên kia còn có vài toàn núi, bây giờ đã hoàn toàn không thấy. Lấy Bạo Long tộc hạch tâm lãnh địa làm trung tâm, phương biên mấy trăm dặm phạm vi đều bị toàn bộ cày không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, còn có một cái chỗ ngoại trừ, chính là Hắc Dương tộc. Đã, Hắc Dương trong tộc đã chen đầy Bạo Long tộc nguyên bản quy thuộc dị tộc nhóm. Cũng là bởi vì Hắc Dương tộc tránh khỏi rất nhiều dị tộc thương vong. Nhìn thấy bên ngoài hỏa lực ngừng, trung quanh một mảnh an tĩnh, Hắc Dương tộc chúng người biết chiến đấu chân chính mới chính thức bắt đầu. Dừng lại. Bạo Long tộc hạch tâm lãnh địa nội bộ. Nhìn thấy hỏa lực ngừng sau, Bạo Long tộc nội bộ đám người thở dài một hơi. Mặc dù biết những cái kia hỏa lực không đánh vào được, thế nhưng không ngừng rung động cùng tiếng oanh minh vẫn là để bọn hắn lòng người bàng hoàng. Bây giờ dừng lại, bọn hắn cũng liền có thể an tâm một điểm. Bây giờ, chỉ có Long Túc diện mục nghiêm trọng, bởi vì hắn biết những thứ này hỏa lực sau khi dừng lại đại biểu cho cái gì. Đại biểu người sau lưng rốt cuộc phải xuất hiện. Đột nhiên, Ngạc Thông Thiên đi tới Long Túc bên cạnh nói, "Long Túc lão đệ, ta bên này người cũng sắp đến rồi, tùy thời có thể trợ giúp tới." Long Túc nghe vậy nhãn tình sáng lên, trợ giúp đến đây, như vậy tựa hồ cũng đến bọn hắn lúc phản kích. Sau đó không lâu, Long Túc tản đi cái giới, để cho Bạo Long tộc đại quân chờ xuất phát, đối kháng sắp địch nhân tới đánh. Long Túc quay đầu lại nói, "Ngạc Thông Thiên lão ca, chờ địch nhân hiện thân, làm phiền ngươi để các ngươi cổ ngạc nhất tộc người từ phía sau đánh bọc sườn." Ngạc Thông Thiên gật đầu, "Yên tâm, ta người này làm việc đáng tin nhất." Ầm ầm. từng trận giẫm đạp tiếng vang lên. Bởi vì hỏa lực tái đất, đem Bạo Long tộc chúng quanh đã hóa thành bình nguyên. Cho nên, khi đại càn một phương đại quân xuất hiện, Bạo Long tộc chúng người có thể thấy rất rõ ràng. Đại càn, thật là đại càn. Bạo Long tộc tộc trưởng tự mình đi qua vạn tộc thịnh thế, tự nhiên nhận ra đại càn một phương tiêu chí. Phòng đoán cùng thực tế cuối cùng vẫn là chủ điểm. Bạo Long trong tộc, Long Liệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem đánh tới đại càn. Hắn bây giờ còn có thể tưởng tượng nhiều năm trước ở cạnh thành Bắc gặp phải đại càn một phương người tình huống. Không phải là bởi vì ngay lúc đó những cái kia mâu thuẫn a, nếu như là dạng này, vậy hắn nhưng là quá tội lỗi lớn. Ngay tại đại quân dựa đi tới thời điểm, đột nhiên một lớn chi đội ngũ từ song phương ở giữa xuất hiện. Đó là có người sau khi thấy rõ lớn tiếng nói, đó là Hắc Dương tộc bọn hắn. Long Túc liếc mắt nhìn, nhãn tình sáng lên. Đây đều là chính mình người. Nghĩ không ra cái kia liên tục không ngừng hỏa lực phía dưới, còn có chính mình người sống, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Một số người như vậy, cũng có thể cho bọn hắn Bạo Long tộc cung cấp một chút trợ giúp. Cái gọi là trợ giúp, trên thực tế chính là phá hôi, làm cho những này người có thể hỗ trợ đính trụ đại càn một phương tiến công. Ngay tại Bạo Long tộc chúng người cho là cái này, một số người nhìn thấy đại càn một phương sau sẽ hốt hoảng hướng về bọn hắn chạy tới lúc, kết quả xuất hiện để cho tất cả mọi người bọn họ đều bất ngờ một màn. Chỉ thấy tại Hắc Dương tộc dẫn dắt phía dưới, những thứ này nhân theo lấy đại càn đại quân phương hướng chạy đi. Bạo Long tộc chúng người sửng sở. Đây là cái tình huống gì? Đột nhiên, ngạc thông thiên âm thanh vang lên, Long Túc lão đệ thủ đoạn không tệ, không nghĩ tới đem phía dưới quy thuộc dị tộc nhóm dạy dỗ hảo như vậy, đối mặt địch nhân, không cần mệnh lệnh, vậy mà nguyện ý chủ động khởi xướng tiến công, bội phục bội phục. Long Túc sửng sở, như vậy sao? Bọn hắn Bạo Long tộc dạy dỗ năng lực mạnh như vậy sao? Nếu như là dạng này, cái kia tựa hồ cũng là không tệ. Chỉ là phối hợp lại làm cho những này người làm bia đỡ đạn hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc này, Long Liệt từ trong đám người vây quanh tới đạo, tộc trưởng, Hắc Dương tộc ban đầu là ta mua lại, bọn hắn thế nhưng là cùng đại càn có đại thủ. Nghe được Ngạc Thông Thiên ngờ tới, Long Liệt hai mắt tỏa sáng, lập tức chen qua tới tranh công tới. Long Liệt thuyết pháp trực tiếp chắc chắn Ngạc Thông Thiên ngờ tới. Hắc Dương tộc là chủ động tấn công. Cứ như vậy Long Túc mới cảm giác hết thể hợp lý. Hướng về phía Long Liệt gật đầu nói, không tệ. Long Liệt cười đắc ý, "Đoét, trước tiên càng một trường, chương 02, đang cố gắng, chương 1162, Nguyên Bảo. Chương 1162, Nguyên Bảo." Long Túc ánh mắt nhìn về phía Hắc Dương tộc chúng nhân đạo, liền để bọn hắn trước tiên thay chúng ta ở phía trước thăm dò đường một chút ta. Hắc Dương tộc cái này một số người nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng không tính yếu, có thể giúp bọn hắn thăm dò sâu cạn. Rất nhanh, ở dưới con mắt mọi người, Hắc Dương tộc chúng người liền bọn tới đại càn đại quân phía trước. Long Liệt chờ Bạo Long tộc đều siết chặt nắm đấm, bắt đầu suy nghĩ đại càn một phương sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà kết quả lại là, các huynh đệ, ta trở về. Hắc Dương tộc tộc trưởng nhìn xem Lang Thiên Nguyệt Mi mấy người từng gương mặt quen thuộc một, kích động nước mắt đều nhanh chảy ra, lúc này liền muốn ôm tiến lên. Chờ đã, đừng tới đây. Cách thật xa liền có thể ngửi được Hắc Dương tộc trên người mùi tanh tưởi vị, Lang Thiên bọn người một mặt kháng cự. Dương Nham chỉ huy đạo, các ngươi khổ cực, đến đằng sau đi thôi, còn lại liền giao cho chúng ta. Đại quân nhường ra một con đường, để cho Hắc Dương tộc thông qua. Hắc Dương tộc tộc trưởng hướng về phía sau lưng còn lại dị tộc đạo, đi, đi theo ta, qua ngày tốt lành đi. Cùng lúc đó, đối diện Bạo Long tộc một đoàn người nhưng là thấy choáng. Bọn hắn có nghĩ qua Hắc Dương tộc chúng người cùng đại càn va chạm đủ loại hình ảnh, chính là không nghĩ tới sẽ có trước mắt một màn này. Đây là làm tiên phong. Cái này rõ ràng là đầu hàng được đi. Long Túc cứng ngắc lấy đầu quay đầu lại nhìn về phía Long Liệt, đây chính là ngươi nói bọn hắn có thủ. Báo. Lúc này, một cái thuộc hạ chạy tới Long Túc bọn người trước mặt. Mở miệng nói, hồi tộc trưởng, Hắc Dương tộc trưởng mà hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đã toàn bộ rỗng, mà còn lại lãnh địa toàn bộ bị phá hư. Long Túc vốn là suy nghĩ nhìn một chút còn có hay không người sống sót, nghe lời này một cái toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như bây giờ còn nghĩ không thông thì hắn không phải là tộc trưởng. Hỗn đản. Long Túc một chảo đem Long Liệt bắt được trước mặt, hung tợn nói, ngươi rõ ràng là mang đến một đám phản đồ. Long Liệt bây giờ cũng là mắt trợn tròn, lắp bắp nói, ta không biết ta đều là vì tộc đàn. Quát két một tiếng. Long Liệt nghiêng đầu một cái, trực tiếp bị Long Túc đưa lên đường. Long Túc ánh mắt nhìn về phía đại càn một phương, trực tiếp bắt đầu điều động Bạo Long tộc đại quân. Một bên khác, Hắc Dương tộc bọn người sau khi trở về, Bạo Long tộc còn lại chính là địch nhân rồi. Từ hổ cưỡi nhị hổ từ trong đám người đi ra, trong tay đoàn kích giơ lên. Giết! Ra lệnh một tiếng, từ hổ thân trước tiên sĩ tốt, hướng về Bạo Long tộc trực tiếp xông ra ngoài. Giết! Phù Đồ Lang kỵ mấy người đại quân cũng theo đó xuất động. Trên bầu trời phi toa bên trong, từng bầy phi hành dị tộc cũng là bổ nhào hướng chiến trường. Long Túc nhìn thấy một màn này, cũng tổ chức lên Bạo Long tộc đại quân cùng còn lại quy thuộc dị tộc nhóm, làm xong tư thái phòng ngự. Long Túc nhìn về phía một bên Ngạc Thông Thiên đạo, Ngạc Lão ca, xem ngươi rồi. Ngạc Thông Thiên gật đầu, mở ra miệng rộng, ngay sau đó một cỗ sóng âm từ hắn trên không truyền ra, trong nháy mắt truyền lại trong vòng nghìn dặm. Ân. Phi toa bên trên, Lý Đạo cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Bạo Long tộc trưởng địa. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bên kia ngoài vạn dặm. Thân hồn cảm giác trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, thấy được tình cảnh như vậy. Trên mặt đất, từng bầy giống cá sấu bộ dáng dị tộc hướng về đại càn đại quân trước mắt phương hướng vào tới. Cổ ngạc nhất tộc cũng tới. Vốn là nhằm vào Bạo Long tộc một phương, không nghĩ tới cổ ngạc nhất tộc cũng tham dự vào. Đại càn một phương lần này phải đối mặt không nhỏ áp lực. Lý Đạo có thể cảm giác được trong Bạo Long tộc cùng cổ ngạc nhất tộc một chút cao tầng thực lực. Cao tầng chiến lực, hai phe này cộng lại cũng không ít. Mà trước mắt đại càn có thể đem ra được cao tầng chiến lực cũng chính là Hoàng Lưu Tuyết Dương, giới vực Hà Linh tộc mấy cái thế lực lục địa thần tiên cảnh. còn có chính là từ hổ. Hơn nữa, Lý Đạo còn có thể cảm giác được tại Bạo Long trong tộc còn cất giấu một chút sức mạnh. Cho nên ngay tại Lý Đạo suy tư thời điểm, một cố động tính xâm nhập trong cảm giác của hắn. Chờ đã, đây cũng là. Rất nhanh, Lý Đạo tại một bên khác lại cảm giác được một đại cổ sức mạnh. Thân hồn cảm giác tìm kiếm. Cổ vực tam đại thế lực, Bạo Long tộc, Cổ Ngạc nhất tộc, Nuốt Vàng chuột tộc. Hai phe đã xuất hiện, mà cái này đột nhiên xuất hiện phe thứ ba chỉ có thể là Nuốt Vàng chuột tộc. Lý Đạo nhíu mày, chẳng lẽ đại càn tiến vào cổ vực sớm đã bị phát hiện? Bằng không làm sao sẽ tới đến trùng hợp như vậy, tới nhanh như vậy? Bất ngờ động tĩnh rất nhanh cũng hấp dẫn Long Túc cùng Ngạc Thông Thiên chú ý, thôn thiên thử tộc đại quân cũng rất nhanh xâm nhập đến trong tầm mắt của bọn hắn. Long Túc nói, là Nuốt Vàng chuột tộc, bọn hắn sao lại tới đây, cho tới nay bọn hắn không phải đều là trung lập sao? Ngạc Thông Thiên đạo, có phải hay không là bọn hắn cũng chú ý tới đại càn xâm lấn, dù sao toàn bộ cổ vực sâu dưới lòng đất khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn, so với chúng ta sớm hơn phát giác được đại càn cũng bình thường. Long Túc nói, cho nên bọn hắn là tới giúp chúng ta. Ngạc Thông Thiên đạo, chắc chắn không có khả năng là giúp những cái kia nhân tộc a. Long Túc nghĩ cũng phải, sau đó kinh hỉ nói, Tam Phương liên hợp, tất nhiên làm cho những này người có đến mà không có về. Hắn kiêng kỵ Lý Đạo tại vạn tộc thi đấu bên trên biểu hiện đi ra ngoài thực lực. Nhưng nếu là bọn hắn Tam Phương liên hợp lại cũng không sao. Bọn hắn Tam Phương tích lũy nội tình cũng không bình thường. Chính diện là Bạo Long tộc, phía bên phải là Cổ Ngạc nhất tộc, bên trái là Nuốt Vàng chuột tộc. Lúc này, đại càn một phương phóng tới Bạo Long tộc. Cái này Tam Phương trực tiếp đối với đại càn đại quân lộ ra vây quanh chi thế. Một màn này để cho Dương Nham đám người cũng nhíu mày. Bọn hắn không sợ nhiều địch nhân, chỉ là cố kỵ sẽ xuất hiện dư thừa thương vong. Lý Đạo ánh mắt tại Bạo Long tộc trên thân nhìn một chút, lại nhìn một chút Cổ Ngạc nhất tộc. Nếu như lại thêm Nuốt Vàng chuột nhất tộc, như vậy. Nhưng mà, khi Lý Đạo nhìn về phía đã xuất hiện tại trong tầm mắt Nuốt Vàng chuột nhất tộc lúc, đột nhiên không hiểu biểu lộ ngây ngẩn cả người. Chờ đã, đó là. Lý Đạo ánh mắt góc nhìn rút ngắn, thấy được Nuốt Vàng chuột tộc đại quân từ trên cây, mặt đất, dưới mặt đất không ngừng mà tới. Nhưng mà, ánh mắt của hắn chủ yếu nhất tập trung ở Nuốt Vàng chuột tộc xông lên phía trước nhất một cái cực lớn chuột tộc. Tại cái này chỉ chuột tộc đỉnh đầu, hắn thấy được một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Đó là Nguyên Bảo. Xinh xắn thân thể, xám trắng lông tóc, thông minh ánh mắt, cũng là bộ dáng quen thuộc. Nhưng mà Nguyên Bảo bây giờ không có ngày bình thường nhu thuận hài hước trạng thái, chỉ thấy hắn đứng ở đó chỉ cực lớn Nuốt Vàng chuột trên đầu, hai chân đứng thẳng, ánh mắt kiên định, một cái móng nuốt nhỏ chỉ hướng phía trước, làm phát động xung phong thủ thế. Trong miệng còn chi chi kêu cái gì? Lý Đạo, gì tình huống? Nguyên Bảo lúc nào hôn đến Nuốt Vàng chuột tộc sức mạnh? Hơn nữa, Nguyên Bảo không phải thông thường nhánh hoa chuột sao? Tại Nuốt Vàng chuột tộc như thế nào có thể nắm giữ địa vị như vậy? Càng là chỉ huy Nuốt Vàng chuột đại quân trực tiếp xuất động đại quân tới. Dương Nham bọn người đang tại tiếp tục xung kích. Bọn hắn đang suy tư làm sao có thể tại trong Tam Phương vây quanh đánh thắng trận chiến tranh này lúc. Đột nhiên, Lý Đạo âm thanh tại trong đầu của bọn họ vang lên. Không cần lo lắng bên trái Nuốt Vàng chuột tộc, đó là Nguyên Bảo tới giúp các ngươi tới. Nguyên Bảo. Đám người nghe biểu lộ sững sờ. Nguyên Bảo bọn họ cũng đều biết, lão đại nhà mình thứ nhất sủng vật. Thế nhưng là Nguyên Bảo chẳng phải một phổ thông chuột sao? Bất quá, nếu là lão đại mở miệng, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh chính là. Thế là liền bung ra cánh trái. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1163, Ngạc Thông Thiên chương 1163, Ngạc Thông Thiên nhìn xem đại càn một phương không để ý chút nào cùng Nuốt Vàng chuột nhất tộc hướng về bọn hắn vị trí vào tới, Long Túc cùng Ngạc Thông Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem thường Nuốt Vàng chuột tộc sao? Bọn họ cùng Nuốt Vàng chuột tộc cùng một chỗ tại cổ vực sinh sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thế nhưng là biết cái đám chuột này đáng sợ bao nhiêu. Cứ như vậy nói đi, cũng chính là Nuốt Vàng chuột tộc có chỗ thu liễm, bằng không cái này toàn bộ cổ vực đều có thể bị cái đám chuột này ăn sạch. Ngạc Thông Thiên nói, lên đi, đừng cho bọn hắn cơ hội. Long Túc gật đầu, cũng đúng. Sau đó hắn lúc này hạ lệnh, Bạo Long tộc đại quân cũng là bọn ra khỏi. Tam phương vây quanh, đại càn một phương lần này nhất định phải thua. Cũng không biết phải hay không ăn ý, tứ phương hội họp tốc độ rất nhất trí. Ngay tại tứ phương sắp đụng vào nhau lúc, biến cố xuất hiện. Chi chi, đứng tại trên Nuốt Vàng đầu chuột Nguyên Bảo ngón tay thay đổi, hướng Bạo Long tộc. Kết quả là, toàn bộ Nuốt Vàng chuột trong đại quân toàn bộ vang lên chi chi âm thanh. Lại sau đó, Nuốt Vàng chuột tộc trực tiếp thay đổi phương hướng, cùng đại càn một phương tụ hợp, hướng về Nuốt Vàng chuột tộc phát khởi xung kích. Xông lên phía trước nhất Dương Nham bọn người nhìn thấy đứng tại Nuốt Vàng đầu chuột trên đỉnh Nguyên Bảo sau kinh vị thiên nhân. Nguyên Bảo lúc này cũng chú ý tới Dương Nham ánh mắt của mấy người, nâng lên chính mình móng vuốt nhỏ hướng về Dương Nham bọn người quơ quơ. Dương Nham đám người, tại tiếp đó, Nguyên Bảo dẫn đầu xung kích đi ra. Dương Nham sau khi lấy lại tinh thần lớn tiếng nói, đừng để tiểu gia hỏa đoạt danh tiếng, hướng nhanh lên. Là một bên khác, Bạo Long tộc một phương nhưng là có chút trợn tròn mắt. Nuốt Vàng chuột tộc không phải trợ giúp của bọn hắn sao? Như thế nào đột nhiên cùng đại càn đứng chung một chỗ thông đồng làm vậy? Bất quá lúc này ở muốn làm gì đã không kịp, bởi vì tứ phương đã va chạm. Tại Nuốt Vàng chuột tộc lựa chọn Bạo Long tộc thời điểm, đại càn một phương cũng lựa chọn rất sáng suốt nhằm vào cánh phải Cổ Ngạc nhất tộc. Vâng, tứ phương va chạm, chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn lên. Giết! Từ hổ nhảy lên thật cao, tìm đúng trong địch nhân lục địa thần tiên cảnh đánh tới. Lục địa thần tiên cảnh nhằm vào lục địa thần tiên cảnh, tầng dưới chiến sĩ đối chiến tầng dưới chiến sĩ. Cùng lúc đó, phi toa bên này, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, trong tay bọn họ cầm đặc thù linh thương. Linh thương nhắm ngay chiến trường, bắt đầu đơn ấn mở hỏa. Tại hỗn loạn bên ngoài chiến trường, cũng liền chỉ có Long Túc cùng Ngạc Thông Thiên bọn người không nhúc đích. Về phần tại sao bất động, là bởi vì bọn hắn không dám động. Lý Đạo thân ảnh liền đứng ở đó phi toa phía trên yên tĩnh nhìn xem bọn hắn. Long Túc sợ chính mình động, Lý Đạo cũng biết động. Gặp qua Lý Đạo thực lực, hắn biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng Ngạc Thông Thiên cũng không giống nhau. Cổ Ngạc nhất tộc đối mặt đại càn một phương xung kích trực tiếp liền thiệt to lớn. Phù Đồ Lang kỵ đi đối phó những cái kia lục địa thần tiên cảnh, nhưng Sơn Hải quân cũng không phải ăn chay. Trình Hợp đi ra ngoài Sơn Hải quân thế quân uy quân hồn trực tiếp đè lên Cổ Ngạc nhất tộc đánh. Mãi mãi, giết chết bọn chúng. Ngạc Thông Thiên đi thẳng ra ngoài. Long Túc thấy vậy muốn nói điều gì, nhưng nửa đường lại là muốn nói lại thôi. Thầm nghĩ lấy để cho Ngạc Thông Thiên trước tiên thăm dò đường một chút, thử xem Lý Đạo phản ứng. Gào, gầm lên giận dữ, Ngạc Thông Thiên trực tiếp hóa thành bản thể. Thân thể to lớn trực tiếp xuất hiện tại Cổ Ngạc nhất tộc sau lưng. Lục địa thần tiên cảnh trung kỳ thực lực bạo phát ra. Không phải đại tộc, có thể nắm giữ lục địa thần tiên cảnh trung kỳ thực lực đã không tệ. Gào, rít lên một tiếng, Ngạc Thông Thiên cực lớn hình thể phóng tới chiến trường. Xuất hiện một màn này, Long Túc cảm giác toàn bộ đặt ở trên Lý Đạo thân. Nhưng mà, Lý Đạo không có một chút muốn xuất thủ vết tích, còn không ra tay. Hắn đối với chính mình thủ hạ tự tin như vậy, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện chân trời những cái kia thuộc về đại cản phi toa phát sáng lên. Nã pháo. Trần Bơi hạ lệnh, ngay sau đó mấy chục đạo cực lớn lưu quang từ phi toa phía trước bạo phát đi ra, hướng về Ngạc Thông Thiên đánh tới. Lưu quang tốc độ cực nhanh, lại thêm Ngạc Thông Thiên hóa thành ngàn trượng bản thể, cho nên về căn bản không có xê dịch không gian, trực tiếp bị lưu quang đánh vào trên thân. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, chỉ nghe thấy Ngạc Thông Thiên kêu thảm vài tiếng, thân hình to lớn bắt đầu liên tục bại lui. Khi dư ba tán đi, lộ ra Ngạc Thông Thiên bộ dáng, cũng không chết đi, nhưng mà trên thân nhiều hơn rất nhiều thương thế, nghiêm trọng có thể thấy được da thịt phía dưới xương cốt. Nhiều năm khai phát, đại càn linh lực vũ khí ngoại trừ có thể nhắm vào lục địa thần tiên ngoại cảnh, cũng có thể phân phối trang bị đến bây giờ cỡ lớn trang bị lên. Ngoại trừ tiêu hao lớn, công kích tiết tấu chậm bên ngoài, không có một chút ma bệnh. Chủ yếu nhắm vào chính là Ngạc Thông Thiên loại này dựa vào bản thể làm ác lục địa thần tiên cảnh. Cái gì? Long Túc nhìn thấy Ngạc Thông Thiên bộ dáng có chút chấn kinh. Dạng gì vũ khí lại có thể đối với lục địa thần tiên cảnh tạo thành tổn thương như vậy? Lúc này, đại càn phi toa bên này bắt đầu tiếp tục tích xúc năng lượng. Đệ nhất pháo là đã sớm xúc tốt, thứ hai pháo liền cần tốn thời gian bổ sung. Ngạc Thông Thiên không phải kẻ ngu, ăn lần đầu tiên thiệt tỏi lớn, làm sao có thể lại ăn lần thứ hai? Chỉ thấy hắn đột nhiên lộ ra hung ác biểu lộ, trực tiếp nhảy tới hướng về phi toa chỗ phạm vi mà tới. To lớn thân ảnh che khuất bầu trời. Thấy cảnh này, Long Túc đưa tay muốn ngăn cản. Hắn là muốn cho Ngạc Thông Thiên thăm dò một chút, nhưng không phải muốn để hắn đi chịu chết. Lý Đạo không xuất thủ, nhưng ngươi cũng chính mình đưa tới cửa còn có thể không xuất thủ sao? Đại nhân Trần Bơi nhìn về phía một bên Lý Đạo. Lý Đạo không nói gì, đi tới phi thuyền phía trước một khối tích xúc năng lượng trang bị phía trước. Quay đầu hỏi, thứ này tích xúc năng lượng hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Trần Bơi đạo, lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ cực hạn, nếu như vượt qua sẽ hao tổn hắn có thể sử dụng tuổi thọ, nhiều nhất có thể chèo chống lục địa thần tiên cảnh trung kỳ cực hạn sức mạnh, bất quá có thể một pháo thì sẽ hoàn toàn hư hao. Đủ. Lý Đạo nói xong, trực tiếp đưa tay cho tích xúc năng lượng. Một giây, tích xúc năng lượng trang bị tích xúc năng lượng đầy, đồng thời nó cũng đến cực hạn bắt đầu run rẩy lên. Loại tình huống này không nhanh chóng phóng thích tích xúc năng lượng trang bị lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phi toa tự thân. Nhìn xem đâm đầu vào Ngạc Thông Thiên, Lý Đạo lựa chọn phóng thích. Một giây sau, lưu quang bay ra. Linh khí tích xúc năng lượng thả ra chỉ là màu xanh trắng, mà lần này nhưng là đã biến thành huyết hồng sắc. Tốc độ nhanh hơn. Ngạc Thông Thiên làm bộ thì đi cản, phía trước là hắn kinh thường, lần này sẽ không. Nhưng mà, khi màu đỏ lưu quang rơi vào trên người sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là không thể đối kháng. Không chút nào cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, kinh khủng lực lượng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, một mực kéo dài đến phía chân trời một màn kia màu đỏ mới cuối cùng tiêu thất. Ầm ầm. Ngạc Thông Thiên thân thể trọng tân rơi xuống đất, liền đứng tại Lý Đạo chỗ phi tòa phía trước. Ngạc Thông Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn, toàn bộ lồng ngực chỗ bị phá ra một cái độc lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được một đôi mắt, một đôi vô tình lại lãnh đạm hai mắt, liền phảng phất giống như là nhìn con kiến hôi. Khụ khụ. Một ngụm máu từ trong miệng phun ra, dù là hắn sinh mệnh lực ương ngạnh cũng ngăn không được nội tạng bị tổn hại hơn phân nửa loại thương hại này. Ngạc Thông Thiên còn muốn tiếp tục, một giây sau tất cả phi toa cùng một chỗ khai hỏa, hướng về Ngạc Thông Thiên vết thương trên người chỗ. Theo những công kích này, Ngạc Thông Thiên ánh mắt càng thêm ảm đạm. Tới lần cuối không bằng đụng tới phi toa liền đã sinh cơ hoàn toàn không có. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ Ngạc Thông Thiên trong thân thể bay ra.